Chương 1, 8 năm hạt nhân, thứ hôn quy kinh. Chương 1, 8 năm hạt nhân, thứ hôn quy kinh. Ngô hoàng thân bút chiếu thư, nên lục hoàng tử mạnh trần hồi kinh. Chọn ngày tốt, cùng trấn quốc vương phủ Lê Thanh Nguyệt thành hôn, không thể cự tuyệt. Đại Ngô hoàng triều, Bắc vực. Một cố cổ kính trên xe ngựa, ngồi một vị thiếu niên. Hán, Mạnh Trần, Đại Ngô hoàng triều lục hoàng tử, 9 tuổi năm đó liền bị đưa vào địch quốc làm vật thế chấp tử, bây giờ 17 tuổi. Theo Đại Ngô hoàng triều ngày càng cường thịnh, hai quốc hòa đàm. 3 tháng trước, một tờ chiếu thư bay tới, nên hắn hồi kinh. Hoàng đế hạ lệnh, tuyên cáo thiên hạ, muốn đem lao trấn quốc vương cháu gái Lê Thanh Nguyệt tứ hôn tại lục hoàng tử, mệnh hắn quy kinh sau đó chọn ngày tốt đại hôn. Biết được tin tức này, hoàng triều hiện lên vẻ kinh sợ. Trấn quốc vương là ai? Đây chính là chiến công từng đống, từng đồ ma giết địch trăm vạn, đánh ra huy danh hiển hách Lê Chiến Thần a. Bị tiên hoàng phong làm trấn quốc vương. Mặc dù trấn quốc vương già rồi, nhưng cháu gái của hắn Lê Thanh Nguyệt lại sinh khuynh quốc khuynh thành, không chỉ không có yếu đi trấn quốc vương phủ uy danh, bây giờ tức thì bị ca tụng là đại ngu thứ nhất nữ chiến thần. Lê Thanh Nguyệt cùng Mạnh Trần, hai người bọn họ, một cái là tay cầm binh quyền nữ chiến thần, một cái là tay trói gà không chặt, cầm cố 8 năm hạt nhân, không hề địa vị có thể nói vô dụng hoàng tử. Ai cũng không nghĩ ra, Ngô hoàng sẽ đem Lê Thanh Nguyệt tứ hôn cho một vô dụng hoàng tử. Có người suy đoán, Ngô hoàng nội tâm ấy nấy, muốn đền bù 8 năm qua thua thiệt, cố ý nhờ vào đó hỗ nước, đỡ lục hoàng tử thượng vị. Do đó, rất nhiều người đều không muốn để cho lục hoàng tử còn sống hồi kinh. Làm nhưng, thì có người suy đoán, Ngô hoàng cũng không phải là nâng đỡ lục hoàng tử, mà là cố ý mượn cơ hội này, chèn ép trấn quốc vương phủ thế lực, dùng cái này và quyền. Đồng thời, cũng có thể đoạn tuyệt hoàng tử khác muốn cầu hôn Lê Thanh Nguyệt, đến lớn mạnh tự thân thế lực mục đích. Này chính là Ngô hoàng cân nhắc chi thuật. Mặc kệ Ngô hoàng tâm tư đến tột cùng làm sao, đối với thế lực khắp nơi mà nói, chỉ cần quy kinh trên đường chặn giết rơi lục hoàng tử, này thông gia liền không còn tồn tại. Điện hạ, căn cứ mật tín thông tin, đại ngu cảnh nội có mai phục. Lần này quy kinh, sợ là nguy cơ từ phía. Toa xe bên trong, một áo xám lão bộc, thân thể mặc dù khô héo, nhưng ánh mắt lại sắc bén, ngưng âm thanh mở miệng. Phía sau hắn, có một cái bị bố bao khỏa trường kiếm, hình thành so sánh rõ ràng. Dứt lời ở giữa, một nhóm xe ngựa chậm rãi bước vào đại ngu cảnh nội, lão giả nét mặt cũng nghiêm túc mấy phần. 8 năm, tự nhiên có người không hy vọng ta sống trở về. Bất quá, truy cứu nguyên do, hay là tứ hôn sự tình động các phương lợi ích, nếu không có việc này, ta một hạt nhân quy kinh, ngược lại không đến nỗi bị người âm thầm chặn giết. Mạnh Chân nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, lại liếc mắt nhìn lão giả, đem một ly trà đưa đến trước người hắn, bình tĩnh nói, "Này Lê Thanh Nguyệt tuy là nữ chiến thần, phía sau dựa vào trấn quốc vương phủ, nhưng cũng là một khoai lang bỏng tay a." Độc kiếm lão người nghe vậy gật đầu, chân thành nói, "Điện hạ 8 năm chưa về, lại bày ra như thế một khoai lang bỏng tay, uy kinh nghĩ mà sợ là tình cảnh gian nan. Nếu như thế, lão nô đi giết nàng." Mạnh Chân quát tay, "Kia cũng không cần thiết. Kiếm lão, trước giải quyết trên đường địch nhân, cái kia đến rồi." Dứt lời, Mạnh Chân ngước mắt. Hắn thanh tịnh hai con ngươi lấp lóe vi quang, từng đạo máy móc số liệu hiện hóa ở trước mắt, chia ra chỉ hướng khác nhau tọa độ cùng phương hướng. Dù là cách toa xe, vẫn như cũ cảm ứng được mấy ngàn mét bên ngoài ẩn nút đông đảo sát thủ. Bao gồm bọn hắn giới tính, tuổi tác, tu vi cảnh giới, khí huyết và tất cả đều nhìn xem rõ ràng. Đối với cái này, Mạnh Chân rất bình tĩnh, không còn nghi ngờ gì nữa, như vậy tập sát, hắn gặp qua không chỉ một lần. Đơn giản, lần này nhiều người chút ít mà thôi. 8 năm trước, còn tuổi nhỏ hắn, bị năm cái đoạt đích hoàng huynh tính toán, đưa đến sở hoàng triều làm vật thế chấp tử. Tính cả địa vị không cao mẫu hệ nhất tộc thì bị liên lụy, mà hắn năm cái hoàng huynh thì mỗi cái kinh tài tuyệt diễm, tư chất trấn áp cùng thế hệ thiên tiêu. 8 năm qua, không chỉ riêng phần mình vi tôn, ngay cả sau lưng mẫu tộc thế lực thì bị danh hiển hách. Đại hoàng tử, trời sinh thần lực, còn nhỏ liền có hoàng đạo long khí, thần dưới hạ thể, quỷ tà tận bái. Nhị hoàng tử, trời sinh trí tôn cốt, kinh diễm vô song, trăm trận chiến thiên, tiêu vô địch thủ. Tam hoàng tử, trời sinh dị đồng, tư chất gần tiên, xuất sinh ngày kèm thêm tinh thần dị tượng, mâu tộc thế lực khổng lồ, bị chịu hạ hoàng sủng ái. Tứ hoàng tử, lạnh lùng cao ngạo, tôn nhã giả nhân giả nghĩa, chấp trưởng hoàng thành ám dạ quân thẩm thấu các quốc gia ẩn nút, tâm trí như yêu, thủ đoạn thông tiên. Ngũ hoàng tử, thơ kiếm song tuyệt, phong lưu phong khoáng, ngoại hiển du lịch thiên hạ sông lớn, âm thầm kết đảng vô số, am hiểu sâu đế vương ngăn được chi thuật. Bây giờ người đời chỉ biết là này năm vị hoàng tử, lại thiếu có người nói hắn cái này còn nhỏ liền dẫn bệnh mang đến địch quốc làm vật thế chấp tử lục hoàng tử. 8 năm trước hắn vừa mới xuyên qua đến không lâu, lại ở vào trạng thái hôn mê, cơ thể ôm được gì, căn bản là không có cách hiểu rõ tự thân tình cảnh. Đưa vào địch quốc về sau, hắn mới dần dần phát hiện tự thân có phi phàm năng lực đặc thù. Trong cơ thể của hắn ẩn chứa một cái thần bí cổ đỉnh, chỉ cần bằng tâm vận chuyển, liền có thể tùy tiện cảm ứng xung quanh mấy ngàn mét phạm vi. Chuyện này đối với Mạnh Trần mà nói, dường như nhìn xem trong trò chơi từng đạo thanh máu trị số đơn giản như vậy. Làm nhưng thần bí cổ đỉnh năng lực hoàn toàn không chỉ như thế. Bây giờ trong đầu hắn đã chiếu rọi ra thất đạo ánh sáng, xích hồng cam xanh thanh xanh tím, chia ra đối ứng 7 loại khác nhau thiên phú năng lực. Màu đỏ có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, kích phát tiềm năng, trừ tà tình hóa, dù là sắp chết trạng thái phía dưới, chỉ treo một hơi cũng có thể khởi tử hồi sinh. Màu đỏ cực hạn công kích cường hóa, vận chuyển có thể thiêu đốt khí huyết, thời gian ngắn buộc phát gấp 10 lực lượng cùng tốc độ, thi triển tinh thần ý niệm xung kích. Màu cam hai tay hóa thiên địa là lò luyện, có thể tay không hòa tan binh khí, cũng có thể cường hóa tự thân có binh khí, chém sắc như chém bùn. Màu xanh là có thể hấp thụ vạn vật linh khí chuyển hóa làm sức sống, thổ nạp tinh hoa nhật nguyệt, tầm bổ bản thân, như tại đặc biệt sức sống thịnh vượng nơi, có thể diễn hóa một mảnh sinh mệnh lĩnh vực, gia tốc phe mình nhân viên khôi phục. màu xanh có thể sao chép tất cả kỹ năng, dung luyện bản thân, biên soạn chấn tông bí điển. Mạnh Trần tiện tay khẽ động, liền sáng lập trong giang hồ thần bí nhất thế lực cường đại, Thiên Cơ Các. Đi theo ở bên cạnh hắn Kiếm Lão, còn có một cái khác chưa có người biết thân phận, đó chính là Thiên Cơ Các các chủ. Màu xanh dương trấn áp, tinh thần, một sáng triển khai thì trấn khiến người sợ hãi, ẩn chứa uy áp mạnh mẽ, lệnh địch nhân hành động chậm chạp, như ham đầm lầy, phá tâm thần. Màu tím tử vi đế tinh, thống ngự lĩnh vực, có cực mạnh cảm giác, ý cảnh, hư không tìm địch năng lực công kích. 8 năm qua, người khác tại Đại Sở Hoàng Triều. Đối ngoại thân phận tuy là hạt nhân, nhưng âm thầm sớm đã du lịch thiên hạ, thế lực trong tay trải rộng Bắc vực chư quốc. Làm Mạnh Trần ánh mắt nhìn về phía trước mắt Kiếm Lao lúc, giống nhau có ít theo hiển hóa ở trước mắt. Tính danh, Trần Kiếm Hư Tu Vi, thiên nhân cảnh thân phận, Thiên Cơ Các các chủ Mạnh Trần vẫn như cũ còn nhớ, làm năm hắn du lịch thiên hạ, tiến về cực Bắc Bắc cảnh ma địa lúc, nhìn thấy một gần như sắp chết lão giả tòng ma địa bên trong đi ra, ngã xuống dưới chân. Sau đó, Mạnh Trần xuất thủ cứu hắn. Từ đây, Kiếm Lao liền đi theo tại bên người, tự nguyện làm nô. Thiên Cơ Các chi chủ, bên ngoài mặc dù là Kiếm Lao, nhưng ám bên trong người nói chuyện lại là Mạnh Trần. Trừ ra giang hồ thế lực Thiên Cơ Các bên ngoài, nổi lên tại Bắc vực chiến lang thiết kỵ, cũng chỉ là hắn tiện tay ở dưới một nước cờ. Bắc vực chư quốc, gần 8 năm qua nổi lên quốc tư nhân, cũng do hắn một tay khống chế. Các lộ chư vương đều cùng hắn có giao, không phải cùng thành công là hảo hữu chí giao, chính là bái hắn làm sư, hay là ám ở bên trong lấy được chỉ điểm của hắn, thống trị một phương. Ngay cả Đại Sở Hoàng Triều nữ đế, tay cầm hoàng quyền, mẫu nghi thiên hạ, có thể gặp được Mạnh Trần về sau, thì tự nguyện nhường ra hoàng vị mà không được. Vì Mạnh Trần dứt bỏ lục hoàng tử cái thân phận này mà nói, đã là Bắc vực hắc bạch hai đạo trời đem tử. Cũng đúng thế thật, vì sao Đại Ngu Hoàng Triều hòa đàm, có thể thuận lợi đưa hắn cái này hạt nhân tiếp trở về nguyên nhân chủ yếu một trong. Chương 2, Đại Tông Sư, Miểu Sát, Hoàng Đạo Long Khí Kinh Hoàn Thành. Chương 2, Đại Tông Sư, Miểu Sát, Hoàng Đạo Long Khí Kinh Hoàn Thành. Điện hạ, quả nhiên có địch. Theo Mạnh Trần dứt lời, tiến hành ngàn mét về sau, đập vào mắt là một mảnh rừng cây rậm rạp hồ nước, cũng là tích liền bí ẩn nghỉ lại nơi. Quả nhiên như Mạnh Trần lời nói, địch nhân đến. Chỉ thấy phía trước, ẩn tàng đông đảo sát thủ cùng xuất hiện, đủ có đếm hơn trăm người, vừa xa quy kinh hộ vệ nhân số. Trong đó, một đạo áo xám thân ảnh chân đạp nước hồ, giống như lập thân kính trên mặt một siêu nhiên, mang theo khủng bố uy áp. Hắn đứng chắp tay ở giữa, uy áp quần quần tiên địa, cơ thể một bước bay lên trời, ánh mắt tựa như kiếm khí bắn ra, muốn chém rơi thương khung mặt trời bình thường, hướng phía Mạnh Trần chỗ toa xe bén nhọn phong tới. Lục hoàng tử, ngươi không nên trở về tới. Chí ít, không nên còn sống trở về. Đại tông sư. Trời ạ. Đây là một vị đại tông sư. Tuy hành hộ vệ, nhìn thấy này áo xám thân ảnh, không khiếp sợ thất sắc. Này một thân ảnh, liền che cản phiến tiên địa này, nhường mọi người lâm vào trong âm vũ, chỉ có đại tông sư mới có thể như thế. Không chỉ như vậy, bọn hắn càng là hơn phát hiện, kia xông ra mấy trăm tên sát thủ, tu vi cũng đều không yếu bọn hắn, này là kinh khủng cỡ nào. Cố thế lực như vậy, đặt ở Đại Ngu Hoàng Triều trong bất kỳ bên nào, cũng không tính là yếu đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, người tới không chỉ một phương. Chúng ta phụng Ngu Hoàng chi mệnh tiếp lục hoàng tử hồi kinh, người dám can đảm chặt giết, thật sự là gan to bằng trời. Quân hộ vệ bên trong, một người cầm đầu quát chói tai. Chỗ chức trách, bọn hắn không dám lui. Lão phu đọc những chi hậu bối vô tri, nếu các ngươi động thủ giết lục hoàng tử đưa đầu tới gặp, có lẽ sẽ tha thứ nhất mệnh, nhưng bây giờ mượn. Giết. Mấy trăm sát thủ tập sát mà ra, áo xám thân ảnh thì trực tiếp khóa chặt Mạnh Trần ngồi xe ngựa. Linh hư các người. Kiếm Lao ngưng tiếng nói, điện hạ, ta đi giết hắn. Mạnh Trần bình tĩnh nói, không cần, hắn đã chết. Dứt lời, chén trà trong tay của hắn rơi xuống ở giữa, thiên địa đột biến, tất cả tập sát mà đến mấy trăm đạo sát thủ thân ảnh, cơ thể toàn bộ trong nháy mắt hóa thành băng tinh. Sau đó, tại vô số hộ vệ kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt, răng rắc vỡ vụn, đầy đất giết lạnh. Đây là không. Đến từ linh hư các áo xám thân ảnh, đột nhiên mặt lộ sợ hãi, hắn ngạc nhiên phát hiện mình cơ thể ngưng kết, lại bị như ngừng lại hư không, ngay cả nửa bước cũng không thể động đậy. Tiếp theo sát, đầu của hắn bay thẳng lên, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, cơ thể liền hóa thành cho tàn. Lần này chặn giết nhiệm vụ, hắn trước khi đi lòng tin tràn đầy, thậm chí cho là mình chỉ cần chấn thủ chấn nhiếp, bảo đảm lục hoàng tử hắn phải chết là được, căn bản không cần hắn toàn lực ra tay. Mà dưới mắt, hắn chết cái gì đều không thừa hạ. Giữa thiên địa, một mảnh thanh tịnh, giống như từ đầu tới cuối cái gì cũng chưa từng xảy ra một. Bốn phía, một đám hộ vệ kinh hãi, ánh mắt đôi mắt nhìn nhau, đều nhịn không được thân thể run rẩy, hướng phía Mạnh Trần chỗ toa xe quỳ lạy. Bọn hắn vừa nãy, tựa như sản sinh nghe nhầm, mơ hồ có hoàng đạo long ngâm thanh âm tại nội tâm tiếng vọng. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng này chỉ sợ cùng lục hoàng tử liên quan đến, hoặc là chính là bên cạnh hắn vị kia đeo kiếm cao nhân. Đừng nói những hộ vệ này, cho dù là mạnh như Kiếm Lão, nội tâm thì cực kỳ chấn động. Chỉ có Mạnh Trần, vẻ mặt bình tĩnh. Đại Ngu Hoàng Triều, sở dĩ được xưng là Hoàng Triều, không vẹn vẹn là cương vực mênh mông, tài nguyên màu mỡ, mà là giữa phiến thiên địa này tồn tại vô hình hoàng đạo long khí. Hoàng đạo long khí chấn áp hoàng triều, che chở phiến thiên địa này chuyển thừa bất diệt. Dù là hoàng triều từng mấy chuyến suy yếu, không thể không đúng đại sở hoàng triều nhóm thế lực nhượng bộ thỏa hiệp, nhưng vẫn như cũ trường tồn, khôi phục cường thịnh. Đây hết thảy liền là bởi vì hoàng đạo long khí tồn tại. Hắn là Đại Ngu Hoàng Triều lục hoàng tử, tự nhiên có cảm ứng hoàng đạo long khí tư cách. Kia áo xám thân ảnh, tuy là đại tông sư cường giả, nhưng vì thực lực của hắn bây giờ, tăng thêm trở về Đại Ngu Hoàng Triều cảnh nội, tại đối phương dám ra tay một khắc này, liền nhất định vẫn diệt. Linh hư cát, chỗ sâu, một chiếc còn có khí tức mệnh đèn dập tắt. Linh hư các chủ biến sắc, không thể tin được một màn trước mắt. Bọn hắn linh hư các phái ra trưởng lão, lại chết rồi. Lẽ nào là Trấn Quốc Vương phủ người ra tay? Linh Hư các chủ nhíu mày, càng nghĩ chỉ có thể là cái này kết quả. Chặn giết Lục hoàng tử hành động, mặc dù mười phần bí ẩn, nhưng vì Trấn Quốc Vương phủ thế lực, không thể nào dò không đến một tia tiếng gió. Nếu bọn họ âm thầm phái người tiến đến, quả thực có tiêu diệt một vị đại tông sư có thể. Lẽ nào Trấn Quốc Vương phủ quyết tâm, muốn lựa chọn một cái gì cũng không có Lục hoàng tử làm cây cỏ cứu mạng không? Có người lo lắng, trầm giọng nói, các chủ, như Trấn Quốc Vương phủ ra tay, sợ là sẽ phải hoài nghi đến ta Linh Hư các. Tuy nói, bọn hắn Linh Hư các là giang hồ thế lực, bên ngoài không liên lụy vào hoàng triều phân tranh, cho dù trưởng lão bị Lục hoàng tử bắt sống, cũng không trở thành bại lộ đến từ Linh Hư các. Nhưng Trấn Quốc Vương phủ người như nhúng tay, lại phái ra có thể tiêu diệt một vị đại tông sư cường giả, như vậy thì khó nói. Linh Hư các chủ khoát tay, không sao cả. Mạng này đèn vỡ vụn đột nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, trưởng lão là trong nháy mắt mất mạng, hắn không sẽ chủ động bại lộ thân phận của mình. Thêm nữa hoàng triều thế cuộc dung chuyển, các đại hoàng tử ở giữa quần quận sóng ngầm, hạ hoàng sớm có suy yếu Trấn Quốc Vương phủ tâm tư, cho dù biết được là chúng ta lại như thế nào. Chỉ là một vương phủ, chẳng qua là mai quân cờ, như cùng còn lại mấy đại hoàng tử chói chặt, hay còn có trở mình cơ hội, bây giờ sao? Chẳng qua là mặt trời lặn phía tây. Lục hoàng tử chỗ này, có người thấp giọng truy hỏi. Linh Hư các chủ cười lạnh nói, hắn một hạt nhân cho dù trở về, lại có thể làm được cái gì? Cho dù đạt được Trấn Quốc Vương phủ giúp đỡ, thân phận cũng vô pháp cùng vài vị hoàng tử so sánh. Có thể còn sống quy kinh, cũng coi như vận mệnh của hắn. Đợi hắn ngày đại hôn, ta ngược lại thật ra sẽ đi uống chén rượu mừng, tận mắt nhìn xem cái này trở về Lục hoàng tử, rốt cục có năng lực gì. Cùng lúc đó, hoàng thành, một tòa nguy nga trong cung điện. Là ai? Là ai cướp đoạt thuộc về ta hoàng đạo long khí? Một đạo người mặc vũ bảo, chính nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện thân ảnh, đột nhiên mở ra hai con người, động bắn ra hai vệt thần quang, rét lạnh đáng sợ. Thân phận của hắn chính là đại hoàng tử. Đại hoàng tử ánh mắt thâm thúy, quanh thân khủng bố hoàng đạo long khí hóa thành chân long hộ thể, bộc phát ra hống, trực tiếp đem động đất vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn thân làm đại hoàng tử, trời sinh thần lực, còn nhỏ liền có hoàng đạo long khí tùy thân, vượt xa tất cả hoàng tử. Có thể theo cái khác mấy cái hoàng tử nổi lên, thì lần lượt có cảm ứng hoàng đạo long khí tư cách, cái này khiến hắn rất cảm thấy áp lực. Ngay tại vừa nãy, hắn từ nơi sâu xa cảm ứng được, lại nhiều một đạo hoàng đạo long khí người sở hữu, cái này khiến hắn làm sao có thể bình tĩnh. Đồng dạng một màn, thì phát sinh ở hoàng triều cùng địa phương khác. Cái khác mấy đại hoàng tử, phàm là cảm ứng được hoàng đạo long khí người, đều là chi biến sắc. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn như vận dụng hoàng đạo long khí, đương nhiên sẽ không bị người khác cảm giác. Nhưng dưới mắt tình huống khác biệt, vì phiến tiên địa này ở giữa thuộc về bọn hắn hoàng đạo long khí, trong lúc vô hình lại nhiều một đạo, tu luyện đến bọn hắn cảnh giới này, thân phận lại đều là hoàng tử, đối với hoàng đạo long khí cảm giác tự nhiên siêu phàm. Đây là đại hạ hoàng tộc huyết mạch người mới có thể có lực lượng gia trì. Là có tân hoàng tử quật khởi à? Hay là nói mấy vị kia hoàng tỷ bên trong một? Mấy trong lòng người ám tự suy đoán, không hề có liên tưởng đến Mạnh Trần trên thân. Vì theo bọn hắn nghĩ, Mạnh Trần không có tư cách này. Như hắn một thằng ở tại hoàng triều, thưởng thụ lấy hoàng tử thân phận tu luyện, có lẽ có một tia có hoàng đạo long khí có thể. Nhưng bây giờ, hắn cho dù bị tiếp quay về, cũng bất quá vừa bước vào hoàng triều trong mà thôi. Làm năm hắn cơ thể yếu, thân mắc tật bệnh, bây giờ cho dù năng lực tu luyện, nhiều nhất là lục giai trở xuống nhục thể phàm thai, làm sao có khả năng dẫn động hoàng đạo long khí? Hơn nữa, còn là để bọn hắn cũng cảm nhận được trình độ. Phải biết, mấy người bọn hắn hoàng tử bên trong, cho dù là giỏi về mưu kế thủ đoạn tứ hoàng tử, đều đã bước vào bát di hai hóa ý đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể sánh ngang tông sư cấp cường giả. Mà bọn hắn sẽ chỉ càng mạnh. Cảnh giới tu luyện, nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai, ngũ giai, lục giai, thất giai chất khí, bát di hai hóa ý, cửu di hai tông sư, thập giai đại tông sư, thập nhất giai thiên nhân, thập nhị di hai đại thừa, thập tam di hai nhân đạo lĩnh vực cực đỉnh. Chương 3, dẫn quân vào cuộc, trong kinh Yên Vũ lâu. Chương 3, dẫn quân vào cuộc, trong kinh Yên Vũ lâu. Kinh thành bên ngoài, biên cương. Nắng gắt như lửa, trên quan đạo lâu dài bị phơi trắng bùn đất, theo bánh xe nhấp nhô, nghiền nát thành từng đợt khói báo động xương trắng. Tùy hành đông đảo hộ vệ, trải qua vừa nãy chiến dịch, vô thức ánh mắt nhìn về phía toa xe lúc, tất cả đều lộ ra trước nay chưa có tôn kính. Đối với Mạnh Trần vị này lục hoàng tử, bọn hắn không hiểu nhiều, chỉ biết là hắn là đông đảo trong hoàng tử, thân phận thấp nhất, tình cảnh thảm nhất một. Con nhỏ bị đưa vào địch quốc làm vật thế chấp tử, mẫu hệ nhất tộc không chỉ không bị coi trọng, ngược lại bị giáng chức. Nếu như không phải tứ hôn chuyện này, bọn hắn đáy lòng cũng cho rằng lục hoàng tử vĩnh viễn không thể nào quay về. Rốt cuộc, bây giờ năm đại hoàng tử nổi lên, giống như chân long nắm gắt, riêng phần mình tay bên trong trưởng khống nhìn thế lực to lớn. Như thật có chuyện tốt, sao vòng cũng sẽ không đến phiên lục hoàng tử nơi này. Đối với trong kinh một ít lời đồn đại suy đoán, bọn hắn tự nhiên cũng là đã nghe qua một ít. Đối với cái này, bọn hắn nào dám bình phán cùng ngờ vực vô căn cứ, chỉ nghĩ hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ thôi. Có thể trải qua tai nạn này, bọn hắn toàn bộ đều hiểu, lục hoàng tử tuyệt không đơn giản. Có thể khiến cho một vị miểu sát đại tông sư cường giả khủng bố, như người hầu một đi theo tại bên người, này đầy đủ nói rõ lục hoàng tử thần bí. Bây giờ trở về nghĩ, mọi người đều cảm thấy trong kinh đồn đãi có chút buồn cười. Người đời đều cho rằng lục hoàng tử rất rưởi, là con rơi, cho dù bị tiếp hồi thì không phải là bởi vì đột nhiên được sủng ái, mà là xem như một cân đối quyền lực quân cờ, nhất định lâm vào phong bạo vòng xoáy. Thật tình không biết, lục hoàng tử mới là cực kỳ có tranh đế một cái kia. Tòa xe trong, Mạnh Trần nhắm mắt, không để ý đến tâm tư của mọi người. Trong đầu hắn cổ đỉnh chim nổi, ấn đường thanh quang lấp lóe, đưa tay trực tiếp ngưng tụ ra một đạo thẻ ngọc màu xanh. Phía trên này, phục chế linh hư các tất cả công pháp bí điển. Vừa nãy tiêu diệt kia linh hư các trưởng lão lúc, trên người hắn chỗ có quan hệ với linh hư các phương pháp tu luyện đều đã bị Mạnh Trần đạt được. Cầm lấy đi. Diệt. Mạnh Trần tiện tay ném một cái, trực tiếp ném cho kiếm lão. Còn lại chuyện, tự nhiên không cần hắn quá nhiều bằng giao, kiếm lão năng lực theo hắn những năm này, tự nhiên đây bất luận kẻ nào cũng phải hiểu hắn ý tứ. Điện hạ yên tâm. Kiếm lão thần sắc kích động, hắn cuối cùng có thể ra tay, thu hồi thẻ ngọc sau đó, thân ảnh trực tiếp theo trong xe biến mất. Kiếm lão rời khỏi, không ai phát giác. Lại càng không có người biết, theo hắn rời khỏi, linh hư các cao tầng trong vòng một đêm bị diệt sạch sẽ. Linh hư các chủ đầu lâu bị một kiếm chằm bay, bị mất mạng tại chỗ. Nhuốm máu đầu lâu, theo 999 đạo thiên bậc thang lăn xuống, sợ tới mức một đám linh hư các cường giả hai chân sủi lơ. Mặc dù Mạnh Trần không có bàn giao, nhưng kiếm lão vẫn là không nhịn được ép hỏi, muốn biết là vị nào hoàng tử âm thầm phái bọn hắn hạ sát thủ. Lặc, ta chỉ biết là một chữ này, đừng giết ta. Đi theo tại linh hư các chủ bên người người kia sợ hãi, trước khi chết chỉ nói ra một chữ này. Lạc gia. Kiếm lão nhíu mày, một kiếm giết chết, quay người rời đi. Hắn muốn đem tin tức này bẩm báo cho Mạnh Trần. Linh hư các đối ngoại không liên lụy bất luận cái gì hoàng triều thế lực, có thể thấy được âm thầm giấu cực sâu, cuối cùng chỉ là trong tay người khác một quân cờ. Thậm chí, có khả năng chính bọn họ, ngay cả sau lưng cầm quân cờ người là vị nào cũng không biết. Từ đó có thể thấy, bây giờ năm đại hoàng tử thế lực, rắc rối khó gỡ rốt cục sâu bao nhiêu. Linh hư các tiểu này giang hồ thế lực, mặc dù không tính là tuyệt đỉnh, nhưng cũng đầy đủ có phân lượng, có đại tông sư trấn thủ, kết quả lại chỉ là biên giới một quân cờ. Không quá quan liên đến cái này cái là chữ, vậy thì có mặt mày. Căn cứ thiên cơ các nắm giữ thông tin, đại ngu hoàng triều họ Lạc gia tộc mặc dù có không ít, nhưng năng lực xưng là danh môn quý tộc, có thế lực cùng quyền thế, cũng chỉ có một Võ Ninh Hầu Lạc gia. Võ Ninh Hầu Lạc gia không chỉ có một vị ngồi ở vị trí cao Vũ Ninh Hầu. Những năm này, càng là hơn ra một vị phi tử, được tôn sùng là Nguyên phi. Này Nguyên phi nương nương, dưới gối mặc dù chỉ có một con gái, không cách nào tranh đoạt hoàng vị, nhưng Vũ Ninh Hầu đã có hai đứa con trai, chia ra trong quân đội cùng trong triều đảm nhiệm chức vị quan trọng. Có thể nói, vẹn vẹn Vũ Ninh Hầu phủ một nhà, cho dù không tính đến ngồi ở vị trí cao Vũ Ninh Hầu, chỉ là những người khác liền dính tới đại ngu hoàng triều văn, võ, hậu cùng các loại phương quyền thế. Vũ Ninh Hầu phủ tuyệt đối có sai sử linh hư các thực lực. Chẳng qua, kiếm lão nghĩ không rõ, đến tột cùng là vị nào hoàng tử, ngay cả Vũ Ninh Hầu loại nhân vật này đều có thể lôi kéo đến dưới trướng. Kinh thành, một tòa tĩnh mịch rộng lớn trong đình viện. Ngoài trăm trượng, liền có binh sĩ trông coi, đều là trong quân tinh nhuệ. Trong đình viện, một chỗ bên hồ nhỏ, một gốc cổ thụ, một cái ghế nằm, phía trên dựa vào một người mặc cẩm y thanh niên, lông mi lộ ra âm nhu cùng quý khí. Ở sau lưng hắn, càng nắm chắc hơn hàng chục thân mặc khôi giáp cận vệ đứng thủ, trên người đều lộ ra kinh nghiệm xa trường sát phạt huyết khí. Uy thế như thế, liền thân bên cạnh hầu hạ nha hoàn tỷ nữ cũng cảm giác tay chân phát run, không dám có chút sai lầm cùng thờ ơ tứ điện hạ. Đúng lúc này, một tên cận vệ tiến lên, xoay người trình lên một phong vừa mới đưa tới bị thư. Phong thư này đến từ ám dạ quân, không chỉ khống chế trong hoàng thành động tĩnh, bao gồm hoàng triều cảnh nội chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều tại giám sát trong. Mà này trên ghế nằm thanh niên chính là chấp trưởng hoàng thành ám dạ quân tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử không nói, chỉ là ánh mắt nhìn mặt hồ, thỉnh thoảng phất tay đốt ngư. Trình lên bị thư cận vệ, không dám nhiều lời, duy chỉ xoay người tư thế, cung kính ở một bên chờ đợi. Ngươi đến đọc. Tứ hoàng tử cười khẽ, nhìn thoáng qua bên cạnh khí chất có chút lánh diễm thị nữ. Đúng. Thị nữ này người mặc một bộ váy đen, da thịt tuyết trắng. Nàng tuy là thị nữ, nhưng khí chất tuyệt không tầm thường thị nữ nha hoàn có thể so sánh, dù là cùng quý tộc đại tiểu thư đặt chung một chỗ so sánh, cũng không thua mảy may. Ngược lại, khí chất càng đậm. Quan trọng nhất là, đối mặt sau lưng kia hơn 10 vị sát khí nghiêm nghị cận vệ, nàng không có chút nào khiếp đảm. Vì chỉ cần nàng muốn ra tay, trong nháy mắt liền có thể diệt sát này hơn 10 người. Nàng này, tên là Lãnh Oanh, là tứ hoàng tử Tâm Phúc, cũng là số ít có thể điều lệnh ám dạ quân nhân chi một. Nàng tại ám dạ quân bên trong, tức thì bị ca tụng là ám dạ quân đệ nhất sát thủ, chết ở tại trên tay chân người vì lấp đầy này tất cả hồ. Ám dạ quân gửi thư, lục hoàng tử Mạnh Trần đã tới gần kinh thành, có phải di chuyển sát thủ. Lãnh Oanh tiếp nhận bị thư, trực tiếp nói ra, trên mặt lạnh lùng không có chút nào gợn sóng. Giống như chỉ cần trước người tứ hoàng tử ra lệnh một tiếng, nàng liền sẽ ra tay đem lục hoàng tử Mạnh Trần ám sát một. Lãnh Oanh, ngươi theo ám dạ quân lâu dài du lịch bên ngoài, sát khí quá nặng đi, người ở kinh thành muốn nhiều thu lại chút ít. Thư này bên trong người, có thể là hảo đệ đệ của ta. Tứ hoàng tử âm nhu cười một tiếng, trong ngáy mắt, Lãnh Oanh trong tay giấy viết thư hóa thành cho tàn. Tiến đến chặn giết người, đã sớm lên đường, bây giờ lại không có một cái nào còn sống trở về, có thể thấy được ta vị thân đệ đệ này không đơn giản. Hắn bị hạt nhân thân phận tại địch quốc nhiều năm, mẫu tộc lại bị chèn ép, trong lòng sợ là sinh hận đã lâu, âm thầm đầu phục địch quốc cũng có nói. Bằng không, vì kia chỉ là một nhóm quân hộ vệ, làm sao ngăn cản chặn giết? Lãnh Oanh gật đầu, nhịn không được nói, muốn tràn ra tiêu cực thông tin, nhường người trong thiên hạ cũng hoài nghi lục hoàng tử đầu phục địch quốc. Tứ hoàng tử lắc đầu, đây là tiểu đạm mà thôi. Lục đệ cầm cố nhiều năm hạt nhân, lần này là phụ hoàng tử mình hạ lệnh tiếp hồi, ít ngày nữa lại đặt tại ta đại hạ thứ nhất nữ chiến thần thành hôn. Cái này trước mắt đi nói xấu một vị có khổ công hoàng tử, hoàn toàn ngược lại. Lãnh Oanh có hiểu, kia điện hạ có ý tứ là. Tứ hoàng tử không có mở miệng, đưa tay nắm một cái con mồi, tiếp tục hướng phía trong hồ cho ăn xong ngư, lúc này mới trầm giọng nói, lục đệ rời khỏi đại ngu trước, có một vị hồi nhỏ bạn cũ, là Ôn Viễn hầu chi nữ Thẩm Chi Vi. Làm năm lục đệ được đưa đi quốc, Hàn Tuyết ngày, nàng kháng mệnh đi bộ 10 dặm đưa tiễn. Phần này niệm tưởng, nghĩ đến lục đệ còn sẽ không quên. Ôn Viễn Hầu cùng Lục Đệ sau lưng mẫu tộc quan hệ rất sâu, làm năm liền bị xét nhà lưu vong, này thậm chí vi theo luật mạo xưng làm nô nữ, dựa vào tài học cùng hình dạng, ngược lại là chiếm được không ít thế gia công tử yêu mến. Ba ngày trước, ta sai người đem nó tìm được, bán vào Yên Vũ lâu. Một vị tài nữ, thành là Phong Nguyệt nơi đầu bài, nếu có thể dẫn tới vừa mới quy kinh hoàng tử tiến đến đi dạo một vòng, nghị thị vô cùng thú vị. Yên Vũ lâu là quy kinh dọc đường con đường, thả ra thông tin, diễn một cuộc kịch, liền để Lục Đệ ở đâu cùng nàng gặp nhau đi. Ho 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 chương 4, Thẩm Tiên Tử. Năm đó Hàn Tuyết mời giảm đưa tiễn. Chương 4, Thẩm Tiên Tử. Năm đó Hàn Tuyết mời giảm đưa tiễn. Nghe thấy lời ấy, không chỉ có là Lãnh Oanh, bao gồm sau lưng kia mấy chục sát khí nghiêm nghị cận vệ, không khỏi bị thủ đoạn này tin phục. Nguyên lai, tứ hoàng tử đã sớm chuẩn bị. Tiên Vũ lâu là địa phương nào? Trong kinh thành, phồn hoa nhất cùng khổng lồ nhất, nơi ăn chơi, tuyệt đối là vô số quan to quý tộc cùng kẻ có tiền động tiêu tiền. Ở chỗ này, dạng gì cực phẩm nữ nhân đều có thể tìm thấy. Chỉ cần có tiền, liền có thể khiến cho không người không lưng, vui vẻ thần phục, có thể xưng tiên thượng nhân gian hưởng thụ nơi. Như Thẩm Chi Vi kiểu này là phách quý nữ, người bị tài học cùng tuyệt mỹ dung mạo, lại là hoàn bích chi thân. Một sáng thông tin thả ra, có thể nghĩ sẽ dẫn tới bao nhiêu đối nó ái mộ công tử hiền quý. Trên thực tế, không mẹn mẹn là trong kinh thành một ít công tử, cho dù là hoàng quyền quý tộc trong, cũng không ít người đối nó thèm nhỏ dãi. Chẳng qua, trở ngại nàng tội thần chi nữ thân phận, mặt ngoài không dám tới liều thôi. Bây giờ bán vào thanh lâu, vậy dĩ nhiên thì không đồng dạng. Đại ngu hoàng triều, mặc dù cấm chỉ quan to quý tộc tới đây chủng nơi ăn chơi vui đùa, nhưng cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở, mỗi cái vương phủ hầu phủ thế tử công tử sớm đã trở thành khách quen của nơi này. Đối với Yên Vũ lâu, thường nhân chỉ có thể dòm nó ngoài cửa, năng lực có tư cách tiến vào trong đó người mới chính thức biết được trong đó có động thiên khác. Yên Vũ lâu bên trong là một mảnh tiên vụ miểu miểu hồ nước, trên đó chỉ là đỉnh đài lâu cát, trong lầu liền có mấy trăm tọa, lại bốn phía phân bố từng tòa độc lập đảo nhỏ, chừng 108 tọa, mỗi một tọa cũng trúc có hoa mỹ cung điện, cảnh sắc giống như tiên cảnh. Chỉ cần đầy đủ có tiền, liền có thể độc hưởng một đảo, ở chỗ này hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị ngoại nhân quấy rầy. Tiên Vũ lâu năng lực có như thế quy mô, phía sau nội tình tự nhiên thâm hậu, đồn đãi có đại tổng sư trấn thủ, đạo trích người cho dù hoa tiền bảo, cũng không dám quấy rối. Làm nhưng, những thứ này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tứ hoàng tử lần này tính toán, mắt chính là muốn dẫn mạnh Trần Tiến đến Yên Vũ lâu. Đường đường một vị hoàng tử, như vừa mới quy kinh liền tiến đến thanh lâu vui đùa, chuyến đi tất nhiên thanh danh có hại. Cho dù ngu hoàng không trách phạt, việc này bị Trấn Quốc Vương phủ hiểu rõ, cũng sẽ phản đối vụ hôn nhân này, có đầy đủ lý do đi tìm ngu hoàng tử chối nhã nhặn. Một ngày sau, kinh thành, Yên Vũ lâu bên ngoài, gió mát quét, vô số văn nhân mặc khách mộ danh mà đến, trong đó không thiếu chuyên môn là tranh đoạt Thẩm Chi Vi mà đến thế tử công tử các loại. Chỉ cần hiển lộ rõ ràng đầy đủ tài hoa cùng tài lực, bọn hắn liền có thể trở thành khách quý. Tối nay ngày tốt cảnh đẹp, một lần tiêu hồn, ngày thứ hai liền sẽ trở thành vô số thế tử bọn công tử hâm mộ đối tượng. Hoa, mau nhìn, thật đẹp a. Tiên Vũ lâu bên ngoài, tiếng đàn du dương, có mưa hoa vẩy xuống, từng đạo vũ cơ người khoác sa mỏng, linh lung thân thể ẩn hiện, chân trần múa ở giữa, tuyết trắng như tiên tử, giống như phi thiên. Thải y phất phới dưới, trận trận mùi thơm thổi đến, dẫn tới mọi người không chế không nổi hít thật sâu một hơi hương khí. Nếu có thể ngủ một đêm, chết cũng đáng. Có người như si như say, nốc tại chỗ bất động, trong lòng đã bắt đầu hùng hăng hoang tưởng. Chẳng qua là một ít nhan sắc tầm thường, sao có thể cùng Thẩm Tiên Tử so sánh? Tránh ra, rào rào. Đúng lúc này, sau lưng một hành thị vệ vào tới, đem này ngẩn người người lấy ra. Xoẹt. Người này phản ứng vừa định sinh giận phát tác, kết quả một cái sáng như tuyết kiếm liền chống đỡ tại trên cổ. Linh quốc hầu thế tử ngươi cũng dám cản? Này bạt kiếm thị vệ quát lạnh, dù chưa hạ sát thủ, nhưng này chặn đường người cần cổ đã đổ máu, hắn trong nháy mắt lửa giận toàn bộ tiêu tán, hai chân rừng không ngừng run rẩy. Cái này lại là Linh quốc hầu phủ thế tử Linh Ký. Tại đây trong kinh thành, người nào không biết Linh quốc hầu phủ thế tử Linh Ký là ai? Nơi này tuy là Yên Vũ lâu, nhưng Linh quốc hầu phủ như muốn ở chỗ này giết hắn một hạng người vô danh, cả ngón tay đầu đoán chừng cũng sẽ không bẩn một chút. Cũng may, Linh Ký căn bản không nhìn hắn nơi này một chút, chỉ là do thị vệ mở đường đi tới, cả người lộ ra ngạo nghễ cùng tôn quý. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên kia. Chỗ nào, đồng dạng có người mà đến, khí chất phong thần như ngọc, bên cạnh đi theo không ít người, chính là Tần Vương phủ công tử, Tần Kiêu. Tần Vương phủ cùng Lê Thanh Nguyệt chỗ Trấn Quốc Vương phủ bình thường, đều là ngu hoàng sắc phong khác họ Vương. Chẳng qua, nay Tần Vương cùng Trấn Quốc Vương so sánh, thân phận địa vị thì phải kém hơn không ít. Có thể dù là như thế, đối với người bình thường mà nói, Tần Vương cũng là một tay có thể hô phong hoán vũ tồn tại. Hai người bọn họ, tự nhiên cũng là vì tranh đoạt Thẩm Chi Vi mà đến. Tầm thường mỹ nhân, bọn hắn thấy vậy quá nhiều, cho dù sinh duyên dáng xinh đẹp, cũng bất quá là giá rẻ ra thì thôi. Ngược lại là Thẩm Chi Vi tiểu này danh môn quý nữ, có học thức tài tình, mới khả năng hấp dẫn đến bọn hắn. Nhất là theo Thanh Quý tiểu thư, đến thanh lâu thân phận cực hạn trên lệnh, đối bọn họ mà nói, càng là một loại trên tâm lý xung kích cùng tôn nghiêm sung sướng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau đi vào Yên Vũ lâu. Yên Vũ lâu bên ngoài, như bọn hắn một thân phận thế gia công tử, không phải số ít, tuyệt đại đa số đều muốn trở thành Thẩm Chi Vi khách quý. Tầng này trên nhanh nhẹn nhảy múa nữ cơ tuy đẹp, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa Thẩm Tiên Tử mới là tối nay mọi người chú ý tiêu điểm. Mọi người nguyên cười nghị luận ở giữa, thì theo hai người tiến vào bên trong. Đến tột cùng ai có thể chiếm được tiên tử ưu ái, tự nhiên muốn nhìn xem tài lực. Tiên Vũ lâu, khi nào nhiều một Thẩm Tiên Tử? Một ngày này, mạnh Trần quy kinh. Xe ngựa bước vào kinh thành, đường phố rộng rãi dòng người cuộn cuộn, còn chưa tới gần Yên Vũ lâu, liền có thể nghe được một ít trò chuyện âm thanh. Tùy hành quân hộ vệ thì không ngờ rằng đoạn này đường hôm nay như vậy náo nhiệt. Bọn hắn mặc dù chưa từng đi Yên Vũ lâu, nhưng cũng là từng nghe nói một ít chuyện lý thú, cũng không biết Yên Vũ lâu còn có một vị thẩm tiên tử, lại dẫn tới nhiều như vậy đại nhân vật tới trước. Thẩm Chi Vi, trong xe, bản đúng chuyện này không có hứng thú mạnh trần, đột nhiên mở ra hai mắt, lộ ra một vòng lạnh xuống. Trước mắt hắn, bị một đoạn quá khứ ký ức thay thế. Trong trí nhớ, đó là một cùng mình với tác tương tự thiếu nữ, khí như ưu lan, cười yếu ớt ở giữa như mực con mắt con thành trăng lưỡi liềm, đáy mắt ba quang lưu chuyển, linh khí bức người, giống như năng lực nhìn rõ lòng người nhỏ bé nhất góc, lại tinh khiết không dám bụi bặm. Đó là một loại tự nhiên mà thành thư hương khí chất, chỉ có sinh ở gia tộc danh giá, từ nhỏ nhuộm dần tại thi thư lễ nhạc trong, mới có thể đản sinh ra thành quý phong hoa. Kia đoạn mạnh trần không có trải nghiệm 5 tháng trong, Ôn Viễn Hầu cùng hắn chỗ mẫu tộc giao hảo, tự nhiên từ nhỏ cùng tuổi nhỏ thậm chí vì quen biết. Kia đoạn ký ức rất tốt đẹp, lộ ra tinh khiết. 8 năm trước, mạnh trần đi vào thế giới này, mặc dù cơ thể ôm việc gì, ở vào hôn mê trạng thái, nhưng nhớ mang máng, làm năm hàn tuyết bay tán loạn lúc, đạo kia đi theo xe ngựa, đi bộ tiễn biệt chính mình thiếu nữ thân ảnh. Một năm kia, hắn bị đưa vào địch quốc không lâu, Ôn Viễn Hầu liền thì bị tính kế gặp nạn. Chuyện này, mạnh trần cũng là sau đó mới biết. Những ký ức này, cũng không thuộc về kinh nghiệm của hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, mạnh trần không phải 8 năm trước lục hoàng tử, nhưng nghe tới Thẩm Chi Vi ba chữ này về sau, lòng của hắn hay là giật mình. Đã từng cố nhân, lại bị đưa vào thanh lâu. Lại, ngay tại hắn quy kinh một ngày này. Vì mạnh trần tâm tư, làm sao lại như vậy phán đoán không ra, đây là có người đặc biệt nhằm vào hắn bố trí cái bẫy, vì chính là dẫn hắn bước vào Yên Vũ lâu. So với nửa đường chặn giết, loại thủ đoạn này càng giống là thủ đoạn mềm dẻo. Hắn vào cùng không vào, đều sẽ bị người lợi dụng trắng trợn tuyên dương. Vào thì hoang dâm vô độ, ảnh hưởng thanh danh cùng hôn sự. Không vào thì nhu nhược bất lực, vô tình vô nghĩa, người người cũng sẽ cho rằng hắn là một bị người dẫm trên đầu đi để rác rưởi hoàng tử. Rất khéo, những thứ này hư danh, mạnh trần một đều không để ý. Vừa mới quy kinh lục hoàng tử đến rồi, thông tin chuẩn xác không sai, chỉ có hắn một mình vào đây. Lúc này, Tiên Vũ lâu bên trong liên quan đến mạnh trần quy kinh thông tin đã bí mật chuyển tới, bị Tần Kiêu cùng Ninh Ký biết được. Mạnh trần quy kinh có quân hộ vệ nương theo, này tự nhiên không phải bí mật gì. Lại vừa nãy Tiên Vũ lâu bên ngoài một màn kia, chính là chuyên môn vì thu hút mạnh trần mà chuẩn bị tiết mục thôi. Hó 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 chương 5, sợ bại lộ thân phận. Cũng giết. Chương 5, sợ bại lộ thân phận. Cũng giết. Lục hoàng tử một người. Chắc chắn 100. Cũng đúng, hắn ở đây đại ngu trong kinh hào không có căn cơ thế lực, vừa mới hồi kinh, nhu cầu cấp bách cùng trấn quốc vương phủ thành hôn củng cố tự thân, sao dám quang minh chính đại xuất hiện ở đây lộ thân phận. Chẳng qua hắn đến thì phải làm thế nào đây, đơn giản là nhìn lên thôi, một cái phế vật hạt nhân mà thôi. Linh Ký thấp giọng cười một tiếng, ngược lại cũng không sợ lời này bị ngoại nhân nghe được, bởi vì hắn bên cạnh đều là lòng của mình ngụ. Vì thân phận của hắn, tại cái thằng nền vũ lâu bên trong, còn thật không cần cho một lâu dài không tại đại hạ giáp rưỡi hoàng tử mặt mũi. Huống chi, hắn hôm nay và chính là mạnh trần tới trước. Hắn không phải cùng này Thẩm Chi Vi có quen biết cũ sao? Hôm nay, hắn vừa vặn ngay trước này lục hoàng tử trước mặt, thật tốt chơi một chơi cái thằng nền vũ lâu thẩm tiên tử. Đây năng lực, hắn không được. Nhưng đây tài lực sao? Ở đây chúng công tử bên trong, không có mấy cái là đối thủ của hắn. Cái thằng nền vũ lâu chính là cái đốt kim vật, chỉ cần cùng nữ nhân có liên quan chuyện, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Hắn thấy, mặc cho kia mạnh trần lại không thoải mái, thì không làm gì được chính mình. Thậm chí, ngay cả mình hoàng tử thân phận cũng không dám vận dụng. Nhanh nhường thẩm tiên tử xuất hiện thấy một lần. Liễu Mạ Mạ, không muốn phiền phức như vậy, đây là một vạn lượng ngân phiếu, đầy đủ. Tối nay ta muốn nàng theo giúp ta. Linh Ký dứt lời, sau lưng một người trực tiếp lấy ra một vạn lượng ngân phiếu, cưỡng ép muốn người. Cái này, sợ là phá hư quy củ. Thẩm tiên tử tới đây, chỉ bán nghệ không bán thân a. Liễu Mạ Mạ là cái thằng nền vũ lâu quản sự mụ mụ, nghe thấy lời ấy, lập tức ra vẻ lộ ra ngượng nghịu. Vừa vào Yên Vũ lâu, lại dẫn tới chúng ta tới trước, đâu có không bán chi lễ. Ba vạn lượng. Linh Ký có chút khó chịu, hắn là có tiền, tình không để ý tất nhiên thả ra lời nói, vậy hắn liền muốn lấy được, bằng không xám xịt rời đi, hắn mặt mũi hướng ở đâu đặt. Ba vạn lượng, cái này, thật không phải chuyện tiền. Liễu Mạ Mạ nghe được cái số này, thì mừng rỡ kích động. Ba vạn lượng phóng tại bất kỳ địa phương nào, đều không phải là một con số nhỏ, thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng muốn nói không rung động, đây tuyệt đối là giả. Về phần trong miệng nàng nói tới bán nghệ không bán thân, loại lời này đặt ở Yên Vũ lâu, kỳ thực thùng rông kêu to, bất quá là vì thu hút quý khách ra giá tiền cao hơn thôi. Nếu như thế, ta ra 5 vạn lượng. Đứng ở một bên Tần Kiêu, nghe vậy thì mở miệng. Nhìn xem này Liễu Mạ Mạ phong tao ra vẻ khó xử dáng vẻ, hắn liền hiểu rõ đây không phải không cần tiền chuyện, mà là muốn càng nhiều. Hắn sớm đã thèm nhỏ dãi Thẩm Chi Vi hồi lâu, hôm nay có loại cơ hội này, tự nhiên khó được hào phóng. 10 vạn. Tần huynh cũng đừng có cùng ta tranh đoạt. Linh Ký có chút khó chịu, nếu không có này Tần Kiêu tại, hắn ngược lại không đến nỗi mở cao như thế giá. Đối với bọn hắn mà nói, dùng tiền có thể làm chuyện, cũng không tính là chuyện. Nhưng nếu tốn tiền, còn làm không được, vậy hắn liền nổi giận hơn. Việc này, ta nói thật không tính, còn cần hỏi Thẩm tiên tử ý kiến mới tốt, các vị công tử đừng nóng đội, trước tìm cái khác cô nương chơi, ta đi một lát sẽ trở lại. Liễu Mạ Mạ trong lòng mừng như điên, ám đạo thực sự là nhặt được một bảo. Trong nội tâm nàng đánh lấy bản tính, trực tiếp quay người rời đi, trước đem Thẩm Chi Vi xong lại nói. Này ba ngày đến, nàng mặc dù biết nàng này khó làm, xương cốt rất rắn, nhưng cũng không sợ nàng không theo. Như thật đã chết từ chối, kia nàng thì có biện pháp, trực tiếp hạ dược quá chén là được. Đừng nói nàng bây giờ không phải là cái gì Ôn Viễn hầu chi nữ, cho dù hay là loại thân phận này, bị bán nhập vào Yên Vũ lâu, cũng không phải trong kinh chức quan có thể quản hạt. Thẩm Tiên Tử đến. Theo một tiếng hô to, Thẩm Chi Vi thân ảnh xuất hiện. Dù là trước người cách một tấm lụa mỏng, vẫn như cũ có thể thấy được nàng thân mang váy trắng tuyệt mỹ thân ảnh, giống như theo trong bức họa đi ra tiên tử. Ánh đèn chiếu rọi, vòng eo xíu xiu, tóc xanh như suối, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì trang sức tô điểm, nhưng mặc cho ai cũng năng lực một chút nhìn ra, nàng chính là trong đám người bắt mắt nhất vị nào. Tiên tử hai chữ để hình dung, không quá đáng chút nào. Chẳng qua, nàng là tại bốn vị thị nữ cùng đi xuất hiện. Không còn nghi ngờ gì nữa, bốn người này cũng không phải là đơn thuần thị nữ, mà là phụ trách khống chế nàng tồn tại, đều là thân thủ bất phàm cường giả. Thẩm Chi Vi thân ảnh tuy đẹp, nhưng lại như là một bộ sắc không, khiến lòng run sợ lại là mặt của nàng, cùng con mắt của nàng. Đây là nàng duy nhất không có bị phá hủy đồ vật, cũng là giờ phút này trên người nàng tối làm lòng người nát chỗ. Bị bán vào Yên Vũ lâu một khắc này, nàng đã làm tốt tự vẫn dự định. Duy nhất trèo chống nàng đến bây giờ, là nghe nói Hạ Hoàng ý chỉ, muốn tiếp lục hoàng tử hồi kinh. Nàng không hy vọng xa vời còn có thể nhìn thấy Mạnh Trần, chỉ muốn năng lực nghe được hắn trở về thông tin, này liền đầy đủ. 10 vạn lượng, chẳng lẽ còn không thể đổi Thẩm Tiên Tử chân dung thấy một lần sao? Chẳng lẽ nói, các ngươi không phải chúng ta những công tử này, mà là lục hoàng tử không thành? Bên ta nghe nói, lục hoàng tử Mạnh Trần thì đi tới Yên Vũ lâu, nên đón xe của hắn mã thì ngừng dưới lầu. Ta tận mắt nhìn thấy, trong đám người có thần bí người hét to, âm thanh đến từ phương hướng khác nhau. Cái này nói xong dưới, như là kinh lôi, trực tiếp chấn kinh rồi tất cả Yên Vũ lâu. Chẳng ai ngờ rằng, có người lại đột nhiên lái như vậy khẩu, với lại tuyên bố lục hoàng tử tự mình tới trước. Không còn nghi ngờ gì nữa, này âm thầm mở miệng người, là bị sắp đặt, cố ý như thế. Vì chính là bại lộ lục hoàng tử tới trước Yên Vũ lâu sự thực, đồng thời thì có nhìn hắn chê cười ý nghĩa. Rốt cuộc, vị này Thẩm Tiên Tử đã từng thế nhưng cùng lục hoàng tử quan hệ cực kỳ phải tốt cố nhân a. Lục hoàng tử. Mọi người chợt nghe xong, có chút hoảng hốt, rốt cuộc Mạnh Trần cái này lục hoàng tử, trong kinh nhiều năm không người nói tới. Chẳng qua, Ngô Hoàng đón về lục hoàng tử chuyện, sớm đã thiên hạ đều biết. Cẩn thận tính toán thời gian, hiện tại hẳn là cũng về đến kinh thành. Chỉ là, nay lục hoàng tử vừa trở về, thì giá Lâm Yên Vũ lâu, chẳng lẽ không sợ thông tin truyền đi không? Cốc cốc cốc. Vừa dứt lời, nơi thang lầu liền truyền đến tiếng bước chân, dẫn tới vô số người nghe ngóng nhìn lại. Như tại bình thường, này tự nhiên dẫn không dậy nổi chú ý, có thể kia một tiếng hô to kêu cực xảo, mọi người nghĩ không tới chú ý cũng khó khăn. Đích thật là một hồi trò hay. Cũng giết. Mạnh Trần từ thang lầu đi tới, âm thanh bình thản. Đối với có người hô to mở miệng bại lộ thân phận của mình, gọi thẳng tính danh, hắn ti không ngạc nhiên chút nào. Này vừa vặn ấn chứng chính mình suy đoán, có người cố ý tính toán. Hắn không sợ bại lộ thân phận, liền sợ không người biết được. Nhìn tới, biên cương chặn giết sự tình kinh thành không người biết, giết còn chưa đủ. Phúc. Mạnh Trần dứt lời, một đạo màu đen ảnh tử hiện lên, trong đám người bay lên một cái đầu lâu, máu tươi dâng trào ra cao hơn 2 trượng. Này mất mạng người, chính là vừa mới mở miệng hô to người. Phúc. Phúc phúc. Cơ hồ là nháy mắt, những phương hướng khác trong đám người, còn có mấy viên đầu lâu bay lên, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Trước mặt mọi người gọi thẳng lục hoàng tử tục danh, chết. Mạnh Trần bên cạnh, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thân ảnh, nàng dáng người thon dài, sợi tóc rối tung đến bay, tay cầm một thanh trường đao màu đen, lệnh người không cách nào thấy rõ khuôn mặt. Chẳng qua, có thể phân biệt ra được đây là một nữ tử. Một bộ đồ đen dưới, giống như ảnh tử một đứng thẳng, có chút yêu mị. Cái gì? Lại có người dám ở Yên Vũ lâu bên trong giết người? Vị này thật là lục hoàng tử không? Trong ngay mắt, Yên Vũ lâu trong mọi người ngạc nhiên, ai cũng không dám tưởng tượng, vừa mới mở miệng những người kia, lại Yên Vũ lâu trong bị trong nháy mắt chém rụng đầu lâu. Với lại, liền lăn tại dưới chân của bọn hắn. Này quá kinh khủng. Đừng nói lục hoàng tử, cho dù là cái khác mấy đại hoàng tử tới đây, cũng không dám như vậy điên cuồng à. Ho ho ho, chương 6, giết. Lại giết. Tiên Vũ lâu trong người xuất thủ, toàn bộ giết sạch. Chương 6, giết. Lại giết. Tiên Vũ lâu trong người xuất thủ, toàn bộ giết sạch. Gặp qua. Lục hoàng tử điện hạ. Vừa mới âm thầm những người kia chết tiệt, lại gọi thẳng hoàng tử tục danh, trước mặt mọi người bại lộ hoàng tử thân phận của ngài. Không biết hoàng tử điện hạ tới đây, là muốn tìm vị cô nương nào, phân phó một tiếng ta này liền sắp đặt. Linh ký thì không ngờ rằng, Mạnh Trần bên cạnh lại còn có như vậy một ẩn tàng sát thủ, hắn thầm mắng mình thủ hạ đám người kia đều là ngu xuẩn, thế mà không có phát hiện cô gái áo đen này. Cũng may, hắn mới vừa rồi không có mở miệng nói bất kính. Chẳng qua, đáy lòng của hắn thì không thèm để ý, cho dù hắn ngôn ngữ bất kính thì phải làm thế nào đây đâu. Đối mặt hoàng tử khác hắn không dám, nhưng đối mặt Mạnh Trần nơi này, hắn hay là không có điều kiêng kỵ gì, tốt xấu hắn cũng là Ninh Quốc hầu chi tử. Luận bây giờ ở kinh thành thân phận cùng địa vị, căn bản không phải một hào không có căn cơ lục hoàng tử có thể so sánh. Huống chi, hắn đứng phía sau thế nhưng hoàng tử khác. Vì mấy vị khác hoàng tử nội đình, nghĩ muốn đối phó Mạnh Trần, chẳng qua là động tay chỉ chuyện. Biết vi, theo ta đi. Mạnh Trần không để ý đến này linh ký, mà là ánh mắt nhìn về phía kia xa mỏng sau thân ảnh. Hắn tới nơi này, chỉ có một việc, đó chính là đem người mang đi. Điện hạ, ngươi đây là ý gì? Nay Thẩm Tiên Tử kêu cái gì ta không rõ ràng, nhưng ta đã xuất ra 10 vạn lượng, nơi này là Yên Vũ lâu, tối nay hắn là ta Ninh tiểu gia người. Ngươi có thể mang không đi? Linh ký khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác khó chịu. Hắn không ngờ rằng Mạnh Trần lớn mật như thế, lại dám trước mặt mọi người muốn dẫn người đi, hoàn toàn không có đem chính mình cái này tiểu hầu ra để vào mắt. nơi này chính là Yên Vũ lâu, làm ăn chỗ. Hán Ninh quốc hầu chi tử, ở đây làm lớn chuyện nhiều nhất là hoàng cố. Nhưng Mạnh Trần là hoàng tử, trên người còn có cùng trấn quốc vương phủ hôn ước, lẽ nào sẽ ngu xuẩn đến ở chỗ này cùng hắn tranh đoạt một pháo hoa nữ tử hay sao? Nghĩ đến đây, tâm hắn không khỏi nuối lòng một chút, thái độ cứng rắn một chút. Đối mặt Mạnh Trần như thế một mới từ địch quốc trở về vô dụng hoàng tử, vì thân phận của hắn, nếu không phải vừa nãy kia giết người một màn nhường hắn sửng sốt một chút, nơi nào sẽ đem nó để vào mắt. Hôm nay chính là một cái bẫy, tính toán chính là hắn Mạnh Trần. Đối phương có thể hay không trong kinh thành sinh tồn được hay là cái vấn đề, thật sự cho rằng cùng trấn quốc vương phủ trói buộc cùng, tiểu chân đem mình làm có thể cùng hoàng tử khác đặt song song tồn tại. Giết. Mạnh Trần nói nhỏ, bên cạnh tay cầm trường đao màu đen nữ tử xuất thủ lần nữa, tại chỗ chém chết tươi Ninh Ký. Vị này Ninh quốc hầu phủ tiểu hầu gia, bị mất mạng tại chỗ. Mãi đến khi hắn chết, cũng không biết mình chết như thế nào. Thậm chí, hắn từ trước đến giờ không dám tưởng tượng, Mạnh Trần dám giết hắn, có thể giết hắn. Phải biết, hắn trừ ra thân phận cao quý bên ngoài, cũng là một vị tu luyện tới thất giai chân khí cường giả. Hắn một hơi cũng không phun ra, liền bị miểu sát. Tiểu hầu gia, giết người, giết người. Lục hoàng tử sát. Ninh Ký mang tới một hành thị vệ, nhìn thấy chủ tử của mình chết rồi, tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lớn tiếng gầm rú. Thậm chí, có người trực tiếp rút kiếm. Bịch bịch. Nhưng mà, không chờ bọn hắn âm thanh rơi xuống, nửa người trên cơ thể trực tiếp chặn ngang ngã xuống đất, máu nhuộm Yên Vũ lâu. Nữ tử áo đen đứng tại chỗ, không ai có thể dùng mắt thường nhìn ra, nàng lại như thế nào ra tay. Hoàng tử điện hạ. Không, chuyện không liên quan đến ta a. Thấy cảnh này, Tần Tiêu hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất dọa kẻ ra quần. Hắn dù cho là Tần Vương chi tử, thế nhưng sợ chết a. Linh Ký thì chết tại trước mắt hắn, máu tươi một thân, hồn đã sớm dọa hết rồi. Giờ phút này, hắn âm thầm may mắn chính mình không có tranh nhau mở miệng, bằng không dưới mắt ngã trên mặt đất người thì là chính hắn. Vị này trở về lục hoàng tử, quá điên cuồng. Quy kinh chuyện thứ nhất chính là trước mặt mọi người giết người. Với lại giết hay là Ninh quốc hầu chi tử. Hắn cái này Tần Vương chi tử, thân phận thì đây Linh Ký cao không đi nơi nào, như không bị xuống nhận sợ. Thật ngọn củ tỏi. Cho dù sau Mạnh Trần bị truy chứ, vậy cũng đúng sau, dựng vào mạng mình, thực sự không đáng giá. Người nào dám can đảm ở ta Yên Vũ lâu làm càn? Vâng. Yên Vũ lâu chỗ sâu, một tòa bí ẩn hòn đảo phía trên, chân đạp hư không xông ra một thân ảnh. Đây là một người trung niên nam tử, người mặc màu xanh dương cầm y, mắt lộ ra lanh quang. Hắn một chút liền nhận ra, kia người bị giết là Ninh quốc hầu phủ chi tử. Hắn Yên Vũ lâu cùng Ninh quốc hầu phủ rất có nguồn gốc, Ninh Ký chết tại trên địa bàn của mình, hắn như không đem người xuất thủ xóa bỏ, làm sao có thể bằng dao lại giết? Nữ tử áo đen nghe vậy, coi như không thấy kia hòn đảo bên trong sông ra nam tử trung niên, mà là bay thẳng đến Thẩm Chi Vi vị trí mà đi. Ngươi là ai, nghĩ muốn đi qua? Bốn tên khống chế Thẩm Chi Vi thị nữ phát giác được sát ý, nhịn không được lùi lại. Một người trong đó càng là hơn trực tiếp rút kiếm ra tay trước. Phúc. Thân ảnh màu đen hiện lên, nữ tử áo đen nhìn xem cũng không nhìn xem thị nữ này, hắn thân thể liền trên không trung một phân thành hai. Thật nhanh. Còn thừa ba người quá sợ hãi, còn muốn lùi lại, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Cô gái áo đen kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở các nàng sau lưng. Thật chậm. Nữ tử áo đen phun ra hai chữ, tam nữ bị mất mạng tại chỗ. Trầm cô đương, đừng sợ. Nữ tử áo đen nhìn ra, Thẩm Chi Vi bị điểm nhiều loại huyệt đạo, lúc này giúp giải thích mở, dẫn tới Mạnh Trần trước người. Lục điện hạ. Thẩm Chi Vi thanh ngưng một tiếng, cơ thể đứng không vững té xịu trên đất. Phát sinh trước mắt một màn, nàng cảm giác giống như là đang nằm mơ, dù là Mạnh Trần xuất hiện ở người nàng trước, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Ba ngày này nàng dường như chưa ăn bật, nếu không phải bốn người kia đưa nàng khống chế, đã sớm không kiên trì nổi. Là ta, ngươi trước hảo hảo tĩnh dưỡng. Mạnh Trần không có nhiều lời, biết được nàng giờ phút này cơ thể yếu, ngón tay đụng vào ở giữa, âm thầm cho chuyển vận một tia linh lực khôi phục, không đến mức loại trạng thái này phía dưới ăn uống nước sẽ xuất hiện khó chịu. Rào rào. Cùng lúc đó, chờ đợi tại Yên Vũ lâu bên ngoài quân hộ vệ phát giác được động tĩnh bên trong, sợ lục hoàng tử nơi này có cái gì bất ngờ, tất cả đều mang theo binh khí vào. Vô sự, cũng ra ngoài đi, nơi này giao cho ảnh là được. Mạnh Trần quát tay, đồng thời để bọn hắn đem Thẩm Chi Vi dẫn đi chăm sóc cẩn thận. Ảnh. Chúng hộ vệ nghe vậy, sôi nổi sửng sốt. Bọn hắn hộ tống Mạnh Trần một đường quy trình, chỉ biết hiểu bên cạnh hắn có một đeo kiếm lão giả, dường như nửa đường người rời đi, chưa từng thấy còn có những người khác ai trong lòng mặc dù hoài nghi, nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp đem Thẩm Chi Vi mang theo ra ngoài. Thẩm Chi Vi là thân phận gì, bọn hắn tự nhiên cũng nghe qua, không ngờ rằng cái thằng luyện vũ lâu bên trong nổi tiếng Thẩm tiên tử, lại là đã từng ôn viễn hầu chi nữ. Đường đường một đời tài nữ, lại luân lạc tới loại tình trạng này. Nếu không có lục hoàng tử xuất hiện, hôm nay sợ là phải gặp tai ương. Bọn hắn cũng không phải người ngu, nửa đường từng cảnh ngộ chặn giết, dưới mắt phát sinh đây hết thảy đều là người sau lưng tính toán. Thậm chí ngay cả cùng bọn hắn những hộ vệ này quân đều là bia đỡ đạn. Bây giờ trở về nghĩ, bọn hắn những người này đều bừa bãi vô danh, hào không bối cảnh kháo sơn cùng quan hệ, chẳng trách tiến đến đón về lục hoàng tử tiểu này việc phải làm có thể rơi vào bọn hắn trên đầu. Chỉ chuyện này, chúng hộ vệ đối mặt, trong lòng bọn họ cũng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chết đều muốn đúng lục hoàng tử trung tâm. Bằng không thì coi như bọn họ hoàn thành nhiệm vụ quay về cũng sẽ không dễ chịu. Cho dù không người nhằm vào chèn ép bọn hắn, đời này thăng chức sợ là thì vô vọng. Làm không tốt, lần sau có cái khác nhiệm vụ nguy hiểm, sẽ cái thứ nhất rơi xuống bọn hắn trên đầu, trực tiếp bị một nồi diệt cũng có nói. Dám can đảm giết ta Yên Vũ lâu người, thực sự thật can đảm. Hòn đảo phía trên, trung niên nam tử kia gầm thét, trong tay một cái lạnh kiếm ngưng hiện, lệnh bốn phía hư không cũng đông kết thành băng tinh, phía dưới nước hồ bốc lên dừng lại, lại đột nhiên nổ tung thành vô số bọt nước. Hắn vốn cho rằng tự thân xuất hiện sẽ làm đối phương sợ hãi cùng kiêng kỵ, không ngờ rằng lại không nhìn thẳng hắn tồn tại, trong nháy mắt giết bốn tên Yên Vũ lâu cường giả. Chỉ lần này một tội, dù là thân phận đối phương có lai lịch lớn thì nhất định phải chết. Đây là Yên Vũ lâu đại tông sư. Chơi ạ, lại dẫn tới một vị đại tông sư ra tay, này sợ là muốn lật trời. Yên Vũ lâu bên trong, mọi người kêu lên, không có nghĩ rằng sự việc sẽ diễn biến đến loại tình trạng này. Thậm chí, có rất nhiều người cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc, Yên Vũ lâu nội bộ quá lớn, rất nhiều hòn đảo phía trên đều có người ngước mắt ngưỡng mộ, không biết là ai gan to như vậy, cũng dám tại Yên Vũ lâu trong ra tay. Phải biết, mấy năm trước từng có một vị đại tông sư say rượu khoe khoang tại Yên Vũ lâu trong làm càn. Kết quả, trực tiếp bị đánh gãy chân, hiện tại cũng không còn dám tới. Cái thằng Yên Vũ lâu âm thầm cường giả, tuyệt không chỉ này đại tông sư một. Yên Vũ lâu trong người xuất thủ, toàn bộ giết sạch. Mạnh Trần đối với Yên Vũ lâu nội tình, ít nhiều có chút hiểu rõ, làm hạ tùy ý tìm một cái bàn ghế dựa ngồi xuống, đúng cứ gọi là ảnh nữ tử dặn dò một câu như vậy. Ho 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 chương 7, huyết tẩy. Bác vực vị nào? Chương 7, huyết tẩy. Bác vực vị nào? Đối với ảnh thực lực, hắn yên tâm. Từ kiếm lao sau khi rời đi, ảnh liền âm thầm theo dõi nhìn chính mình. Mà nàng, cũng là thiên cơ các bên trong một trong mấy người mạnh nhất. Thậm chí, tại ám sát phương diện này, ngay cả kiếm lao cũng không dám chống đỡ, danh xứng với thực ảnh tử sát thủ. Vâng. Điện hạ. Ảnh gật đầu trong lúc đó. Trong tay trường đao màu đen nâng lên, trực tiếp hướng kia bộ tới nam tử trung niên đánh tới. Xoẹt. Trung niên nam tử này còn chưa tập đến, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong nháy mắt bị màu máu thay thế. Trường kiếm trong tay của hắn tách ra, ngay tiếp theo hai tay bị chém ngang, rơi xuống thành bốn tiết, trước ngực một đạo tơ máu hiện hiện, phía sau lưng chỉ kém ba tấc liền muốn triệt để tách ra. Cái thằng Nguyễn Vũ lâu đại tông sư, đến chết cũng không dám tưởng tượng, hắn vậy mà sẽ tại một gầy yếu dưới tay nữ nhân một chiêu mất mạng. Với lại, đây là hắn lấy kiếm hoành cản tình huống phía dưới. Phải biết, trong tay hắn cái này Hàn Linh kiếm là ngàn năm hàn thiết tạo thành, uống qua vực ngoại ma huyết, đã thông linh. Không phải đối mặt năng lực uy hiếp tự thân cường giả, hắn cũng không lấy ra. Có thể kết quả, hay là đoạn mất. Trong tay ngươi là cái gì đao? Đến ta Yên Vũ lâu giết người, có lẽ quá quá bá. Ầm ầm. Theo nam tử trung niên mất mạng, Yên Vũ lâu bên trong một ít lao ra hỏa ngồi không yên, đi ra trong nháy mắt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào ảnh trong tay trường đao màu đen lộ ra tham nghiệm, dùng liên thủ tiêu diệt tốc đoạn. Đối với Hàn Linh kiếm, bọn hắn mười phần hiểu rõ, đây chính là phóng tầm mắt tất cả kinh thành cũng khó khăn tìm thần binh. Trừ ra trấn thủ hoàng cung hoàng thiên kiếm, Thừa Thiên kiếm, cùng với những kia vang danh thiên hạ thần binh lợi khí, như Sơn Hà kiếm, Phá Phong kiếm, Thanh Loan kiếm, Tử Thệ kiếm bà, còn không có gì binh khí có thể nhất kích đem nó chặt đứt. Nay trường đao màu đen, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, càng chưa nghe nói, không còn nghi ngờ gì nữa không phải những kia thần binh. Thậm chí, có khả năng không thuộc về Đại Ngu hoàng triều. Sát nhân đao. Ảnh không giống nhau này mở miệng lão giả nói hết lời, một đao trực tiếp chém đứt đầu lâu, lạnh lùng phun ra ba chữ. Nàng chỉ nghe Mạnh Trần lời nói, Yên Vũ lâu trong người xuất thủ, toàn bộ giết sạch. Do đó, những người này đều phải chết. Muốn chết. Còn lại ba cái lao giả thấy thế, sôi nổi tim đập loạn, trực tiếp liên thủ. Cô gái áo đen này ra tay quá nhanh, gọn gàng mà linh hoạt, vừa xa ư tưởng tượng của bọn hắn, nếu không liên thủ bây giết, hậu quả khó dự đoán. Xoẹt. Vừa dứt lời, ánh đao màu đen đã lướt qua, ba người xông vào trước nhất một, ấn đường trực tiếp bị đánh mở, cơ thể rơi vào trong hồ. Lên. Còn lại hai người xương sống lưng phát lạnh, triệt để tê. Bọn hắn đường đường đại tông sư, lưng tựa Yên Vũ lâu, từ trước đến giờ chỉ có bọn hắn bắt nạt người khác, thưởng thụ ánh mắt của mọi người ngưỡng mộ, lúc nào bị người như vậy giết qua. Bên trong một cái hét lớn phía dưới, mãnh địa xoay người bỏ chạy. Phía dưới bọn hắn nơi dừng chân hòn đảo kia trong, có cường giả giá lâm, như đối phương vui lòng ra tay, có thể bảo vệ tính mệnh. Ngươi. Ngay tại này hét lớn lao giả quay người đảo tẩu nháy mắt, hét thảm một tiếng truyền đến, xông đi lên người kia trực tiếp bị nhất đao chạm sát. Trước khi chết, hắn này mới phản ứng được. Hắn muốn giận mắng kia chạy trốn lao giả một tiếng DT mẹ mày đại ngu xuẩn. Kết quả, không có cơ hội hô ra miệng. Trốn, cũng là chết. Ảnh nhìn thoáng qua đảo tẩu lão giả, trường đao trong tay lấy ra, hóa thành một đạo tử vong hắc quang, trực tiếp từ phía sau lưng đem nó xuyên thủng. Phúc. Năm ngón tay cách không một chảo, kia rời tay trường đao màu đen, giống như bị khống chế bình thường, lại trở về trong tay nàng. Bốn vị này đại tông sư, tăng thêm lúc trước vị kia cầm trong tay Hàn Linh kiếm nam tử trung niên, tổng cộng 5 vị đại tông sư, trong khoảnh khắc toàn bộ mất mạng. Tiểu này đồ sát cảnh tượng, rơi vào trong mắt mọi người, quả thực là huyết tẩy Yên Vũ lâu. Rất nhiều người đều con mắt ý nghĩ ngất đi, ngày bình thường một vị đại tông sư bọn hắn cũng khó gặp được, hôm nay bỗng chốc thấy vậy 5 cái, còn tất cả đều bị giết. Cái thằng Yên Vũ lâu bên trong, còn có hay không đại tông sư? Rất nhiều người ngờ vực vô căn cứ, không cách nào tính ra Yên Vũ lâu chân chính nội tình, e là cho dù có, nhìn thấy loại tình hình này thì tuyệt đối không dám thò đầu ra đi. Cô gái áo đen này, đơn giản chính là một vị sát thần. Trong tay trường đao màu đen, càng là hơn không gì không phá, ngay cả Hàn Linh kiếm loại binh khí này cũng trực tiếp chặt đứt, ai có thể chống đỡ được. Hào đao. Lao tổ ta đang thiếu một thanh đao tốt. Yên Vũ lâu giữa hồ chỗ sâu, một tòa phong cảnh tú lệ hòn đảo phía trên, ngồi ngay thẳng một vị thân mặc áo xanh bạch phát lão giả. Hắn nhìn thấy năm đại tông sư đều bị chém giết, mặc dù kinh hãi, nhưng không có lộ ra bao nhiêu khác thường. Ngược lại, ảnh trong tay cái kia thanh trường đao màu đen thu hút đến chú ý của hắn. Này thanh y bạch phát lao giả chính là vừa nãy Yên Vũ lâu vị kia đại tông sư muốn cầu cứu người. Hắn tên là Thanh Dương lão tổ, thực lực rất mạnh, tại tất cả đại ngu hoàng triều cũng có địa vị cực cao cùng danh khí. 10 năm trước, liền đã đăng đỉnh đại tông sư đỉnh phong. Từng du lịch thiên hạ, viễn phó hải ngoại đồng LI thiên đạo, mặc dù tự thân không có sáng tạo dựng giáo phái thế lực, nhưng lại vì lao tổ tự xưng, bị thế lực khắp nơi phụng làm thượng khách. Nhất là tại đây đại ngu kinh thành, không biết bị bao nhiêu quan to quý tộc dành trước kết giao lôi kéo. Hôm nay, hắn xuất hiện ở đây, Tiên Vũ lâu, cũng không phải bởi vì tính toán mạnh trần, đơn thuần đúng dịp, là cái ngoài ý muốn. Thanh Dương lão tổ nhìn về phía ảnh trong tay trường đao màu đen, lộ ra tham liễm. Hắn đối với Yên Vũ lâu thịnh tình khoản đãi, căn bản không coi là chuyện, hắn thấy chính mình thân làm Thanh Dương lão tổ, Yên Vũ lâu lôi kéo chính mình đến ăn uống chùa trắng chơi, này cũng là cần phải. Đừng nói vừa nãy vị kia đại tông sư chưa kịp trốn đi cầu cứu, cho dù là chạy đến, cũng không đủ thẻ đánh bạc, hắn Thanh Dương lão tổ cũng lười ra tay. Nhưng nếu vị này trường đao màu đen là thẻ đánh bạc, quả thực có tư cách nhường hắn ra tay. Thanh Dương lão tổ ngài như ra tay, ta Yên Vũ lâu định vô cùng cảm kích. Mặc kệ là này trường đao màu đen hay là tiền tài, mỹ nhân, ngài một mực mở miệng. Thanh Dương lão tổ bên cạnh còn có không ít người, Tiên Vũ lâu mấy cái tác đổi quản sự cao tầng, đành phải đem ôm lấy cái này đuổi. Bọn hắn Yên Vũ lâu, mặc dù có thập nhất giai thiên nhân cảnh cường giả, nhưng dưới mắt, người cũng không ở kinh thành. Ai có thể ngờ tới, có 5 vị đại tông sư chấn giữ tình huống dưới, còn sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ta toàn bộ đều muốn. Thanh Dương lão tổ năm ngón tay một nắm, hắn chính đang chờ câu này. Thanh Dương lão tổ chậm đã, nghe ta một lời. Ngay tại Thanh Dương lão tổ chuẩn bị đứng dậy thời khắc, ngồi ở hắn đối diện một thanh niên nam tử ngưng âm thanh nói nhỏ. Thanh niên nam tử này khí chất lạnh băng, người mặc một bộ xanh nhạt trường bào, trên người không hề có con em thế gia hoàn cố khí, không còn nghi ngờ gì nữa hắn cùng Thanh Dương lão tổ giống nhau, là được mời làm khách mà đến. Thân phận của hắn, đồng dạng không tầm thường, là Thiên Hàn giáo thiếu chủ. Thiên Hàn giáo, ở vào cực tây nơi, Vô Tận Tuyết Sơn liên miên, là hoàng triều bên trong một mảnh thiên hàn tịch thổ, cùng Bắc vực chư quốc cũng có giáp giới. Chỗ nào, nhìn như là một mảnh rét lạnh cằn cỗi băng tuyết nơi, kỳ thực dưới mặt đất chôn sâu nhìn các loại tài nguyên cùng tạo hóa. Tiên Vũ lâu bên trong cái kia thanh hàn linh kiếm, liền xuất từ chỗ nào? Ngươi nghĩa là gì? Thanh Dương lão tổ nhíu mày, hắn mặc dù cùng Thiên Hàn giáo có chút giao tình, nhưng như thế một Thiên Hàn giáo tiểu bối, ngay trước Yên Vũ lâu mặt của mọi người cũng dám dạy mình làm việc, sao lại sung sướng? Cô gái áo đen này, hư hư thực thực cùng Thiên Cơ Các liên quan đến. Mà Thiên Cơ Các, hư hư thực thực cùng Bắc vực vị nào liên quan đến? Thiên Hàn thiếu chủ âm thanh cực thấp, mang theo một sợi thanh âm rung động, chỉ có Thanh Dương lão tổ có thể nghe được thanh, người chung quanh lên tinh thần thì không có nghe rõ nửa chữ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cảnh giới của bọn hắn không đủ tư cách. Ho 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 chương 8, nhận sợ Thanh Dương lão tổ, Thần Vương ngự tử. Chương 8, nhận sợ Thanh Dương lão tổ, Thần Vương ngự tử. Thiên Cơ Các, Bắc vực, vị nào? Nghe được Thiên Cơ Các ba chữ, Thanh Dương lão tổ vẫn chỉ là kinh ngạc, có thể nghe tới Bắc vực cùng với vị nào về sau, cả người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cực ít có người biết được bí ẩn, thì chỉ có Thiên Hàn thiếu chủ loại thân phận này thế lực mới có thể biết được một hai. Đồn đãi, Thiên Cơ Các phía sau màn chân chính trưởng cũng giả, cũng không phải là bên ngoài Thiên Cơ Các chi chủ, mà là một người khác hoàn toàn, bị Bắc vực các thế lực xưng là thiên tử. Thiên Cơ Các chủ là ai? Bước vào Bắc cảnh ma quật mà không chết, sớm đã tu luyện tới thiên nhân cảnh đỉnh phong nhân vật kinh khủng, một kiếm năng lực diệt hắn Thanh Dương lão tổ mấy chục lần. Mà Thiên Cơ Các phía sau màn còn có một vị thần bí không chế người. Như cô gái áo đen này thật cùng Thiên Cơ Các liên quan đến, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám động tâm tư. Thậm chí, vì loại cảnh giới đó nhân vật, sợ là tại bước vào cái thằng nền vũ lâu trong nháy mắt, cũng đã cảm giác được hắn tồn tại. Chính mình nơi này nhất cử nhất động, chỉ sợ đã bị đối phương biết được. Nghĩ đến đây, Thanh Dương lão tổ mồ hôi đầm địa, hắn vô thức nhìn về phía cầm trong tay trường đao ảnh, phát hiện đối phương thì đang nhìn mình, trong nháy mắt hai chân mềm nhũn. Hắn mặc dù không biết ảnh phía sau là ai tại hạ mệnh lệnh, nhưng là hiểu rõ, người kia tiểu ngồi tại Yên Vũ lâu bên trong. Ta sai rồi. Vừa nãy hoàn toàn là ăn nói linh tinh, cái thằng nền vũ lâu chuyện không liên quan gì đến ta. Thanh Dương lão tổ không hổ là tán tu lão tổ, không chỉ tâm tư quả quyết, càng là hơn co được giãn được, trực tiếp hung hăng cho mình rút mấy cái bàn tay. Phen này làm việc, trực tiếp đem Yên Vũ lâu tất cả mọi người sợ choáng váng. Tòa hòn đảo này bên trên, cũng không chỉ cùng mấy người cao tầng quản sự, còn có một đám vũ cơ mỹ nhân, nghiêm chỉnh là một hồi tụ hội yến, không ai từng nghĩ tới, tiền một giây còn oai phong muốn xuất thủ Thanh Dương lão tổ, một giây sau lại trực tiếp đánh lên bàn tay. Hơn nữa, còn là rút chính mình. Cho dù là Thiên Hàn thiếu chủ, giờ phút này cũng không dám nhiều lời, sợ bị tự dưng tác động đến. Hắn vừa nãy hạ giọng nhắc nhở, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hán Thiên Hàn giáo thế lực mặc dù nội tình thâm hậu, trong giáo không thiếu siêu việt đại tông sư cường giả, nhưng hắn tự thân cũng không phải là đại tông sư. Cho dù bên cạnh tiếp thân đi theo một tên đại tông sư cảnh giới trưởng lão, tại cô gái áo đen này trước mặt thì không đáng chú ý giết hay không. Ảnh thì ngây ngẩn cả người, không ngờ rằng này Thanh Dương lão tổ không xuất thủ, ra tay thì quất chính mình bàn tay, nàng thì là lần đầu tiên thấy loại tình hình này. Nghe được giết hay không ba chữ này, Thanh Dương lão tổ triệt để quỳ. Lần này không phải hoài nghi, tuyệt đối là sự thật. Cô gái áo đen này tại hỏi người sau lưng, trưng cầu ý kiến. Người ngoài cuộc phản ứng ngược lại là rất nhanh, được rồi. Mạnh Trần khoát khoát tay, đứng dậy rời đi Yên Vũ lâu, hắn cũng không phải là giết lung tung người vô tội. Cái thằng Yên Vũ lâu dám nhận lấy Thẩm Chi Vi, tất nhiên cùng tính toán chính mình người có quan hệ, bao gồm Kiên Linh quốc hầu chi tử Linh Kỳ ở bên trong, đều chết chưa hết tội. Nếu không phải sợ gây quá lớn, sinh ra một ít ảnh hưởng, hắn không đề nghị trừ ra cái thằng Yên Vũ lâu. Rời đi thì, Mạnh Trần nhìn thoáng qua tê liệt trên mặt đất Tần Vương Thế tử Tần Kiêu, nhạt tiếng nói, ngươi còn sống, làm cái người làm chứng. Trở về đem Linh Quốc Hầu chi tử linh ký, là như thế nào muốn tập sát chuyện của ta nói rõ ràng. Như nói không rõ, đó chính là hai người các ngươi liên hợp lưu hại, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Nói xong, Mạnh Trần rời đi Yên Vũ lâu. Hắn muốn Tần Kiêu nói như vậy, cũng không phải sợ Linh Quốc Hầu phụ truy cứu, hắn không sợ phiền phức, chỉ là không nghĩ phiền phức. Nay Tần Kiêu là người thông minh, hắn hẳn phải biết trở về nói thế nào. Như hại hoàng tử tiểu này tội, hắn đảm đương không nổi. Mạnh Trần rời đi, ảnh thì trực tiếp theo Yên Vũ lâu bên trong biến mất, giống như từ đầu tới cuối nàng cũng chưa từng xuất hiện một. Mãi đến khi Mạnh Trần triệt để rời khỏi Yên Vũ lâu, mọi người cũng đều cảm thấy như là một giấc mộng. Vì Mạnh Trần từ đầu tới cuối cũng là một mình vào đây, một người rời đi. Hắn cũng không có làm gì. Những người kia càng không phải là hắn ra tay giết. Có thể cô gái áo đen kia chính xác là xuất hiện ở người đứng bên cạnh hắn. Cuối cùng ảnh là như thế nào rời đi, đều không có người nhìn thấy, điều này có thể khiến cho mọi người không hoảng hốt. Loại sự tình này nói ra, đoán chừng cũng rất khó có người tin tưởng. Vừa mới rời đi vị kia là đại ngu vừa quy kinh lục hoàng tử. Tiên Vũ lâu, hòn đảo phía trên, nhìn thấy nữ tử áo đen biến mất rời đi, Thanh Dương lão tổ này mới đứng dậy. Hắn lúc trước không tìm hiểu tình huống, giờ phút này mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, vừa nãy đại ngu hoàng triều lục hoàng tử tới qua nơi này, tại hắn rời đi sau đó, tay kia cầm trường đao màu đen nữ tử áo đen cũng đã biến mất. Trong nháy mắt, đầu óc hắn hiện ra vô số liên tưởng. Thanh Dương lão tổ tiền bối, cái này, Tiên Vũ lâu mấy cái cao tầng quản sự, còn muốn lại nói cái gì? Phốc thử. Kết quả, bọn hắn lời còn chưa dứt, Thanh Dương lão tổ dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Nếu không phải vừa nãy những người này ở đây bên thai giật dây, hắn sao sẽ nói ra kia lời nói? Nhất là hắn hiện tại biết được thân phận của đối phương, vô cùng có khả năng chính là vị kia lục hoàng tử, muốn tự mình ra tay đi giết hắn người, chẳng phải là tương đương sát một hoàng tử. Vừa nãy đa tạ, nơi này không phải nơi ở lâu, trước rời đi. Thanh Dương lão tổ hiện tại vẫn đúng là muốn cho này Thiên Hàn thiếu chủ dập đầu một, chẳng qua nơi này không phải địa phương tốt gì, làm hạ hai người trực tiếp rời đi. Tự mình đã trải qua chuyện này, Thanh Dương lão tổ tự nhiên muốn tìm cơ hội thăm hỏi một chút Mạnh Trần, cảm tạ ơn không giết. Như hắn thực sự là bắt vực theo như đồn đại vị kia, hắn Thanh Dương lão tổ không cần tiền cũng cam tâm theo đuổi. Vì Thanh Dương lão tổ thân phận địa vị, tự nhiên bị đông đảo thế lực mời là khách khách quý, trong đó bao gồm mấy đại hoàng tử. Nhưng hắn tâm cao khí ngạo, không thích bị ràng buộc, còn không có lựa chọn bất kỳ một cái nào. Hoàng tử ở giữa cạnh tranh, tuyệt không chỉ tại triều đình quyền thế phía trên, còn có tự thân thế lực cùng nội tình. Thu nạp thiên tài cường giả, khiến cho đi theo chính mình, là chuyện lại không quá bình thường. Bất luận là tứ hoàng tử hay là hoàng tử khác, đều có đại tông sư khách khanh trấn thủ, thậm chí cảnh giới cao hơn thiên nhân cảnh, cũng là có. Tần Vương phủ, làm Tần Kiêu bị đỡ lấy quay về, đem chuyện đã xảy ra cũng báo cho biết cho phụ thân Tần Vương về sau, Tần Vương giận tím mặt, trực tiếp một trường đem cái bàn đập nát. Tiện thể, lại cho Tần Kiêu quất một cái tát. Ngu xuẩn, sớm bảo ngươi đừng đi loại địa phương kia, nhiều động não, hoàng tử ở giữa tranh đấu cũng là ngươi có thể tham dự. Kia Thẩm Chi Vi chính là một nước cờ, chỉ là không ngờ rằng đụng phải sẽ chết. Nay lục hoàng tử quá độc ác. Tần Vương giận mang xong, trầm giọng nói, ngươi tiểu theo lục hoàng tử ý nghĩa xử lý đi. Thì một ngụm cắn chết, là kia Ninh Ký có mắt không trọng, muốn tập sát lục hoàng tử, bằng không rơi lên trên liên hợp tội danh, ta thì khó đảm bảo ngươi. Tần Vương thở dài một tiếng, phun ra một ngụm trọc khí. Lại không được sủng ái hoàng tử, vậy cũng đúng hoàng tử. Ngay cả mấy đại hoàng tử đều chỉ năng lực âm thầm chặn giết, lại cùng tự thân phiết sạch sẽ, có thể nghĩ trước mặt mọi người tập sát một vị hoàng tử tội danh lớn đến bao nhiêu. Tần Vương thân mình không hề có đầu nhập vào bất luận một vị nào hoàng tử, làm sao hắn cái này không chịu thua kém nhi tử, lại bị người lợi dụng cầm cố thương. Dưới mắt xảy ra loại sự tình này, nếu không dựa theo lục hoàng tử ý nghĩa đến, hậu quả sẽ chỉ càng hỏng bét. Nếu như là đã từng lục hoàng tử, hắn đều có thể không thèm để ý, nhưng bây giờ cái này trở về lục hoàng tử, làm hắn thật sâu kiên kỵ, không dám mạo hiểm. Huống chi, bên cạnh hắn còn có một vị cảnh giới ít nhất là đại tông sư cường giả bí ẩn thủ hộ. Kể từ đó, lục hoàng tử như cùng Trấn Quốc Vương phủ liên thân, hắn tuyệt đối đắc tội không được. Trừ phi, hạ hoàng cố ý sử dụng, suy yếu Trấn Quốc Vương phủ thế lực, hoặc là hôn sự này năng lực kết thúc. Dù sao chuyện này cuối cùng sẽ không dính dấp đến bất kỳ một cái nào hoàng tử trên người, kia Ninh Quốc hầu tiểu hầu gia chết thì cũng đã chết rồi. Cha, yên tâm, Hải Nhi nhất định năng lực diễn tốt. Tần Kiêu gật đầu, hắn muốn là phải làm như vậy, có phụ vương lời nói này, trong lòng của hắn càng nắm chắc hơn. Diễn, ngươi ngược lại là nhắc nhở vi phụ. Tần Vương nghe xong, lập tức nhớ ra cái gì đó, cơ lấy một cái roi ra, trực tiếp liền hướng Tần Kiêu trên người mánh rút. Lịch tử này tiến đến Yên Vũ lâu vui đùa, lại mắt thấy Linh Ký phạm thượng, đắc tội lục hoàng tử không nói, còn không biết chọc bao nhiêu phiền phức, chính mình hôm nay không dạy dỗ đánh gần chết, làm sao có thể bằng dao. Cha, a. Tần Kiêu khóc, khắp nơi bỏ loạn, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, chỉ có thể cứng rắn chịu. Ho ho ho, chương 9, 8 năm trước chuyện cũ. Thở dài một tiếng thành cho tẫn. Chương 9, 8 năm trước chuyện cũ. Thở dài một tiếng thành cho tẫn. Kinh thành, lục hoàng tử phủ đệ. Mạnh Trần cũng không trực tiếp vào cùng, mà là đi đầu đặt chân, ngày mai có một hồi cung yến coi như là chính thức tuyên cáo hắn trở về. Tòa phủ đệ này, chiếm cứ ngàn mẫu, cũng không phải là hắn còn nhỏ chỗ ở nơi, vì hắn năm đó thân phận còn chưa tới phân đất phong hầu phủ đệ niên kỷ. Nơi này, là ngu hoàng sai người chuyên môn vì hắn cùng Lê Thanh Nguyệt đại hôn mà tuyển. Tuy là vừa trở về, nhưng trong phủ đệ thị nữ nha hoàn đã sớm công việc lưu đủ lên, mỗi cái đình viện cung điện cũng đều trang trí cổ kính, rất là tinh xảo. Hậu viện, từng cây cổ thụ che trời, giả sơn nước chảy, trang nhã ưu tĩnh, khắp nơi hiển lộ rõ ràng hoàng gia lâm viên khí phái. Tòa phủ đệ này mặc dù giống nhiều năm, chưa từng có chủ nhập ở, nhưng Mạnh Trần lại biết, nơi này làm năm từng vì một vị thân vương tất cả, sau đó tranh đoạt hoàng vị thất bại, chết tại hắn tổ phụ lão ngu hoàng trong tay. Mấy trăm năm qua khứ, ngoại nhân mặc dù cũng cho rằng lão ngu hoàng chết, nhưng Mạnh Trần lại biết, người vô cùng có khả năng còn chưa có chết, một thằng ngủ say tại hoàng cung cấm địa tổ địa bên trong. Rốt cuộc, năm đó lão ngu hoàng, thế nhưng một vị tu luyện đến thập tam di ai nhân đạo lĩnh vực cực đỉnh trí cường giả. Bây giờ đại hạ hoàng triều, năng lực đạt tới cảnh giới này người, không vượt qua 5 người. Lại 5 người này, đều trăm năm chưa thật sự hiện thân. Bây giờ ngu hoàng, Mạnh Trần làm năm rời khỏi kinh thành lúc, đã là thập nhị di ai đại thừa cảnh. Đừng nói thập nhị di ai đại thừa cảnh, cho dù là thập nhất di ai thiên nhân cảnh, mỗi một vị thì giống như thánh nhân, siêu nhiên tại thế, cho dù hoàng triều muốn mời bước vào tể sĩ phủ, phục làm thượng khách, cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Kia tể sĩ phủ, Mạnh Trần tuổi nhỏ thời từng đi qua, trong đó không ít lao tiền bối đối với hắn cũng không tệ lắm, đáng tiếc rời đi thì chưa từng cáo biệt. Không biết, đã từng cố nhân bây giờ cũng thế nào. Ngu hoàng đem nơi này ban cho hắn xem như phủ đệ, không biết phải chăng là có cái khác dụng ý. Không nói những cái khác, chỉ là đúng tòa phủ đệ này, hắn hay là cực kỳ thỏa mãn. Bất luận là vị trí, hay là trong phủ đệ môi trường cùng bố cục, tuyệt đối coi như là trong kinh thành tốt nhất mấy chỗ phủ đệ một trong. Thậm chí vi tỉnh lại, tại mấy cái thị nữ chăm sóc dưới, người đã khôi phục, tắm rửa sau đó đổi lại một thân bộ đồ mới. Đều lui ra đi. Mạnh Trần tiền đến thăm, nhờ mấy tên thị nữ rời đi. Điện hạ, ngươi không nên ra tay mang ta đi. Hiện tại ta sẽ chỉ ô thân phận của ngươi, ngươi lại càng không nên nhường kia mấy tên thị nữ rời đi, vạn vừa chuyển ra lời đàm tiếu, tình cảnh của ngươi thì khó hơn. Thậm chí vì lần nữa nhìn thấy Mạnh Trần, vừa có quen thuộc, càng có lạ lẫm. Nàng là một nữ tử thông minh, lâu dài sinh tồn ở trong kinh, thấy nhiều các loại tranh đấu cùng quyền thế, tối đã hiểu Mạnh Trần tình cảnh hiện tại bất quá. Nhất là hắn hiện tại, cùng trấn quốc vương phủ đặt trước có hồ nước, bước vào Yên Vũ lâu, đã là làm hư thanh danh. Đưa nàng mang đi, còn giết người, càng không thể thoát khỏi ô danh. Dưới mắt, Mạnh Trần đem chính mình mang về phủ đệ, nhường kia mấy tên thị nữ rời khỏi. Việc này như chuyển đi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hạ hoàng bổ nhiệm môn sự. Nàng năng lực lần nữa nhìn thấy Mạnh Trần, nhìn thấy làm năm chính mình tiễn biệt lục hoàng tử điện hạ, đã thỏa mãn. Sao là ô danh, thì sợ gì ô danh? Trong mắt ta, ngươi hay là Ôn Viễn hầu chi nữ, biết vì. Làm sơ thẩm ra rốt cục làm sao, ai hạ đã thủ? Mạnh Trần ngồi xuống, chậm rãi rót một chén trà, đưa đến trước người của nàng. Hắn hiểu rõ, trước mắt Thẩm Chi Vi, cho dù như làm năm bình thường, có thể cũng không phải năm đó nàng, đành phải chuyển hướng chủ đề, hỏi chính sự. Về phần nhường mấy tên thị nữ lui ra, thì là bởi vì Mạnh Trần hiểu rõ, các nàng cũng không sạch sẽ, chẳng qua là người khác gan chen vào nhãn tuyến thôi. Việc này không nổi, hắn tự sẽ kiểm tra. Điện hạ. Nghe được Mạnh Trần câu nói thứ hai, Thẩm Chi Vi con mắt toan hồng, nước mắt như mưa xuống. Nàng mặc dù yếu đuối, nhưng thực chất bên trong lại rất kiên nghị, những năm này dù là bị khi dễ, cũng chưa từng khóc qua. Nhưng bây giờ, nàng không cách nào không chê tâm tình của mình. Trong nội tâm nàng tất cả lạ lẫm cùng bất an, toàn bộ tiêu tán. Thông qua một câu nói kia nàng đã hiểu rõ, người trước mắt không có đổi, hắn không phải cao cao tại thượng băng lãnh hoàng tử, hay là cái đó cùng nàng cùng nhau tiến vào tàng thư phòng, học tập đọc sách Mạnh Trần. Làm năm đại ngu cùng đại sở giao chiến, cha ta chủ trương hòa đàm, lại gặp phải đông đảo lực chiến quan viên phản đối. Lúc đó Lê Chiến Thần đã giả, thanh trung niên không người kế tục, hậu nhân còn chưa trưởng thành, đại ngu bất bại. Sau đó, đại sở muốn một vị hoàng tử làm vật thế chấp, Lục Điện Hạ liền được tuyển chọn. Thẩm Chi Vi nói xong, ôn nhu bên trong nhiều một tia lanh ý, lại giọng nói, Lục Điện Hạ sau khi rời đi, tất cả cũng không lắng lại, cha ta bởi vì chuyện này, bị cài lên cắt xén của lương, chậm trễ chiến cơ tội danh. Vũ Ninh Hầu, Linh Quốc Hầu, Lăng Vương đám người, liên thủ thu nạp có lẽ có tội danh, thu mua người làm trong phủ làm chứng, nôn ban đêm khắc thưởng quốc sứ giả không khớp trong đó. Ôn Viễn Hầu phủ trên dưới, hạ hoàng đọc có công chi chống đỡ, nam toàn bộ lưu vong, nữ mạo xưng nô. Có thể kết quả, không gian nửa tháng. Thông tin truyền về, lưu vong người cảnh ngộ ma giáo đạo tặc, toàn bộ hải quốc không còn. Vì câu tình, Ngọc Di cũng nhận trách phạt liên lụy. Thậm chí Vi nói, nàng cũng không biết Mạnh Trần rời khỏi đại ngu sau cũng đã trải qua cái gì, cho là hắn là tại địch quốc mềm cầm tù nhiều năm trở về. Trong miệng nàng Ngọc Di, chính là Mạnh Trần mẫu phi, cũng là bây giờ Ngọc Phi. Mạnh Trần mẫu tộc tuy bị suy yếu chèn ép, nhưng Ngọc Phi cái danh này, hay là bảo đảm lưu lại. Ngươi, muốn bọn hắn chết sao? Mạnh Trần nghe xong, nói một câu như vậy. Ở trong đó khoảng, hắn thông qua thiên cơ các thì từng có hiểu rõ, chỉ là không có như chính thai nghe được như vậy kỹ càng. Làm năm Ôn Viễn Hầu một đám lưu vong chết thảm, người sáng suốt tưởng tượng liền biết, nhất định là bị chặt giết. Cho dù thật là ma giáo ra tay, cũng là bị người sai xử. Không. Thậm chí Vi lắc đầu, ánh mắt kiên định lắc đầu. Nàng sợ Mạnh Trần sẽ xúc động gặp nạn, gặp được nguy hiểm. Những người kia quyền xâm triều chính, cùng mấy đại hoàng tử trong lúc đó liên lụy từ sâu, không phải dưới mắt Mạnh Trần có thể đi kháng lực. Vậy liền rửa sạch binh lục, lại sát. Mạnh Trần hiểu rõ lo lắng của nàng, cũng biết nàng vì sao nói không, vì phải trả một trong sạch. Đúng Ôn Viễn Hầu phủ trên dưới, đúng Thẩm Chi Vi như vậy một thư hương nữ tử mà nói, rất trọng yếu. Chỉ là bị bán vào thanh lâu 3 ngày, nàng liền cảm giác như thế tình cảnh thân phận, sẽ điếm ô hắn cái này cái hoàng tử thanh danh. Mạnh Trần là giúp nàng, cũng là giúp mình. Ôn Viễn Hầu làm năm hành động, hoàn toàn là vì đại hạ, đều là đang trợ giúp hắn cùng mẫu phi nhất tộc. Vì muốn tại đại ngu hoàng tử bên trong chọn lựa hạt nhân, chỉ có thể là hắn. Rốt cuộc, ai sẽ để ý một cái thân thể ôm được gì, mẫu tộc không hề nội tình thế lực hoàng tử đấy. Hai người lại nói chuyện với nhau vài câu về sau, Thẩm Chi Vi nhẹ ngủ mất, Mạnh Trần này mới ra khỏi phòng. Mấy tên rời đi thị nữ chính ngồi xổm ở chỗ ngoặt vụng trộm nhìn quanh. Nhìn thấy Mạnh Trần đi ra, ngay lập tức làm việc, giống như người không việc gì một dục muốn ly khai. Thân thể của các nàng tư động tác, xa không tầm thường thị nữ có thể so sánh, cho dù là bị Mạnh Trần phát giác được không thích hợp, vẫn có thể tự nhiên mà thành. Đổi lại người khác, tự nhiên không phát hiện được kỳ quặc. Có đó không Mạnh Trần trong mắt, theo bước vào tòa phủ đệ này một khắc này, tâm tư mọi người cùng động tĩnh, liền cảm giác rõ ràng. Đại ngu, vào thu. Mạnh Trần thở dài một tiếng, nhìn đình viện một mảnh khô héo lá rụng bay xuống, quay người rời đi. Tại đây tiếng thở dài bên trong, kia bay lá rụng địa, mấy tên thị nữ cũng phải âm thanh mất mạng, hóa thành cho tàn o chương 10, yêu tộc cùng tề sĩ phủ, man hoang Lê Thanh Nguyệt. Chương 10, yêu tộc cùng tề sĩ phủ, man hoang Lê Thanh Nguyệt. Điện hạ, Lê Thanh Nguyệt không ở kinh thành, chẳng qua trấn quốc vương phủ người, lại là vội vã tiến cung. Cho tàn đi, một thân ảnh xuất hiện, chính là một bộ bó sát người áo đen, khí chất lãnh diễm ảnh. Nàng rời khỏi Yên Vũ lâu về sau, liền đi tìm hiểu trấn quốc vương phủ động tĩnh, bản muốn nhìn một chút này đại ngu thứ nhất nữ chiến thần, đến tột cùng nhìn cái gì bộ dáng, kết quả Lê Thanh Nguyệt cũng không ở kinh thành. Ngược lại là trấn quốc vương phủ những người khác, nghe nói Lục hoàng tử vừa hồi kinh liền tiến vào Yên Vũ lâu, làm hạ vội vã vào cung. Không còn nghi ngờ gì nữa, là tìm ngu hoàng bản bạc hôn sự đi. Bình thường, Mạnh Trần gật đầu, đối với trấn quốc vương phủ cử động, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Bao gồm Lê Thanh Nguyệt không ở kinh thành, hắn từ lâu nở tới. Rốt cuộc, nàng xuất sinh trấn quốc vương phủ, thân làm đại ngu hoàng triều thứ nhất nữ chiến thần, từ nhỏ tại trong quân doanh lớn lên, lâu dài trấn thủ biên cảnh cùng man hoang đại quân chém giết, người không ở kinh thành bình thường nhất bất quá. Nếu không phải là như thế, bọn hắn cũng không trở thành chưa từng thấy. Chân dung, ta thì không tìm được. Ảnh có chút ngượng ngùng cúi đầu. Nàng vốn định là Mạnh Trần mang về một tấm Lê Thanh Nguyệt chân dung, có thể tìm kiếm hồi lâu, không thu hoạch được gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, này trấn quốc vương phủ bên trong, không hề có bảo tồn kia Lê Thanh Nguyệt chân dung. Ảnh sắc mặt đỏ lên, thời khắc này nàng cũng nhưng không có như đối mặt địch nhân bình thường khát máu lạnh lùng, mà như là nhà bên thiếu nữ bình thường, đối mặt với Mạnh Trần, trên mặt nhiều hơn mấy phần cẩn thận ngoan ngoãn. Có hơi ngước mắt ở giữa, lờ mờ có thể thấy được nàng con mắt màu đen, ẩn giấu đi một tia ửng đỏ. Vì, nàng đến từ yêu tộc, thể nội chạy xuôi yêu tộc huyết mạch. Không sao cả. Mạnh Trần đúng Lê Thanh Nguyệt, cũng chỉ là tò mò. Rốt cuộc, vị này danh chấn đại ngu nữ chiến thần, hắn ở đây bên ngoài nhiều năm cũng là nổi tiếng hồi lâu, bây giờ chính mình quy kinh muốn cùng nàng thành hôn, vẫn phải nhìn không phải. Về phần ảnh là yêu tộc chuyện, hắn đã sớm biết. Làm năm ảnh không cha không mẹ, thở nhỏ tại máu và xương trung thành trưởng, từng bị vô số yêu tộc vây công, thậm chí bị nhân tộc bên trong cường giả săn giết. Hắn làm năm gặp được lúc, đối phương đã hấp hối, không có gì ngoài có một đôi ửng đỏ con mắt bên ngoài, nhìn lên tới cùng nhân tộc bên trong thiếu nữ không khác nhau chút nào. Mạnh Trần đúng yêu tộc không hề có cam thủ, cứu nàng, tiễn nàng rời đi. Kết quả, tiểu nha đầu này không muốn lại hồi yêu tộc, liền thể chết cũng đi theo hắn bên cạnh. Mặc dù là thiếu nữ, nhưng kỳ thật lực lại rất khủng bố, đặt ở yêu tộc trong cũng là tuyệt thế thiên phú. Trong tay nàng trường đao màu đen, năng lực tùy tiện chặt đứt thần binh Hàn Linh kiếm, cũng không phải là yêu tộc thần binh, mà là Mạnh Trần ra tay giúp hắn luyện chế. Mặc dù nàng hiện tại chỉ có thiên nhân cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng có này trường đao màu đen tại, có thể chiến thiên nhân cảnh đỉnh phong. Thế giới này rất lớn. Đại ngu hoàng triều cương vực mênh mông, có đó không này bên ngoài còn có đại sở hoàng triều, đồng dạng cường thịnh. Bao gồm bắc vực mấy chục quốc, đều thuộc về phàm nhân liên quan mặt đất. Có đó không thế gian này, còn có yêu tộc, ma quật, tứ hải bát hoang, đồng LI, thế ngoại rất nhiều thần thánh chi địa. Yêu tộc tuy mạnh, nhưng thế này cũng không phải là cường thịnh, nhân tộc bên trong cường giả cũng sẽ tiến đến săn giết, đem luyện hóa thành chân quý yêu đan. Cũng đúng thế thật vì sao, ảnh đi theo Mạnh Trần bên cạnh, lại rất ít hiện thân nguyên nhân một trong. Ta nhất định giúp điện hạ tìm thấy. Thực sự không được, ta tự mình đi một chuyến man hoang ngựa kiện cảnh. Ảnh thật sự nói nhìn, một bộ vô cùng bộ dáng nghiêm túc, nói cái gì đều muốn làm ra một tấm Lê Thanh Nguyệt chân dung. Nàng cũng đúng thế thật thay điện hạ suy nghĩ. Lỡ như kia Lê Thanh Nguyệt là kẻ xấu xí, chẳng phải là đáng thương điện hạ. Bằng không, như thế một vị nữ chiến thần, làm sao lại tứ hôn cho điện hạ rồi đâu? Rốt cuộc, đối với đại hạ hoàng triều mọi người tới nói, Mạnh Trần thân phận chỉ là đưa vào đế quốc, vừa trở về hạt nhân hoàng tử. Không cần, bây giờ ta đã hồi kinh, nàng tự nhiên thì sẽ trở lại. Mạnh Trần lắc đầu cười một tiếng, tiểu nha đầu này ở đâu đều tốt, chính là quá câu chấp chút ít. Bóng đêm, lớn như vậy trong phủ đệ, linh viện rộng lớn, một mảnh tử trúc lâm trước, tồn lấy một vũng ao nước. Mạnh Trần nhàn nhã dạo bước, đi đến bên cạnh cái ao, lật tay lấy ra một viên hạt giống, toàn thân màu máu, có bánh quang lưu chuyển. Đây là một quả gần tiên chi trùng, tính chất cứng rắn, giống như huyết thạch. Làm năm, hắn xâm nhập một chỗ hoang vu thần thánh chi địa, chỗ nào mặc dù hóa thành phế tích, nhưng lại ở trong đó tìm được hạt giống này, tên là địa huyết thiên trùng. Chẳng qua, vì hắn đạt được lúc, hạt giống này đã khô cạn, phóng trong người cổ đỉnh trong ôn dưỡng một đoạn thời gian rất dài, này mới có khôi phục dấu hiệu. Đồn đãi, tiên trùng có thể kéo dài tuổi thọ, vĩnh bảo thanh xuân, tăng lên tự thân thiên phú. Mạnh Trần thì muốn nhìn một chút, hạt giống này có thể trồng ra kỳ dị gì đồ vật tới. Điện hạ, sự việc làm xong. Linh hư các phía sau màn thế lực, lặng. Bên ngoài đình viện, một đạo thân hình khô héo lao giả, chậm rãi đi tới, chính là mới vừa rồi gấp trở về kiếm lão. Hắn đem tiến về linh hư các phát sinh trải qua, cùng với chính mình đúng Vũ Ninh Hầu suy đoán cũng nói một lần. Vũ Ninh Hầu. Mạnh Trần gật đầu, không ngờ rằng chính mình còn chưa tìm hắn để gây sự, lại đưa tới cửa, làm năm Ôn Viễn Hầu bị hãm hại, liền có này Vũ Ninh Hầu tham dự. Vũ Ninh Hầu, Ninh Quốc Hầu, còn có một cái Lang Vương. Ba vị đại nhân này vật, âm thầm liên thủ hoàng tử, quả thực có thể làm được trích thủ giả thiên. ngày mai cung yến, nghĩ đến nhất định vô cùng thú vị. Điện hạ, ngày mai vào cung, có cần hay không lão nô đi theo? Kiếm Lao đã hiểu rõ ngày mai muốn vào cung sự việc, có quan hệ với Yên Vũ lâu chuyện, hắn đến kinh thành sau thì nghe nói. Việc này, không cần chờ ngày mai, liền đã chấn kinh rồi tất cả kinh thành. Đến lúc đó Mạnh Trần vào cung, tất nhiên sẽ lọt vào chất vấn, rốt cuộc chết rồi nhiều người như vậy, còn có một cái Ninh Quốc hầu phủ tiểu hầu gia. Nay kinh thành cương giả, nếu có 10 đấu lời nói, như vậy có 9 đấu, cũng tại đây kinh thành Tề Sĩ phủ bên trong. Đối với Tề Sĩ phủ, Kiếm Lao tự nhiên không so hiểu rõ, đó là một chỗ cao thủ cường giả san sát nơi, dường như hội tụ thiên hạ các nơi kỳ nhân dị sĩ. Trừ ra đại ngu bên trong cường giả bên ngoài, thì có tứ hải bát hoang bên trong ẩn sĩ cao nhân. Thiên cơ các nổi lên mặc dù nhanh, nhưng nếu muốn bàn về nội tình, còn không cách nào cùng Tề Sĩ phủ so sánh. Rốt cuộc, đây là đại ngu hoàng triều truyền thừa đến nay, tiêu hao vô tận tài lực cùng tài nguyên bồi dưỡng nội tình lực lượng, xa không phải các hoàng tử trên tay thế lực có thể so sánh. Làm nhưng, Tề Sĩ phủ bên trong người, thì chỉ có ngu hoàng, cùng với số ít bị ngu hoàng trao tặng quyền thế hoàng tử hoàng nữ, mới có thể gọi đến. Theo hắn hiểu rõ, trong đó thế nhưng sẽ vượt qua thập nhất giai thiên nhân cường giả trấn thủ. Thậm chí, có yêu tộc, đồng L2 bên trong trí cường giả, được tôn sùng là khách khanh. Không cần, ngươi lưu lại quản lý. Cần dùng ngân lượng, điều động là đủ. Nói xong, Mạnh Trần tiện tay lấy ra một khối lệnh bài màu đen. Lệnh bài này chính diện có khắc một thiên tự, cứng cáp hữu lực. Mặt sau thì điêu khắc vũ hóa phi tuyết, sinh động như thật, giống như một mảnh chân thực thiên địa hiện lên ở trên đó một. Đây là thiên cơ các đích lệnh bài, dùng cái này lệnh có thể thuyên chuyển Bắc vực các đại thương hội ngân lượng. Bây giờ Bắc vực thập đại thương hội đều là Mạnh Trần tất cả. Dù là 10 đại thương hội bên ngoài thương hội, nhìn thấy này lệnh cũng sẽ nổi lòng tôn kính, toàn lực đến tiến hành điều phối. Mạnh Trần vừa trở lại kinh thành, bên cạnh trừ ra Kiếm Lao cùng Ảnh bên ngoài, cũng không mang quá nhiều đồ vật, tất cả còn cần Kiếm Lao đến đánh điểm. Cùng lúc đó, đại ngu biên cương, Man Hoang là cùng đại ngu lân cận bát hoang hung địa chí nhất, nơi đây tự nhiên có lớn quân lâu dài trấn thủ, phòng ngừa man hoang hồng thú tập kích làm loạn. Dưới ánh trăng, một khối nhuốm máu trên tảng đá, cắm một cây bạch tuyết trường thương. Này bạch tuyết trường thương chủ nhân chính là được vinh dự đại ngu thứ nhất nữ chiến thần Lê Thanh Nguyệt. Chương 11, Lê Thanh Nguyệt tâm tư chương 11, Lê Thanh Nguyệt tâm tư tay nàng nắm bạch tuyết, một mình nhìn ra xa vô tận man hoang, khắp trời đầy sao chiếu rọi, thân ảnh có loại không nói ra được thanh lãnh. Nàng cả đời này, sinh tại trấn quốc vương phủ, lớn ở quân doanh, trên chiến trường chém giết liều mạng, là nàng thân làm trấn quốc vương phủ hậu nhân sứ mệnh. Đại ngu bách tính xưng nàng là nữ chiến thần, nhưng nàng theo không cho rằng, bởi vì nàng đấy lòng chỉ là muốn giữ vững trấn quốc vương phủ vinh quang, không muốn xem tàn lụi. Nàng muốn cho rằng chính mình sẽ vĩnh viễn trấn thủ biên hoang, không tham dự tiến quyền thế trong tranh đấu, nhưng không nghĩ qua chính mình đứng ở vị trí này đã không cách nào tả hữu lựa chọn của mình. Lục hoàng tử đã trở lại kinh thành. Thanh Nguyệt, ngài cũng cần phải trở về. Lê Thanh Nguyệt sau lưng một vị lao giả thân ảnh xuất hiện, ngưng âm thanh mở miệng. Hắn là Lê Thanh Nguyệt thúc bá, từng đi theo lão chiến thần chinh chiến, bây giờ mặc dù không còn tuổi trẻ, nhưng còn có lực đánh một trận, một mực đi theo tại bên người, như thế cũng có thể nhường trong vương phủ yên tâm. Mấy ngày trước, trong kinh liền truyền đến khẩu dụ, triệu Lê Thanh Nguyệt hồi kinh. Bây giờ, Lục hoàng tử đã về kinh, đạo thứ hai khẩu dụ truyền đến, không thể không trở về. Ngày mai ta liền lên đường. Lê Thanh Nguyệt quay người, thanh lanh thân ảnh, nhìn không ra hỉ nộ ai ố mấy ngày nay, người nàng dù chưa rời đi, nhưng trong quân chuyện lớn chuyện nhỏ đã lời nhắn nhủ không sai biệt lắm, lần này rời đi, nàng cũng chẳng biết lúc nào có thể trở về, tự cần phải có người tiếp nhận vị trí của nàng. Đối với điểm này, nàng cũng không lo lắng. Bây giờ đại ngu cường thịnh, trong quân người tài ba tướng sĩ hiện lên, nàng cũng có thể tin tâm phúc đại tướng, tùy tiện một người đi ra, liền có thể hỏi tướng quân liệt kê. Nàng lo lắng là trấn quốc vương phủ. Thế lớn như núi, mặc dù cao ngất, nhưng nếu băng diệt, tùy tiện liền sẽ bị nước biển nuốt hết. Lê Thanh Nguyệt biết, hoàng mệnh nàng không cách nào làm trái, là bảo đảm gia tộc trên dưới, đành phải nhận định cái này hoàng triều trên dưới nhất không được sủng ái, thế lực nhỏ yếu nhất hoàng tử. Người ta đều là quân cờ, ta biết mạng ngươi khổ thế mỏng, nhưng ngươi nếu có đoạt đích chi tâm, cho dù vương phủ thế nhỏ, bỏ mình ta cũng biết giúp ngươi. Lê Thanh Nguyệt ngước mắt, ngắm nhìn kinh thành phương hướng, đáy lòng âm thầm ưng thuận lời hứa. Đối với vị này Lục hoàng tử, nàng chưa nói tới quen thuộc, cho dù là còn nhỏ ở kinh thành dạo qua một khoảng thời gian, cũng chưa từng gặp qua. Về sau, nàng mặc dù cũng trở về qua kinh thành nhiều lần, nhưng càng không khả năng gặp nhau. Bởi vì khi đó Mạnh Trần đã bị đưa vào địch quốc làm vật thế chấp tử. So với chính mình, Lê Thanh Nguyệt cảm thấy Lục hoàng tử mệnh càng khổ một chút, hắn lần này trở về, nhất định phải cuốn vào tranh đấu vòng xoáy, thậm chí sẽ tao ngộ diện sát nguy hiểm. Lê Thanh Nguyệt 10 phần thông minh, làm sao lại nghĩ không đến ở trong đó nhân quả cùng liên lụy. Đúng rồi, Minh Thúc, trước truyền tin trở về, muốn vương người trong phủ ám bên trong bảo hộ Lục hoàng tử, để tránh xảy ra bất trắc. Lê Thanh Nguyệt quay đầu, chăm chú dặn dò. Nàng cho dù ngày mai lên đường, đuổi trở lại kinh thành cũng cần một chút thời gian, Lục hoàng tử thế đơn lực bạc, lại vừa trở về kinh thành, sợ gặp phải rất nhiều phiền toái cùng tính toán. Yên tâm, Lục hoàng tử về kinh lúc, vương phủ đã có người âm thầm đi bảo hộ, chỉ là tin tức một mực không có truyền tới, chẳng qua hiện nay Lục hoàng tử an toàn hồi kinh, nghĩ đến một đường cũng không có ngoài ý muốn. Đối với Mạnh Trần tao ngộ chặn giết sự tình, chỉ có người giật dây biết được, người ngoài tự nhiên không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Dù là đã tìm đến hiện trường, tất cả thi thể đều hóa thành tro tàn, căn bản không dấu tích có thể tra. Việc này, liền trấn quốc vương phủ cũng không biết được, Lê Thanh Nguyệt cùng Minh Thúc nơi này, tự nhiên cũng không biết. Xem ra, ngươi đối cái này Lục hoàng tử cũng không ghét. Thanh Nguyệt, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, đối vị này Lục hoàng tử nhưng có hảo cảm. nếu như tâm tư ngươi đấy không nguyện ý vụ hôn nhân này, coi như liều mạng ta bộ xương già này, Trấn Quốc Vương phủ cũng muốn đối ngu hoàng chờ lệnh, lui hôn nước này. Thấy Lê Thanh Nguyệt quan tâm như vậy Lục hoàng tử, Minh Thúc không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đối với tứ hôn chuyện này, Lê Thanh Nguyệt một mực biểu hiện rất thanh lãnh, hắn cũng đoán không ra tâm tư, lúc này mới nhịn không được quan tâm hỏi. Hoàng mệnh mặc dù không thể trái, nhưng hắn Trấn Quốc Vương phủ mấy đời đều là hoàng triều chinh chiến, chẳng lẽ còn không thể từ chối nhã nhặn cái này một việc hôn sự sao? Mặc dù hoàn toàn từ hôn không có khả năng, nhưng nếu là đổi một vị hoàng tử, vẫn là có khả năng. Dù sao mấy đại hoàng tử đều là ngu hoàng thất tử, mong muốn chỉ cho ai, bất quá là ngu hoàng một câu mà thôi. Tại Lục hoàng tử bị đột nhiên hạ lệnh tiếp về trước khi đến, tất cả mọi người coi là Lê Thanh Nguyệt sẽ chỉ cho vị trí thứ 5 hoàng tử. Dù sao Lê Thanh Nguyệt đại biểu vương phủ, ngu hoàng tử không có khả năng nhường cỗ thế lực này rơi vào tới tay ngoại nhân, chỉ có thể theo mấy vị thành niên hoàng tử bên trong chọn lựa. Lê Thanh Nguyệt lắc đầu, dường như đối câu đầu tiên đáp lại. Nàng nhìn Minh Thúc một cái, lần đầu nghe thấy loại lời này, trên mặt cũng không thiếu nữa giống như ngượng ngùng, càng nhiều thì là lý tính cùng tỉnh táo. Ta mặc dù chưa thấy qua Lục hoàng tử, nhưng lại nghe nói hắn khi còn nhỏ chính là các hoàng tử trung phẩm đi tốt nhất một cái. Như thế, liền đủ. Lê Thanh Nguyệt chưa hề nói quá nhiều, so với mấy vị khác hoàng tử, nàng càng hy vọng là vị này Lục hoàng tử. Dù là hắn không quyền không thế, nhưng mình có liền đủ. Hắn không có, chính mình liền cho. Hắn nếu có đoạt đích chi tâm, vậy mình liền đánh cược tất cả đi chợ, trừ cái đó ra không có lựa chọn khác. Bây giờ hoàng triều năm đại hoàng tử cùng tồn tại, mặc kệ vị kia kế thừa hoàng vị, những người còn lại cũng sẽ không tốt hơn, huống chi là sớm đã bị bọn hắn nhằm vào qua Lục hoàng tử. Cho dù không tranh, Trấn Quốc Vương phủ đến lúc đó cũng khó có thể bo giữ mình, thế tất sẽ bị chèn ép thôn vệ. Lục hoàng tử nhân phẩm hoàn toàn chính xác rất tốt, chỉ là thật là đáng tiếc Minh Thúc nghe tiếng cũng nhẹ gật đầu, muốn nói lại thôi. Hắn là gặp qua Lục hoàng tử, mặc dù khi đó Mạnh Trần còn nhỏ, nhưng là rất nhiều hoàng tử bên trong nhất làm cho hắn cảm thấy thuận mắt. Chỉ tiếc thân thể của hắn không tốt lắm, bởi vì tuổi tác cùng mẫu tộc thế lực các phương diện nguyên nhân, lại được đưa đến địch quốc làm vật thế trước. Nếu không bây giờ chính là 6 đại hoàng tử mỹ danh kinh thành Lục hoàng tử phủ đệ. Hát xì, ai tại nhắc tới ta? Mạnh Trần hắt xì hơi một cái, không khỏi thuận miệng nói một câu như vậy. Điện hạ, ta không có nhắc tới a. Có phải hay không cảm lạnh, nhập thu trong đêm là có chút mát, cẩn thận thân thể quan trọng. Kiếm Lao nghe vẻ mặt ngộng, bốn phía nhìn một chút, nơi này cũng không có những người khác ở đây á, không có việc gì, đi xuống đi. Mạnh Trần đưa tay vuốt vuốt mi tâm, đây đều là hắn trí nhớ kiếp trước bên trong mang theo bản năng. Cái này đỗng nhiên hắt xì hơi một cái, đặt ở trí nhớ của kiếp trước bên trong, chẳng phải là có người nhắc tới chính mình sao? Loại sự tình này, hắn giải thích không rõ ràng. Điện hạ, nhị công chúa tới. Hôm sau, bên ngoài phủ có người thông báo, ta cái kia hai hoàng tỷ. Mạnh Trần người tại trong đình viện đang muốn quan sát gieo xuống hạt giống có phản ứng gì, đột nhiên nghe được tin tức này không khỏi khẽ giật mình. Hắn còn không vào cung, không nghĩ tới sớm như vậy liền có người tìm đến mình, hơn nữa vẫn là hai hoàng tỷ. Thấy Mạnh Trần vừa nói xong, liền có một đạo lăng la thải ý ỉa, dáng người có lồi có lõm, cơ hồ hoàn mỹ thân ảnh vào, mang trên mặt một chút kích động. Bất quá thân ảnh này lại nhìn thấy Mạnh Trần thân ảnh sau, lại có chút có gáp, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mạnh Trần thân ảnh nhìn một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, thật là ngươi là ta. Mạnh Trần cười trả lời khẳng định. Trước mắt người này, mặc dù dáng người cùng dung mạo đều cùng con nhỏ đã xảy ra biến hóa kinh người, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhận ra chính là mình hoàng tỷ Mạnh Du. Chương 12, cung trong nguy cơ, Thiết Phong Yến. Chương 12, cung trong nguy cơ, Thiết Phong Yến. Nàng so Mạnh Trần lớn 2 tuổi, tại được đưa đi địch quốc trước 1 năm, Mạnh Du liền bị một vị hải ngoại cao nhân nhìn trúng, mang rời khỏi Đại Ngu hoàng triều. 4 năm sau, nàng mới lần thứ nhất trở về. Nghe nói Mạnh Trần sau đó, nàng không chỉ một lần đi tìm Ngu hoàng khẩn cầu có thể tiếp Mạnh Trần trở về, kết quả đều là chuyện vô bổ. Về sau trong nội tâm nàng có hận, lại rời đi Đại Ngu, trừ phi có nhất định phải nàng trở về đại sự, cơ hồ không có bước qua kinh thành một bước. Lần này trở về chính là nghe được Ngu hoàng muốn tiếp về Mạnh Trần tin tức, cho nên nàng trước tiên chạy về. Nguyên bản nội tâm của nàng rất là kích động, có rất nhiều lời muốn cùng Mạnh Trần nói, nhưng chân chính gặp mặt sau lại không biết như thế nào mở miệng. Trước mắt Mạnh Trần giống nhau cùng nàng trong ấn tượng lục đệ, đã xảy ra biến hóa kinh người, cứ việc rất quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm. Nghe được Mạnh Trần cười trả lời khẳng định, Mạnh Du mắt đỏ, lông mi thật dài đều đã ướt át, nàng biết Mạnh Trần tại địch quốc nhất định ăn thật nhiều khổ, mà chính mình thân làm hoàng tỷ lại không có biện pháp giúp trợ hắn, loại cảm giác này rất nhường nàng bất lực. Chính vì vậy nàng mới không muốn ở kinh thành ở lại, mà là muốn đi hải ngoại khổ tu, hy vọng một ngày kia có thể dựa vào chính mình đem Mạnh Trần cho mang về. Hiện tại Mạnh Trần người ngay tại trước mắt mình, nàng sao có thể không kích động, thế nào vẫn là như thế thích khóc ca. Mạnh Trần buông tay, nhịn không được đi qua vớt vớt đầu của nàng, nghĩ thầm bọn họ đây đến cùng là ai lớn a, khi còn bé nũng nịu thích khóc thì thôi, bây giờ đều là 18 tuổi hoàng tỷ, vừa gặp mặt vừa khóc, cái này làm thế nào? Bất quá cái này vừa khóc cũng là đem tình cảm của hai người kéo gần thêm không ít. Mạnh Trần có thể cảm nhận được Mạnh Du vẫn là khi còn bé dáng vẻ, thời gian 8 năm cũng không để cho ký ức phai màu, chỉ là tại thể nội nguyên địa ngừng chân mà thôi. Nào có Mạnh Du thấy bốn phía có người, chính mình lại bị tiểu tử này như thế an ủi, mặt soát lập tức đỏ lên, dạng này quá có sai lầm nàng hoàng tỷ thân phận. Phải biết nàng ở bên ngoài thật là lấy cao lãnh hình tượng gặp người, ra biển tu luyện nhiều năm như vậy, cho dù là tại đông đảo thiên kiêu trong mắt cường giả, nàng cũng là thiên kiêu hoàng nữ. Như Mạnh Trần không có bị tiếp trở về, nàng đã làm tốt tranh đoạt hoàng vị dự định. ai nói nữ nhân không thể xưng đế? Nếu nàng là đế, chuyện thứ nhất liền muốn tạo áp lực đại sở hoàng triều, đem Mạnh Trần cho tiếp trở về. Bất quá dưới mắt Mạnh Trần đã trở về, nàng ngược là có thể từ bỏ ý nghĩ này. Hoàng tỷ, ngươi sớm như vậy tới tìm ta, có thể là có chuyện muốn bàn giao. Mạnh Trần lời nói xoay chuyển, đi vào chính đề. Hắn nhìn ra Mạnh Du ngoại trừ muốn gặp mình bên ngoài, tất nhiên còn có sự tình khác. Nếu không hôm nay hắn vào cung tiếp phong yến, hai người tự sẽ gặp nhau. Không sai không sai, thật sự là trưởng thành đâu. Mạnh Du có chút giật mình nhìn xem Mạnh Trần, không nghĩ tới hắn tâm tư vậy mà như thế nhạy cảm, ngay cả mình có việc đến đây đều đoán được. Mạnh Trần có thể như vậy cẩn thận nhạy cảm, nàng ấy lòng cũng là yên tâm không ít, lúc này đem chuyện nói ra. Ta sớm đuổi tới tìm ngươi, hoàn toàn chính xác có việc. Cung trong truyền ra tin tức, là Ngọc Di nương muốn ta chuyển cáo, để ngươi vụ phải cẩn thận, tuyệt đối không nên đề cập năm đó sự tình, càng không được sách Ngọc Di trô mẫu tộc sự tình. Hôm nay vào cung, sẽ có không ít người sẽ tìm ngươi gây chuyện, tỉ như Vũ Ninh Hầu, Ninh Quốc Hầu trở. Tiên Vũ lâu sự tình, ta đã nghe nói, cái này phía sau có hoàng tử khác cám thủ, sợ là sẽ phải chất vấn ngươi trong đó chuyện đã xảy ra. Càng có khả năng, có đại thần liền ngươi cùng Lê Thanh Nguyệt đính hôn một chuyện, thiết kế làm khó dễ, đêm qua Trấn Quốc Vương phủ bên trong người đã vào cùng, sợ là cũng là bởi vì việc này. Mạnh Du muốn lời nhắn nhủ lời nói, tất cả đều nói một lần. Những lời này, ngoại trừ Ngọc Di dặn dò bên ngoài, còn có nàng muốn nói. Từ khi Mạnh Trần đưa vào địch quốc sau, Ngọc Phi địa vị rất xuống ngàn trượng, giống như đẩy vào lãnh cung, trừ của mình mẫu phi bên ngoài, cực ít có phi tử cùng nó gặp nhau. Mặc dù Mạnh Trần bây giờ bị tiếp trở về, còn muốn cùng Trấn Quốc Vương phủ liên hôn, Ngọc Phi cũng đã nhận được một chút coi trọng, nhưng địa vị cũng không có bao nhiêu tăng lên. Những lời này, tự nhiên cũng chỉ có thể có Mạnh Du mẫu phi đến thông qua nàng truyền. Hôm nay tiếp phong yến, ngoại trừ các thế lực chất vấn cùng khó xử bên ngoài, còn có nội hoạn. Đó chính là Mạnh Trần năm đó được đưa đi làm vật thế chấp, cùng mẫu tộc bị đánh ép trò chuyện. Những này đều là cấm kỵ. Ngọc Phi sở dĩ sẽ muốn Mạnh Du sớm tới bàn giao những này, chính là sợ Mạnh Trần nhịn không được sẽ làm chúng sách những này. Đến lúc đó, đừng nói 8 năm làm vật thế chấp khổ công, chỉ sợ hôm nay Mạnh Trần ân sủng cũng không có, những ngày tiếp theo chỉ có thể càng khổ. Ta sẽ chú ý. Mạnh Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn biết những này nhắc nhở là một phen hảo tâm, đương nhiên sẽ không nhường mẫu phi cùng hoàng tỷ nơi này lo lắng. Ninh Quốc Hầu làm khó dễ ta có thể lý giải, Vũ Ninh Hầu vì sao? Mạnh Trần nhíu mày, trong nháy mắt liền đã nhận ra chỗ không đúng. Hắn tiến đến Yên Vũ lâu, Ninh Quốc Hầu nhi tử chết tại nơi đó, hắn muốn nhắm vào mình, hoặc là mượn để nổi lên đều hợp tình hợp lý. Có thể Vũ Ninh Hầu, vì sao? Chính mình trở về đến bây giờ, cũng không cùng Vũ Ninh Hầu có bất kỳ dây dưa. Dù là kiếm lao đổ diệt linh hư các cao tầng, cái này phía sau quan hệ tới Vũ Ninh Hầu chỗ lặng ra, nhưng đối phương hẳn là không biết là ai ra tay gây nên mới lạ. Vũ Ninh Hầu mượn linh hư các chi thủ đối với mình hạ sát thủ, bây giờ tiếp phong yến bên trên lại có nhằm vào chính mình ý tứ, hai chuyện này liên tưởng đến một khối, tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như Vũ Ninh Hầu đầu nhập vào cái nào đó hoàng tử, ngay trước ngu hoàng mặt đối với mình nổi lên, hiển nhiên quá ngu xuẩn một chút. Như vậy cấp thấp thủ đoạn tuyệt không có khả năng là cái kia năm cái hoàng huynh chỗ làm. Vũ Ninh Hầu có hai đứa con trai, Mạnh Du dường như biết một thứ gì, nhìn xem Mạnh Trần ngưng giọng nói, bên trong một cái người trong quân đội thời niên thiếu liền tài hoa xuất chúng, triển lộ ra phi phàm năng lực, bây giờ ngay tại Lê Thanh Nguyệt bên người ta mấy lần hồi kinh, từng gặp hắn, nhìn về phía Lê Thanh Nguyệt ánh mắt rất không thích hợp, có hay không một loại khả năng. Mạnh Du nói đến đây không có tiếp tục nhiều lời, những này đều chỉ là suy đoán của nàng. Bất quá nếu là Vũ Ninh Hầu nhi tử trong lòng ái mộ Lê Thanh Nguyệt như muốn đạt được, như vậy biết được ngu hoàng muốn đem ban cho Mạnh Trần, tất nhiên muốn sinh lòng ghét. Vũ Ninh Hầu vì con của mình thừa cơ liên hợp làm khó dễ cũng không phải là không được. Mạnh Du nơi này tự nhiên không dám tưởng tượng Vũ Ninh Hầu đã không phải là đơn giản làm khó dễ, mà là sớm đã bí mật đối Mạnh Trần xuống sát thủ. Thì ra còn có cái này một mối liên hệ, đa tạ hoàng tỷ cáo chi. Mạnh Trần lần này xem như minh bạch vì sao Võ Ninh Hầu là ra, sẽ để cho linh hư các xuất động một vị đại tông sư đến chặn giết hắn. Liên quan tới đại ngu hoàng triều bên trong một số việc, hắn mặc dù thông qua thiên cơ các hiểu rõ, nhưng còn không có xâm nhập tới loại trình độ này, tỉ như Vũ Ninh Hầu hai đứa con trai, loại người này còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Không nghĩ tới một trận tứ hôn lại nhường cái này không biết tình địch mượn nhờ gia tộc lực lượng mời được một vị đại tông sư đến diện sát chính mình, cũng là thủ đoạn cao cường. Bởi vậy Mạnh Trần không khó đoán ra, không phải tất cả hoàng tử đều muốn bên ngoài đạt được Lê Thanh Nguyệt, bọn hắn tự thân không có cơ hội, nhưng nếu là để cho thủ hạ người trưởng khống lấy Trấn Quốc Vương phủ cố thế lực này, đó chính là một bước lớn gặp kỳ ngộ. Đi tiến cung. Lập tức hai người lại nói chuyện với nhau nửa ngày, sau đó cùng một chỗ vào cùng tham gia cái này tiếp phong yến. Chương 13, năm đại hoàng tử tề tụ cung nội quy củ. Chương 13, năm đại hoàng tử tề tụ cung nội quy củ. Đại ngu hoàng cung khí thế rộng rãi, thanh ngọc thạch lót đường, từng đầu kim long bản trụ đứng vững, khung đỉnh phía trên giường cột chạm trổ, đường vân sinh động như thật, giống như thiên long áp đỉnh. Trên cùng trung ương thì là một thanh tử vô số chân long giao hòa mà thành vương tọa. Đặt mình vào trong điện, cho dù là đại tông sư cảnh giới cường giả đứng ở chỗ này cũng biết nhịn không được khẩn trương run rẩy, mong muốn quỳ sát xuống. Bất quá lúc này kim điện bên trong lại là cầm sắt văng lên, mấy chục tiểu tiếu vũ cơ vũ mị sinh hoa bước liên tục phiêu động trong cung điện, lượn lờ thơm ngát ung dung êm hai. Phía dưới từng tòa ngọc trên bàn đá sớm đã bày ra đầy sơn chân hải vị, trong đó càng là có thế nhân thấy đều chưa thấy qua linh thú kỳ chân, bị chế tắc thành từng đạo đồ ăn. Mạnh Trần người chưa đến, trong điện đã ngồi xuống không ít người, như Vũ Ninh Hầu, Ninh Quốc Hầu, Tần Vương, Lang Vương bọn người đều sớm đến. phía sau bọn họ còn đi theo không ít người, tất cả đều là riêng phần mình trong phủ đệ cường giả, có uy danh hiển hách, theo liền đi ra một người, đều có thể một mình mở một môn phái cao thủ. Bất quá, đi vào cái này kim điện bên trong, bọn hắn cũng chỉ có thể trung thực đứng ở phía sau, cũng không có ngồi xuống tư cách. Thần Vương chi tử Tần Kiêu cũng cùng đi theo. Trấn Quốc Vương phủ cũng có người trình diện, muốn tận mắt gặp một lần hiện tại Lục hoàng tử. Trấn Quốc Vương phủ người đến đây, đủ để chứng minh ngày hôm trước bọn hắn vào cung sở cầu, cũng không đối ngu hoàng tứ hôn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngoài ra, hôm nay năm đại hoàng tử đều sẽ trình diện. Thậm chí, lâu dài du lịch thiên hạ ngũ hoàng tử cũng quay về rồi, muốn có mặt cái này tiếp phong yến. Hoàng tử vị trí, dựa theo trình tự sắp xếp, đại hoàng tử tự nhiên ngồi ở chủ vị, mà cho Mạnh Trần an bài vị trí, tự nhiên là vị trí cuối. Tuy nói, đại ngu ngoại trừ Mạnh Trần bên ngoài, còn có hoàng tử khác, bất quá những hoàng tử kia còn tuổi nhỏ, cũng đều chưa trưởng thành. Có thể ở cái này kim điện bên trên ngồi xuống, mỗi một cái phía sau đều đại biểu cho đại ngu kinh khủng quyền thế. Tại mọi người nhìn lại, nếu không phải Mạnh Trần làm vật thế chấp 8 năm trở về, lại lấy được ngu hoàng tứ hôn Lê Thanh Nguyệt cho hắn, nếu không căn bản không có tư cách ngồi ở chỗ này. Lại sau một lúc lâu, trong hoàng cung tham gia cái này tiếp phong yến người lần lượt đến, có đại ngu công chúa, cùng trong vương phủ từng cái con chúa, trong đó còn bao gồm hậu cung nhiều vị phi tử. Như Mạnh Trần mẹ đẻ Ngọc Phi cũng xuất hiện. Cái này tiếp phong yến là chuyên môn vì nên đón Mạnh Trần mà chuẩn bị, thân làm Mạnh Trần mẹ đẻ, cho dù trong cung không có gì quyền thế, hôm nay cũng không người có thể can thiệp nàng trình diện. Ngay sau đó, các hoàng tử tới. Đầu tiên đi vào đại điện là đại hoàng tử Mạnh Hạo. Thân hình hắn vĩ ngạn, long hành hổ bộ, trên thân toát ra trời sinh hoàng đạo khí tức, hai con ngươi thần huy rạng rỡ ở giữa, tản mát ra vô hình khí phách cùng thoải mái. Sau đó, lại có một người xuất hiện, chính là nhị hoàng tử Mạnh Thừa. Hắn cười nhạt nội liễm, mười phần khiêm tốn địa thấp, bất quá sợi tóc lại chuẩn bị óng ánh, tựa như đang phát sáng, khó nén chí tôn cốt kinh diễm phong thái. Tam hoàng tử người còn chưa xuất hiện. Đại điện bên trong đám người, trong lòng liền mãnh kinh, tựa như cảm nhận được một cỗ vô hình sao trời uy áp giáng lâm. Tam hoàng tử Mạnh tiến tới. Hắn hai mắt mông lung, thật giống như bị tiên vụ bao phủ, cả người trực tiếp độ không mà đến, mũi chân cách mặt đất ba thước, không nhiễm mảy may phàm tục bụi bặm. Đám người kinh hãi. Bọn hắn mặc dù đều biết Tam hoàng tử tư chất cần tiên, nhưng Tam hoàng tử chuẩn bị được sủng ái, lâu dài tại bí địa bên trong tiềm tu, cho dù gặp mặt cũng không có cơ hội thấy Tam hoàng tử xuất thủ qua, dưới mắt thấy cảnh này, có thể nào không sợ hãi? Hẳn là Tam hoàng tử thực lực đã vượt qua hoàng tử khác. Chân đạp hư không mà đi, đây ít nhất là đại tông sư mới có thể làm được trình độ. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, cái kia chính là Tam hoàng tử trời sinh dị đồng, xuất sinh ngày kèm thêm sao trời dị tượng, như mượn nhờ sao trời dị tượng chi lực làm được, cũng có khả năng. So với gần tiên Tam hoàng tử, tứ hoàng tử Mạnh giận mạnh thì bình thường vô cùng. Hắn một bộ cẩm y, chậm rãi mà đến, trong tay chỉ có một thanh bạch chỉ phiến, trên trán lộ ra âm nhu cùng quý khí, vẫn như cũng là đám người đã từng thấy qua bộ dáng. So với phía trước ba vị hoàng tử, trong điện đám người thì phải càng đúng tứ hoàng tử kiêng kỵ một chút. Dù sao, bàn tay vô hình đoạn mới đáng sợ nhất, trong tay hắn nắm trong tay ám dạ quân, kiểm tra trong hoàng thành bên ngoài tất cả động tĩnh, không có người nghĩ đắc tội hắn. Ha ha, nghĩ không ra hôm nay bốn vị hoàng huynh đều đến đông đủ. Ngoài điện, một đạo tiếng cười truyền đến, ngũ hoàng tử Mạnh chạy đến. Cả người hắn hăng hái, giống như một vị phong lưu phong khoáng giang hồ thiếu niên lang, tràn đầy hào sảng cũng không bị trói buộc. Gặp qua năm vị điện hạ. Hôm nay năm vị điện hạ tề tụ, quả thật ta đại ngu may mắn. Năm đại hoàng tử đều đến, cơ hồ là một trước một sau, phảng phất là thương lượng xong đồng dạng, đám người nhao nhao đứng dậy tham kiến. Chư vị mời ngồi. Hôm nay tiếp phong yến, nhân vật chính xác nhận lục đệ, không cần để ý chúng ta. Đại ngu phồn thịnh, không thể rời bỏ các vị đang ngồi ở đây nỗ lực, lục đệ trở về, lại đem tại trấn quốc vương phụ thông ra, đích thật là một cái đáng được ăn mừng chuyện vui. Đại hoàng tử Mạnh Hạo mở miệng, cấp bậc lễ nghĩa đáp lại đám người đồng thời, không quên đề cập Mạnh Trần nơi này. Mạnh Trần trở về, thêm cái trước trấn quốc vương phủ, đã có căn cơ khí hậu, hôm nay xác nhận 6 vị hoàng tử tề tụ. Hắn thân làm đại hoàng tử, cầm đầu hoàng huynh, mặc kệ trong lòng đối Mạnh Trần như thế nào, dưới mắt cái này bên ngoài, tự nhiên muốn hiển lộ rõ ràng hoàng huynh khí độ, lấy làm gương mẫu. Mấy vị khác hoàng tử, mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng đều là ý tứ này. Sau đó, lần lượt mà ngồi, giữa lẫn nhau cũng không có giao lưu. Tại điện hạ, đám người ngồi xuống, tâm tư dị biệt. Có người cho rằng Mạnh Trần cùng Trấn Quốc Vương phủ thông gia là chuyện vui, tự nhiên có người tương phản. Tất cả có thể hay không hết thể đều kết thúc, liền nhìn hôm nay. Hôm nay cái này tiếp phong yến sau, Mạnh Trần ở đây gặp qua ngu hoàng cùng Trấn Quốc Vương phủ người tới, hôn sự chính là hoàn toàn định ra thời gian, chỉ đợi Lê Thanh Nguyệt theo Man Hoàng trở về kinh thành. Bọn hắn như muốn nhúng tay, còn có một tia cơ hội. Cái kia chính là Mạnh Trần tiến về Yên Vũ lâu sự tình. Mặc kệ người có phải là hắn hay không giết, tiến đến Yên Vũ lâu việc này làm thật. Một vị hoàng tử, quang minh chính đại tiến đến loại kia khói lửa phong nguyệt chi địa, chuyến đi tóm lại là không dễ nghe. Cho dù Trấn Quốc Vương phủ không thèm để ý như vậy, còn có một tay, chính là Ôn Viễn hầu chi nữ Thẩm Chi Vi. Thẩm Chi Vi chính là tội thần chi nữ, lại cùng Mạnh Trần mẫu phi nhất tộc có cũ. Mạnh Trần vừa mới hồi kinh liền đi gặp nàng, việc này mặc dù liên quan đến không lớn, nhưng nếu khiến ngu hoàng không thích, hậu quả này liền không nói được rồi. Trong đại điện, các cung nữ lượn lờ đi bước, nâng các loại rượu ngon cùng tiến cống mà đến chân quý danh trà, cùng với kỳ dị đàn hương, làm lòng người tỉ say mê. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, ngu hoàng chưa hiện thân, Mạnh Trần cũng không có trình diện. Năm vị điện hạ đều trình diện, lục điện hạ vì sao chậm chạp chưa hiện? Vũ Ninh hầu lông mày cau lại, không nghĩ tới Mạnh Trần cái này lục hoàng tử, giá đỡ thế mà so năm vị hoàng tử còn lớn hơn, không rất sớm đến đây chờ đợi thì cũng thôi đi, thế mà chậm chạp chưa hiện. Chẳng lẽ lại muốn cố ý chờ Ngu Hoàng bệ hạ đích thân tới mới đến trận sao? Lục điện hạ cách quốc nhiều năm, bây giờ vừa trở về, không hiểu đại ngu cấp bậc lễ nghĩa ngược cũng bình thường. Bất quá, hôm nay cái này tiếp phong yến bên trên náo loại sự tình này, cũng có chút không ra gì. Ninh Quốc hầu sắc mặt âm trầm, bất thình lình bổ sung một câu như vậy. Trong lòng của hắn đè ép lửa, lại không chỗ phát tiết, đành phải mở miệng âm dương hai câu. Con trai bảo bối của hắn, tại Yên Vũ lâu bởi vì Mạnh Trần mà chết, mặc dù Tần Kiêu làm chứng, nói thẳng là Ninh ký trước tập sát Mạnh Trần mà chết, nhưng việc này hắn làm sao có thể tin tưởng. Chuyện này, nhất định là Mạnh Trần làm, cố ý lợi dụng Tần Kiêu đến vu hãm con của hắn. Ninh Quốc hầu lời nói này vừa ra, trong điện không ít người sắc mặt khó xử, câu này không ra gì, không chỉ là gièm pha Mạnh Trần, không nhìn Ngọc Phi, càng là gián tiếp đánh trấn quốc vương phủ mặt mũi. Ngọc Phi, lúc hoàng tử vừa trở về, còn có hồi lâu quy củ muốn học, hắn như không tiến bộ, ngươi cái này làm mẫu phi có thể phải thật tốt dạy bảo, chớ có tổn hại ta đại ngu hoàng tử dáng vẻ. Ngồi ngay ngắn phía trên hoàng hậu, ánh mắt nhìn lướt qua Ngọc Phi, lạnh giọng gian dạy. Lục điện hạ tới. Ngu hoàng tới. Hoàng hậu vừa dứt lời, một đạo thái giám gần giọng hô to, liền ở ngoài điện vang lên. Cái này vừa quát, trong nháy mắt trong điện bao quát hoàng hậu ở bên trong tất cả mọi người, không không kiếp sợ. Chương 14, thái y Trần Trị, cũng không người nói muốn đưa lệ a. Chương 14, thái y Trần Trị, cũng không người nói muốn đưa lệ a. Mạnh Trần cùng Ngu hoàng đồng thời hiện thân. Trên thực tế, Mạnh Trần sớm đã vào cung, đi trước tham kiến vị này phụ hoàng. Đối với Ngu hoàng, tuy nói là chính mình phụ hoàng, nhưng Mạnh Trần lại chưa nói tới nhiều ít tình cảm. Dù sao hắn là xuyên việt mà đến, chỉ có được lấy ký ức, thân làm không được sủng ái hoàng tử, đối cao cao tại thượng Ngu hoàng tự nhiên không có gì thâm hậu tình cảm. Huống chi, hắn còn nhỏ liền bị đưa vào đế quốc. Nhà đế vương, sao là tìm thường gia tộc tình cảm? Các triều đại đổi thay, giết vua cùng tàn nhẫn nhất chính là thân cùng tay chân, bao quát bây giờ tại vị Ngu hoàng, cũng là dẫm lên mấy vị hoàng huynh thượng vị. Lời tuy như thế, nhưng Mạnh Trần vẫn là tiến cung trước đi gặp Ngu hoàng. Bên ngoài, hắn là cảm tạ tứ hôn cùng đem hắn đón về đại ngu sự tình. Vũ trộn thì là cho Ngu hoàng thấu gió lửa, tỉ như Yên Vũ lâu sự tình, thậm chí Vi sự tình, đều cũng không phải là hắn bản ý, mà là có người cố ý dẫn dụ, muốn cho hắn vào bẫy mà thôi. Đoạt trước một bước nói rõ, so tại cái này tiếp phong yến bên trên bị người chỉ vào cái mũi nói, hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Ngu hoàng là nhân vật bậc nào? Mạnh Trần còn nhỏ lúc rời đi, liền đã là thập nhị giai đại thừa cảnh, có thể làm được trên vị trí này, tự nhiên không phải hạng người phàm tục, chính là một phương bảng đại hoàng triều chi chủ. Cứ việc chỉ là nghe xong dăm ba câu, cũng đã hiểu rõ. Thậm chí, Ngu hoàng đối với chuyện này đều không có hỏi nhiều, trực tiếp cho Mạnh Trần tới một cái to lớn gâu ôm, giống như cốt nhục chí thân rời đi nhiều năm tại đoàn tụ đồng dạng, nước mắt tuôn đầy mặt. Một màn này, đem Mạnh Trần đều cho làm ngộng. Bất quá, hắn cũng là không khó tiếp nhận. Dù sao, dứt bỏ đế hoàng thân phận, Ngu hoàng cũng chỉ là một cái phụ thân mà thôi. Có lẽ, hắn là thật là năm đó sự tình ấy nấy. Đương nhiên, cũng có thể là ở trước mặt mình diễn kịch. Nếu như thế, Mạnh Trần cũng không ngây ngốc đứng đấy, bồi Ngu hoàng diễn một thành, cảm động so Ngu hoàng còn hung ác. Cái gì? Lại cùng Ngu hoàng bệ hạ cùng nhau đến nghe được truyền thanh, Vũ Ninh hầu, Ninh Quốc hầu, Lang Vương bọn người tất cả đều ngốc trệ, nơi nào còn dám lắm miệng, đội vàng đứng dậy nên đón tham kiến. Hoàng hậu nơi này, càng là trên mặt nóng bỏng. Cho dù lấy thân phận của nàng, cũng không biết Mạnh Trần sớm đi gặp mặt Ngu hoàng, vừa rồi nàng răn dạy Ngọc Phi kia lời nói, trực tiếp phản đánh vào trên mặt mình. Mạnh Trần đi đầu một bước đi gặp Ngu hoàng, cái này tuy là bọn hắn không ngờ tới chuyện, nhưng cái này còn không phải chỗ kinh ngạc trọng điểm. Để bọn hắn kinh ngạc chính là, Ngu hoàng vậy mà mang theo Mạnh Trần cùng nhau có mặt, đây chính là cái khác năm đại hoàng tử đều không có đãi ngộ. Dựa theo quy củ, coi như Mạnh Trần sớm gặp mặt Ngu hoàng, cũng muốn tới trước điện này bên trong chờ lấy. Coi như thời gian không còn kịp nữa, vậy cũng muốn từ thái giám công công dẫn dắt, chờ ở bên ngoài chờ đợi, chờ Ngu hoàng gọi đến ý kiến. Có thể nghĩ, dưới mắt Mạnh Trần theo Ngu hoàng cùng một chỗ đến, trong điện những người này có nhiều kinh hãi. Bọn hắn đều là người thông minh, không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Mạnh Trần chiêu này, vì chính là cố ý sớm đem Yên Vũ lâu sự tình bàn giao đi ra, mà dưới mắt Ngu hoàng thái độ, lộ ra nhưng đã là lựa chọn tin tưởng, đứng ở hắn nơi này. Tham kiến Ngu hoàng bệ hạ, tham kiến Lục điện hạ. Vũ Ninh hầu, Ninh Quốc hầu, Lang Vương chờ người biết mượn từ Yên Vũ lâu sự tình nổi lên Mạnh Trần là không thể nào, nhao nhao cùng kính tham kiến. Không người ở giữa, ánh mắt mọi người cũng nhịn không được tại Mạnh Trần trên thân dò xét. Dù sao, xa cách nhiều năm sau, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này Lục điện hạ, đối với nó đương nhiên tốt kỳ vô cùng. Như thế một cái phế vật hoàng tử, năm đó bị đưa vào địch quốc làm vật thế chấp, không chỉ có thân thể thật tốt trở về, thậm chí tâm cơ còn sâu như thế. Yên Vũ lâu sự tình không đề cập tới. Vẹn vẹn là biên cảnh tao ngộ chặn giết sự tình, liền không phải thường nhân có khả năng nhẫn, nhìn Ngu hoàng dáng vẻ, dường như Mạnh Trần cũng không nói với hắn ra việc này. Càng là như thế, Vũ Ninh hầu bọn người càng là cảm thấy Mạnh Trần tâm cơ thâm trầm, bên người tất nhiên cất giấu bí mật. Miễn lễ, Ngu hoàng không nhiều lời, trực tiếp đi đến vương vị, tự tay đem Ngọc Phi nâng tới bên người, cười nhìn về phía Mạnh Trần nói, "Trần Nhi, ngươi còn chưa từng gặp qua chính mình mẫu phi à?" Hải Nhi gặp qua mẫu phi. Mạnh Trần tiến vào trong điện một khắc, ánh mắt liền chú ý tới chính mình mẫu phi, hai người ánh mắt sớm đã nhìn nhau hồi lâu, liền có chút đỏ mắt tiến lên. Đối với vị này mẫu phi, đáy lòng của hắn là có cảm tình. Đối mặt Ngu hoàng cái này lão tử, hắn đều kích động khóc một thành, huống chi là đối mặt thân sinh mẫu phi. "Tốt, hảo hài tử." Người rốt cục trở về Ngọc Phi khóc không thành tiếng, do thân phận hạn chế nàng lúc trước một mực chịu đựng, giờ phút này rốt cuộc khống chế không nổi, đem Mạnh Trần ôm vào trong ngực. Đây chính là con của nàng, duy nhất sinh tồn lo lắng. Nếu không phải trong lòng có cái này một phần tưởng niệm, nàng tại cái này cung trong cũng không sống tới hôm nay. 8 năm không thấy, nghĩ không ra Lục hoàng tử đều đã lớn như vậy. Đúng vậy a, ta nhớ được đứa nhỏ này còn nhỏ rời đi lúc thân thể ôm bực gì, lúc đầu trong lòng còn lo lắng đến đâu. Dù sao lần này trở về là muốn cùng ta đại ngu thứ nhất nữ chiến thần thành hôn, thể cốt như yếu đi, trấn quốc vương phủ có thể không đáp ứng. Ai nha, không nghĩ tới khôi phục tốt như vậy. Xem ra tại dị quốc những năm này thấy tình huống như vậy, cái khác các phi tử cũng đứng dậy, giống như trưởng bối đồng dạng đối với Mạnh Trần quan tâm thăm hỏi. Dù sao, đây là Mạnh Trần tiếp phong yến, các nàng đã có mặt, lại có thể nào không nhìn thẳng. Bất quá, cái này trong ngôn ngữ quan tâm, lại lộ ra âm dương quái khí. Hiển nhiên, các nàng đều rất hiếu kỳ Mạnh Trần tình trạng cơ thể. Dù sao, hắn lúc trước thật là rất suy yếu, bị đưa đi sau đã làm tốt chết tại địch quốc dự định, dưới mắt thấy Mạnh Trần thật tốt, tự nhiên tràn ngập tò mò. Đa tạ các vị nương nương quan tâm. May mắn đạt được một bộ phương thuốc, thân thể tốt hơn nhiều. Mạnh Trần lười nhắc giải thích thêm, hỏi chính là may mắn tốt. Cái này tình trạng cơ thể có thể không được khinh thường. Ngươi là ta đại ngu hoàng triều Lục hoàng tử, đã bây giờ trở về, lại thân phụ bệ hạ coi trọng, nhất định phải thật tốt chẩn đoán bệnh một chút mới được. Trong đám người, hoàng hậu không khỏi mở miệng, phất tay trực tiếp sai người đi truyền thái y đến đây là Mạnh Trần kiểm tra thân thể. Đối với quyết định này, ngu hoàng cũng không nhiều lời. Về tình về lý, hoàng hậu làm ra quyết định này đều đúng Mạnh Trần đến nói không có chỗ hại. Người này trở về, làm trưởng bối tự nhiên quan tâm vô cùng, tăng thêm Mạnh Trần lại là hoàng tử thân phận, sắp cùng Lê Thanh Nguyệt thành hôn, cái này tình trạng cơ thể tự nhiên là muốn kiểm tra. Cũng tốt. Mạnh Trần rất bình tĩnh, hắn sớm đoán được những người này mượn Yên Vũ lâu sự tình phát chẳng lẽ lại, tất nhiên còn có thủ đoạn khác. Cái này mời thái y vì hắn chẩn trị kiểm tra, chính là muốn dò xét hắn đấy. Đối với cái này, hắn cũng không thèm để ý đã bọn hắn muốn nhìn, vậy thì cho bọn họ nhìn kỹ. Lục đệ, những năm này qua vừa vặn rất tốt. Đại ca đối ngươi thật là rất là tưởng niệm. Đại hoàng tử Mạnh Hạo đứng dậy, long hành hổ bộ, vương một chén rượu đi đến Mạnh Trần phụ cận. Hoàng huynh, ngươi rượu này có thể cháy mạnh, chính là sữa trăm năm linh khí cất, lục đệ thân thể này sợ là chịu không được a. Nhị hoàng tử Mạnh Thừa đi tới, ngũ quan phụng thần như ngọc, sợi tóc đều đang múa may, khí chất vô cùng siêu nhiên, hắn hướng về phía Mạnh Trần gật đầu lộ ra ý cười. Vật này đối ta vô dụng, liền đưa làm lục đệ làm quà ra mắt. Nói, Mạnh Thừa tùy ý lật tay, lấy ra một cái ngọc tịnh bình, nội bộ tán xuất ra đạo đạo xích hà, chính là cực kỳ chân quý linh tính vật chất. Tu sĩ an bảo, có thể tăng lên ngộ tính cùng tu vi. Cho dù là thường nhân nuốt mà xuống, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, tăng lên thể chất cùng tiên chất. Như thế linh dược, đối với một vị hoàng tử mà nói, cũng coi như chân quý. Nhị đệ nói có lý, rượu này chờ thái y là lục đệ trần trị đã kiểm tra sau lại sách không mượn. Đại hoàng tử Mạnh Hạo gật gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười, giống nhau lật tay lấy ra một vật, chính là từ xích kim chỗ rèn đúc giáp trụ, toàn thân lấp lóe lưu quang, trực tiếp đưa cho Mạnh Trần. Hắn vốn không muốn tặng đồ, có thể nhị hoàng tử Mạnh Thừa lúc này đứng ra, lại ở ngay trước mặt hắn đưa ra ngọc tịnh bình, hắn thân là huynh trưởng, như không xuất thủ biểu thị, mặt mũi không ánh sáng. Huống chi, hôm nay là Mạnh Trần tiếp phong yến, ở đây nhiều người như vậy đều nhìn, Vu Hoàng lại vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn xem mấy người bọn hắn huynh đệ, không muốn đưa cũng phải đưa. Giờ phút này, ngồi ở một bên Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, Vũ hoàng tử ba cái, cho dù lại không phạm, lại có tâm kế, trong lòng cũng nhịn không được muốn mắng người. Này làm sao đưa lên lễ vật tới? Cũng không người nói muốn đưa lễ a. Chương 15, niềm vui ngoài ý muốn, trước mặt mọi người chất vấn. Chương 15, niềm vui ngoài ý muốn, trước mặt mọi người chất vấn. Như đổi lại cái khác trường hợp, bọn hắn tự nhiên không thèm để ý, nhưng bây giờ phụ hoàng nhìn xem, sao dám sinh ra nghịch phản tâm lý, đành phải đứng dậy nguyên một đám biểu thị. Ai để bọn hắn là hòa minh, ai để bọn hắn tại đại ngu bên trong hưởng phúc, ai bảo Mạnh Trần tại địch quốc bên trong chịu tội đâu? Thân làm hòa minh, bọn hắn tiếp phong yến bên trên ra tay biểu thị, cái này sự tích nếu là chuyển đi, đối với người ngoài mà nói cũng coi là hoàng tộc cung trong một đoạn chuyện tốt dài thoại a. Đại hoàng tử tặng xích kim giáp trụ, nhị hoàng tử tặng ngọc tịnh bình linh dịch, tam hoàng tử tặng là một gốc vạn năm thiết liên, tứ hoàng tử tặng là một đầu lục giai cảnh giới hắc liệt hổ, ngũ hoàng tử thì đưa một đôi nhật nguyệt mỡ dê ngọc thủ vòng tay. Như thế tốn kém, đa tạ mấy vị hoàng huynh. Mạnh Trần không có làm bộ từ chối, toàn bộ nhận lấy. Những vật này với hắn mà nói tuy không dùng, nhưng cũng đều là đồ tốt, lưu cho người bên cạnh cũng tốt. Ít ra chuyến này người không hưởng công. Mấy hải tử kia rất dụng tâm nghĩ, chấm rất là vui mừng. Tất cả ngồi xuống a, ngày sau có nhiều thời gian gặp nhau. Ngu hoàng ý cười đầy mặt, đồng thời nhường ngọc phi, hoàng hậu bọn người đều trở lại trên vị trí của mình, nâng chén cộng ẩm. Mạnh Trần nơi này thì lấy trà thay rượu, đồng thời cũng thuận tiện thấy qua trấn quốc vương phủ mấy vị trưởng bối. Đối với Mạnh Trần nơi này, mấy lao giả đều rất hài lòng. Ít ra Mạnh Trần nơi này trạng thái so với bọn hắn tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, bàn luận hiện tại dung mạo cùng khí chất đều không thua năm đại hoàng tử, lại nhìn cũng không giống là sẽ thường đi Yên Vũ lâu loại kia nơi chốn người. Trọng yếu nhất là Mạnh Trần tướng mạo bọn hắn càng xem càng thuận mắt. Nói cho cùng, Mạnh Trần đều là đại ngu lục hoàng tử, lại có thể chênh lệch đi nơi nào? So với những nhân tuyển khác, lục hoàng tử đối bọn hắn trấn quốc vương phủ mà nói đã là người lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, thái y được mời tới, trực tiếp là Mạnh Trần bắt mạch. Phiền toái. Mạnh Trần khẽ nói một tiếng, đưa tay ra cánh tay. Trong nháy mắt, trong điện đông đảo ánh mắt nhao nhao tụ tập tới trên người hắn. Ở trong đó, cũng bao quát trấn quốc vương phủ mấy lão giả. Bọn hắn đối Mạnh Trần trạng thái thân thể, tuyệt đối so ở đây những người khác phải quan tâm. Dù sao, có hôn sự tại, bọn hắn đã đem Mạnh Trần coi là người mình. Thân thể ta vừa vặn rất tốt. Mạnh Trần nhìn thái y một cái, bình tĩnh hỏi. Lục điện hạ không ngại. Chỉ có điều, điện trong hạ thể khí tức suy yếu, gân mạch băng lãnh, hình như có hàn độc xâm thể, cần mở chút hỏa dương chi dược điều trị một chút thời gian mới tốt. Thái y kỹ càng chẩn đoán một hồi lâu, cái này mới đứng dậy êm tai nói. Hắn chỗ chẩn đoán được kết quả, tự nhiên là Mạnh Trần cố ý lộ cho hắn nhìn. Đối Mạnh Trần mà nói, trực tiếp hiện ra thân thể của mình khôi phục, nhường chúng người biết cũng không có gì có thể lo lắng, đơn giản là bọn hắn đối với mình sinh ra hoài nghi. Những này, Mạnh Trần cũng không sợ. Chỉ có điều, hắn sợ phiền toái. Tha rằng như vậy, chẳng bằng theo một chút tâm tư người, dù sao hắn những lễ vật này đều thu, lại rời đi Đại Ngu hoàng triều 8 năm, chính là biểu hiện ra lao khổ công cao thời điểm. Hiện tại thân thể càng là có chút tiểu ma bệnh, càng là có thể làm ngu hoàng coi trọng chính mình. Hy vọng hắn nhiều hơn này nấy, lại cho chính mình một chút lễ vật cho thỏa đáng. Người tới, đem hải ngoại hiến cho chấm bạn năm viêm dương long huyết tủy lấy ra, ban cho lục hoàng tử khôi phục thương thế. Ngu hoàng lời này vừa nói ra, trong điện mọi người đều kinh. Không ai từng nghĩ tới, ngu hoàng thế mà lại trước mặt mọi người đưa ra vật này. Phải biết, đây chính là hải ngoại tiên đảo thế lực, cống hiến cho ngu hoàng trọng bảo a. Vạn năm viêm dương long huyết tủy cái loại này kỳ chân, khó gặp càng hiếm thấy hơn, năm đại hoàng minh ở bên trong đều không từng có nhúng chạm. Loại này kỳ chân như cho bọn họ, tùy tiện liền có thể đột phá một cảnh giới. Giờ phút này, bọn hắn đều đỏ mắt, nhưng khi ngu hoàng mặt, đều không dám nói. Giờ phút này, bao quát hoàng hậu chờ hậu phi ở bên trong, đều có chút hối hận, vì sao muốn trước mặt mọi người mời thái y đến chỗ này? Các nàng đánh giá thấp ngu hoàng sủng ái trình độ, lại nhường đưa ra loại này thuần dương bảo vật. Tạ phụ hoàng. Mạnh Trần trên mặt vui mừng, đây cũng không phải là hắn trang. Cái này vạn năm viêm dương long huyết thủy, hắn mặc dù biết, nhưng cũng không có nắm giữ qua. Vật này chỉ tồn tại ở hải ngoại tiên đảo chỗ sâu. Đừng nói đại lục ở bên trên cương giả, cho dù là hải ngoại tiên đảo bên trong tông môn thế lực, muốn có được cũng không phải nói có liền có thể có, cần cơ duyên nhất định mới có thể. Mạnh Trần cũng không nghĩ tới, nhẹ nhàng như vậy liền thu được. Xem ra, ngày sau chính mình còn phải nhiều hơn suy yếu, nói không chừng có thể thu được không ít đồ tốt. Trực tiếp đưa đến bên miệng đồ vật. Có thể so sánh hắn tự mình đi thiên hạ các nơi đi tìm, đi đoạt dễ dàng nhiều. Vậy hạ, thần có một chuyện. Linh Quốc Hầu uống một chén rượu, cân nhắc lại lo, cuối cùng là cả gan mở miệng. Ngu Hoàng nhìn thoáng qua Linh Quốc Hầu, thua tay nói, nếu như ngươi nói chính là ngươi nhi tử tại Yên Vũ lâu bên trong sự tình, liền không cần nhắc lại. Thần không dám. Linh Quốc Hầu dọa đến không người, hắn đã sớm suy đoán Mạnh Trần đã đem chuyện này nói cho Ngu Hoàng. Việc này đã thành kết cục đã định, dù là hắn không tin cũng không có biện pháp. Bất quá, hắn muốn nói không là chuyện này, mà là cái khác. Linh Quốc Hầu nhìn thoáng qua Mạnh Trần, ngưng giọng nói, khuyển tử va chạm lục điện hạ, là ta cái này làm phụ thân dạy bảo vô phương, ở đây còn muốn hướng lục điện hạ bồi tội. Nói xong, Linh Quốc Hầu không người thi lễ. Hắn lời nói này cùng biểu hiện, khiến nguyên vốn có chút không cao hứng Ngu Hoàng, trên mặt cũng hiện ra vui mừng. Ngu Hoàng như vậy thái độ, cũng không phải hắn đối Mạnh Trần đến cỡ nào sủng ái, hung hăng che chở, mà là bởi vì hắn là Đại Ngu chi chủ. Mạnh Trần là Đại Ngu hoàng tử, cho dù địa vị không bằng mấy vị khác hoàng tử, đó cũng là chạy xuôi hoàng thất huyết mạch người. Chỉ là một cái Ninh Quốc Hầu tiểu hầu gia, dám ở một cái thân hoài 8 năm cổ công, vừa mới về kinh hoàng tử trước mặt va chạm, quả thật chết chưa hết tội. Nếu là Mạnh Trần bên đường vô duyên vô cớ, cường sát linh ký, hắn đối mặt Ninh Quốc Hầu chất vấn, ngược là có chút khó giải quyết. Có thể chuyện này Mạnh Trần xử lý rất tốt, lại trước tiên đối với hắn giảng thuật trải qua, tăng thêm có Tần Vương chi tử Tần Kiêu làm chứng, ngu hoàng tự nhiên không được có người tại cái này tiếp phong yến mắc lửa mà nói. Đời này tính toán, dù sao lệnh công tử còn trẻ, tiếp sau chú ý một chút là được rồi. Nói lên việc này, ta ngay lúc đó sắc thực dọa cho phát sợ, còn nhờ vào Tần Vương thế tử Tần Kiêu ra mặt là ta giải vây đâu. Mạnh Trần nhìn về phía Ninh Quốc Hầu, không nghĩ tới hắn lại sẽ hướng mình tình tội, như thế có chút ngoài dự liệu. Hắn ra vẻ nhớ lại, đông nhiên đề cập đến Tần Kiêu. A. Trong điện, Tần Kiêu đang đứng tại cha mình sau lưng, đông nhiên nghe được điểm tên của mình, hồn đều nhanh dọa không có. Lục điện hạ chỗ đó, ta thực sự không dám nhận a. Bảo hộ điện hạ, là thần tử chức trách thấy nhiều ánh mắt bắn hướng mình nơi này, Tần Kiêu vội vàng cũng đúng, cả người đều mồ hôi đầm địa. Việc này, hắn đã cùng phụ thân thương đã nói. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể Mạnh Trần nói cái gì chính là cái đó, đánh chết một mực chắc chắn. Không hổ là lục điện hạ. Địch quốc làm vật thế chấp 8 năm, mặc dù thân thể yếu yếu, nhưng khí độ lại không thua ở trận 5 vị hoàng tử, nghe nói lục điện hạ bên cạnh thân, còn có một vị cao thủ đi theo, không biết hôm nay có thể đến đây. Bẩm bệ hạ, thần không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn gặp người kia. Dù sao lục điện hạ vừa hồi kinh, bên người bỗng nhiên xuất hiện một vị không rõ thân phận nhân vật, chỉ sợ có mục đích riêng, nói không chừng sẽ làm bị thương lục điện hạ Ninh Quốc Hầu để cập Yên Vũ lâu sự tình, là chính là nói ra những này. Hỏi tội Mạnh Trần, hắn là không có hy vọng. Nhưng nếu là theo Mạnh Trần người bên cạnh ra tay, không sợ cha không ra ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Chương 16, Âm Dương Nhị Lão, Thu Lam đi săn. Chương 16, Âm Dương Nhị Lão, Thu Lam đi săn. Ảnh ra tay, liên sát mấy người. Chuyện này gây quá lớn, đối với trong kinh thành thế lực khắp nơi mà nói, không có khả năng không biết rõ. Giống nhau, đây cũng là Ninh Quốc Hầu bọn người chỗ hiếu kỳ. Mạnh Trần một cái hạt nhân, trong tay không có bất cứ quyền thế gì cùng địa vị, thân ở đại sở hoàng triều bên trong trải qua gần như giam lỏng giống như sinh hoạt, bên người làm sao có thể chống rông thêm ra một cao thủ đi theo. Chuyện này nếu là nói không rõ ràng, rất khó không khiến người ta hoài nghi, Mạnh Trần tại đại sở hoàng triều những năm này, có phải hay không đã phản định, thu cái gì lợi ích cùng chỗ tốt. Linh Quốc Hầu, lời này của ngươi là có ý gì? Lấy lục điện hạ thân phận, thu một vị cao thủ là khách khanh ở bên người, cũng không tính là gì sự tình a. Trong triều các vị hoàng tử, cái nào bên người không có vô số năng nhân dị sĩ tọa trấn. Chiếu ngươi nói như vậy, bọn hắn đều sẽ thương tổn ta đại ngu hoàng tử. Còn nữa, cung trong tề sĩ phủ, trong đó càng là kỳ vô số người, bọn hắn cũng có mục đích riêng sao? Trấn quốc vương phủ lúc này, một vị nam tử trung niên mở miệng, ngôn từ sắc bén. Hắn cũng không phải là võ tướng bộ dáng, mà giống như là một vị văn sĩ, nhìn có mấy phần văn nhã, chính là Lê Thanh Nguyệt phụ thân, Lê Miền Hà. Lê Lão chiến thần đánh xuống Trấn quốc vương phủ, cũng không có tại Lê Miền Hà đời này tiếp nhận, mà là đi Văn Đồ, tính cả Lê Thanh Nguyệt mẫu thân, cũng là quý tộc thương nữ. Thẳng đến Lê Thanh Nguyệt xuất sinh, mới khiến cho Trấn quốc vương phủ vì hoàng kéo dài. Đây cũng là vì sao, Trấn quốc vương phủ sẽ theo cường thịnh tới thế nhỏ, lại đến Lê Thanh Nguyệt trở thành đại ngu thứ nhất nữ chiến thần khôi phục cường thịnh. Giống nhau, cái này cũng nói Lê Thanh Nguyệt thân phận trọng yếu bừng nào. Nàng một người, liền đại biểu bây giờ Trấn quốc vương phủ, trên thân gánh vác áp lực tự nhiên cũng là thường người thường không thể tưởng tượng. Lê Huyền Hà đối Mạnh Trần cái này con rể, tự nhiên rất hài lòng. Dù là Mạnh Trần một mực là trong miệng mọi người phế vật hoàng tử, nhưng những này hắn lại không chút nào để ý, mà là nhìn chúng Mạnh Trần phẩm hạnh. Hắn thân làm Lê Lão chiến thần thân tử, vốn nên kế thừa vương phủ vinh quang, lĩnh quân đạp trên chiến trường, bởi vì không có phương diện này chí hướng cùng thiên phú, không ít bị người nhai miệng lưỡi. Có thể nói, Lê Huyền Hà chính mình chính là nghe người khác gọi mình phế vật lớn lên. Tự nhiên đối mặt Mạnh Trần nơi này, nhiều hơn mấy phần không hiểu đồng tình cùng hảo cảm. Bất quá, Trấn quốc vương phủ sự tình cũng không phải một mình hắn nói coi như, trong vương phủ mấy lao già không lọt mắt Mạnh Trần, nghe nói Mạnh Trần đi Yên Vũ lâu vui lùa sự tình, không phải lôi kéo hắn tìm ngu hoàng trao đổi hôn sự. Dưới mắt chứng kiến hết thảy, cũng là bọn hắn hiểu lầm. Giờ phút này, lại nghe cái này Ninh quốc hầu cố ý nhằm vào, hắn tự nhiên ngồi không yên. Ta nói như vậy, cũng là vì lục điện hạ an toàn muốn. Ninh quốc hầu sắc mặt âm trầm, hắn không dám chống đối ngu hoàng, lại không tốt ở trước mặt ép hỏi Mạnh Trần cái này lục hoàng tử, chỉ có thể đem ánh mắt đối hướng về phía Lê Nguyên Hạ. Lục điện hạ vừa trở về ta đại ngu, cùng hoàng tử khác tự nhiên không giống. Đang ngồi năm vị hoàng tử, đều tư chất quốc trời, lại rất được bệ hạ coi trọng, có cao thủ cường giả nhập dưới trướng đi theo, đây là tại chuyện không quá bình thường. Về phần tề sĩ phủ, kia là bệ hạ bồi dưỡng nội tình, mỗi người lai lịch đều rõ rõ ràng ràng, tự nhiên đều là đối ta đại ngu trung thành tuyệt đối. Nói xong, Ninh quốc hầu không quên hướng phía đại điện một bên chắp tay. Nơi đó có hai đạo lão giả thân ảnh cùng tồn tại mà ngồi, tóc một đen một trắng, chính là tề sĩ phủ bên trong cường giả. Hai người này được xưng là âm dương nhị lão, mấy chục năm trước liền tiến vào tề sĩ phủ, địa vị không phải bình thường. Ninh quốc hầu cái này vừa chắp tay, tự nhiên là có ý mượn cơ hội châm ngòi Trấn quốc vương phủ cùng tề sĩ phủ quan hệ, thuận tiện khen tặng một tay. Cái này tề sĩ phủ bên trong cường giả, ngay trước ngu hoàng mặt hắn không dám lôi kéo, có thể chỉ cần có thể kết kế tiếp tốt ấn tượng, tương lai liền tác dụng nhiều hơn. Dù sao, có thể tiến vào tề sĩ phủ bên trong người, ít ra đều là đại tông sư cảnh giới. Mà cái này âm dương nhị lão, cảnh giới ở xa đại tông sư phía trên. Lê Miền Hà đại biểu Trấn quốc vương phủ đứng ra, cùng Ninh quốc hầu làm trái lại, một cử động kia, trong nháy mắt khiến trong điện mọi người vẻ mặt nghiêm túc lên. Bọn hắn phí hết tâm tư ngăn cản hôn sự này, không muốn nhìn thấy chính là một màn này. Dưới mắt, cái này Mạnh Trần cùng Lê Thanh Nguyệt vẫn chưa xong cưới, Trấn quốc vương phủ liền đứng hướng hắn nơi này. Như về sau thành hôn, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Ninh quốc hầu ra vẻ suy tư, chất vấn, trái lại lục hoàng tử, thân thể suy nhược, lại một thân một mình tại địch quốc làm vật thế chấp, làm sao lại có cường giả không cầu mục đích cam nguyện đi theo? Lời nói này nói chắc như đinh đóng cột, dường như chỉ thiếu chút nữa là nói Mạnh Trần phản quốc. Bên cạnh ta lại có một người. Mạnh Trần sớm biết sẽ có một màn này, lập tức cũng không thừa nhận, nói thẳng, ta tuy là chết, nhưng thân phận dù sao cũng là đại ngu hoàng tử, chẳng lẽ Ninh quốc hầu coi là bản hoàng tử mỗi ngày bị giam tại lao trong lồng? Ngươi chỉ là một cái Ninh quốc hầu, thủ hạ còn có phụ thực lực quân đội lực, ta đường đường hoàng tử chẳng lẽ không bằng ngươi? Bên người không thu được một người sao? Vừa dứt tiếng, Mạnh Trần không cần phải nhiều lời nữa, mà là ánh mắt trực tiếp bắn về phía Ninh quốc hầu. Tê trong nháy mắt, Ninh quốc hầu thân thể phát lạnh, đáy lòng run lên một cái. Hắn cũng không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng Mạnh Trần lời nói này lại làm cho hắn như mang lưng gai, như nghẹn ở cổ họng. Ngay trước ngu hoàng mặt, hắn như vậy chất vấn lục hoàng tử, đã là bất kính, như tại lắm miệng, chẳng phải là trước mặt mọi người đối Mạnh Trần thị uy, hiển lộ rõ ràng chính mình phụ thực lực quân đội lực muốn vượt trên hoàng tử một đầu. Vạn nhất gây ngu hoàng không thích, lại đương chúng cho Mạnh Trần ban thưởng, phong thân tấn vương, nắm giữ bộ phận hoàng triều thực quyền nơi tay, kia liền càng không xong. Bản hầu cũng là vì điện hạ suy nghĩ, cũng không có ý gì khác nghĩ, đã điện hạ tín nhiệm, kia tự không tiện hỏi nhiều nữa. Như có cơ hội, nửa tháng sau thu lam thú liệp, hy vọng có thể nhìn thấy điện hạ bên người vị cường giả này. Ninh quốc hầu khẽ miệng giật một cái gì cũng không nói. Bất quá, trong lòng vẫn là muốn tìm cơ hội gặp một lần kia giết chết chính mình hài nhi người. Như có cơ hội, âm thầm đem nó diệt đi cũng coi là báo thù. Tốt. Ngu hoàng mở miệng, không cho đám người lại tiếp tục truy vấn việc này. Đối với Mạnh Trần bên người có cường giả đi theo sự tình, hắn tự nhiên cũng nghe Mạnh Trần nói. Bất quá tại Mạnh Trần giảng thuật bên trong, cũng không có nói ra ảnh là yêu tộc thân phận, mà là một cái thiên phú rất cao đáng thương thiếu nữ, bị chính mình cứu sau thu giữ ở bên người. Tuy nói, ngu hoàng cũng có chút hiếu kỳ Mạnh Trần những năm này kinh nghiệm. Bất quá, hắn cũng không quan tâm. Mạnh Trần sẽ bị người nhằm vào, ngu hoàng trong lòng rất rõ ràng. Hắn bị nên đón về kinh, bản chính là mình vì cân nhắc thế lực khắp nơi quân cờ, nếu như cái này cả triều trên dưới không người nhằm vào Mạnh Trần, kia mới gọi kỳ quái. Cho nên dưới mắt, mặc kệ đám người như thế nào nhằm vào Mạnh Trần, ngu hoàng đều sẽ không để ở trong lòng. Đúng rồi, nói đến Thu Lam thú liệp, Trần Nhi lần này ngươi cũng muốn tham gia a? Bây giờ ngươi vừa về kinh, còn có rất nhiều chuyện không rõ ràng, còn cần cùng mấy vị hoàng huynh nhiều đi vòng một chút mới lạ. Cái này tấm lệnh bài ngươi cầm, ngày sau muốn gặp ngươi mẫu phi cũng thuận tiện một chút. Ngu hoàng nói, đi đến Mạnh Trần trước người, lấy ra một khối lệnh bài màu đen giao cho trên tay của hắn. Cái này trên lệnh bài có khắc một cái cấm chữ, nội bộ ẩn chứa linh khí, dứt bỏ lệnh bài này ý nghĩa không nói, bản thân chính là một cái bảo bối. Ngưu Hoàng xuất ra vật này, khiến trong điện đám người một hồi kinh hãi, nhất là năm đại hoàng tử, trong lòng chấn kinh càng lớn. Phải biết, nắm giữ khối này lệnh cấm, có thể tùy ý ra vào trong hoàng cung bên ngoài bất kỳ địa phương nào, bất luận kẻ nào đều không ngăn được. Nay khiến mấy người bọn họ mặc dù cũng có, nhưng không phải là bởi vì mẫu tộc được sủng ái, thế lực cường đại, lại bọn hắn tự thân lại đầy đủ kinh diễm, lập xuống rất nhiều công lao mới đến ban thưởng. Mạnh Trần nơi này, thế mà vừa hồi kinh liền được cái này lệnh cấm, sao có thể làm bọn hắn không kinh hãi? Chương 17, mẹ con trò chuyện với nhau, Lê Thanh Nguyệt có thể xinh đẹp đi nơi nào? Chương 17, mẹ con trò chuyện với nhau, Lê Thanh Nguyệt có thể xinh đẹp đi nơi nào? Đối với mình phụ hoàng, trong lòng bọn họ tại hiểu rõ bất quá, chỉ sợ lần này Ninh Quốc hầu tận lực nhằm vào, gây ngu hoàng trong lòng không vui, lúc này mới cố ý trước mặt mọi người ban thưởng cái này lệnh cấm cho Mạnh Trần. Nếu không, ban thưởng loại vật này hoàn toàn có thể trong âm thầm tiến hành. Dù sao, Mạnh Trần thật là sớm gặp qua ngu hoàng, lúc kia không có cho, đủ để chứng minh ngu hoàng lúc đầu là không có ý tứ này. Ngu hoàng đưa ra khối này lệnh cấm, trong điện mọi người đều không nói, liền hô một tiếng cũng không dám lên tiếng. Ngu hoàng có phải là thật hay không sủng ái Mạnh Trần, bọn hắn không rõ ràng. Nhưng dưới mắt, bên ngoài tuyệt đối là muốn duy trì Mạnh Trần, bởi vì đây là hắn tự mình hạ lệnh tiếp về, đồng thời tứ hôn, mong muốn dùng để ngăn được thế lực khắp nơi quân cờ. Tại Mạnh Trần có thành tựu trước, cái này tiếp phong yến bên trên, há có thể khiến người ta tùy ý trả đạm. Về phần chất vấn Mạnh Trần âm thầm đầu nhập vào địch quốc loại này thoại thuật, hiển nhiên càng không có tác dụng. Chợt nhìn rất có ăn cướp, nhưng nghĩ kỹ lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đầu tiên, Mạnh Trần là đại ngu hoàng thất huyết mạch, là đại ngu an bình thân khốn địch quốc thời gian 8 năm, bây giờ lại là ngu hoàng chủ động tiếp về. Đây hết thảy đều là ngu hoàng ra tay thúc đẩy. Chất vấn Mạnh Trần chẳng phải là cùng ngu hoàng đối nghịch. Dưới mắt, bọn hắn chỉ có thể theo Thu Lam Thú Liệp bên trên tìm về mặt mũi tới. Cái này Thu Lam Thú Liệp không chỉ có là hoàng tử ở giữa cạnh tranh, hoàng thành các thế lực lớn đều có tham dự. Có thể nói, cơ duyên cùng hung hiểm cùng tồn tại. Trước kia Mạnh Trần không tại, bây giờ còn là lần đầu tiên tham gia. Ngu hoàng cử động lần này, cũng cố ý nhường huynh đệ mấy người tiêu trừ ngăn cách, tăng tiến tay của nhau đủ tình cảm. Phu hoàng nói là, nghe vậy, mấy cái hoàng tử nhao nhao đứng dậy, tất cả đều một bộ xem trọng bộ dáng của đệ đệ nhìn chằm chằm Mạnh Trần. Lần này, bọn hắn xem như đổ máu, nhằm vào Mạnh Trần không thành, ngược lại góp đi vào một chút bà bối, còn nhường Mạnh Trần thừa cơ đạt được lệnh cấm loại này ban thưởng. Những vật kia bọn hắn mặc dù không thèm để ý, nhưng cái này miệng phiền muộn khí lại là làm bọn hắn khó chịu. Mấy cái hoàng tử đều ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt chỗ sâu nhìn về phía Mạnh Trần thân ảnh, tựa như đang thưởng thức con mồi đồng dạng. Thu Lam Thú Liệp, bọn hắn đều là thân kinh bách chiến, tự nhiên không phải Mạnh Trần như thế một tên phế nhân có thể so sánh. Cho dù Mạnh Trần bên người có cường giả bảo hộ, chỉ là một người cũng không đáng chú ý đến lúc đó, thật chết tại nơi đó, có thể chẳng trách người khác. Đối với mấy cái hoàng huynh ánh mắt, Mạnh Trần không có coi ra gì, bất quá cái này Thu Lam Thú Liệp hắn lại là nhiều hứng thú, đến lúc đó ai đi săn ai cũng còn chưa biết. Tiếp phong yến tán đi, Mạnh Trần không có rời đi, mà là trực tiếp đi mẫu phi tập cung. Có lệnh cấm mang theo, tự nhiên một đường không người ngăn cản. Thậm chí, đều không cần Mạnh Trần đem lệnh bài móc ra. Ngu hoàng tiếp phong yến bên trên ban thưởng lệnh cấm sự tình, trước tiên liền truyền khắp toàn bộ hoàng cung, những này cấm vệ cung nữ nhóm tự nhiên không dám ngăn trở, ngược lại nguyên một đám cung kính vô cùng. Thậm chí, một chút nhỏ cung nữ đều đúng vị này chưa từng gặp mặt lục hoàng tử, trong lòng tràn ngập tò mò. Nếu không phải cung nội quy củ nghiêm nghiêm, các nàng sớm nhịn không được đuổi theo lấy nhìn lén lục hoàng tử đi. Vừa rồi trong âm thầm, các nàng đã theo tiếp phong yến phụng dưỡng trở về các tỷ tỷ nói, lục hoàng tử ôn nhuận nho nhã, khí độ phi phàm, trên thân cũng không có hoàng tử khác như vậy vênh váo hung hăng, là một vị hiển nhiên mỹ nam tử. So với cao cao tại thượng mấy vị khác hoàng tử, ngược lại là vị này vừa trở về lục hoàng tử, hấp dẫn hơn các nàng, cũng càng làm cho các nàng hơn dám tiếp gần một chút. Bất quá, ý nghĩ thế này, những cung nữ này cũng chỉ dám trong lòng nghĩ nghĩ, dù sao Mạnh Trần muốn cưới, thật là đại ngu thứ nhất nữ chiến thần, Lê Thanh Nguyệt. Các nàng coi như sinh tại dấu hiệu, bàn luận thân phận cùng dung mạo đều là xa xa không cách nào cùng Lê Thanh Nguyệt so sánh. Hậu cung, một chỗ ưu tĩnh trong tầm cung, Mạnh Trần cùng mẫu phi gặp nhau, nơi này không có người ngoài quấy rầy, tự nhiên không cần tại tiếp phong yến bên trên như vậy câu nệ. Trần Nhi, thân thể ngươi thật không có chuyện gì sao? Nhanh, nhường mẫu phi xem thật kỹ một chút ngọc phi theo Mạnh Trần miệng bên trong biết được, trên người hắn đã tốt, vừa rồi tại trong điện bất quá là trang suy yếu chút mà thôi. Đối với lời nói này, ngọc phi tự nhiên là không dám tùy tiện tin, lôi kéo Mạnh Trần chuyển tầm vài vòng, trên dưới nhìn rất lâu, gặp hắn thật thân thể không việc gì, lúc này mới yên tâm lại. Bất quá, nàng vẫn là nước mắt rơi như mưa, đem Mạnh Trần ôm vào trong ngực vui vẻ khóc một hồi lâu. Cho dù Mạnh Trần trưởng thành, có thể ở trong mắt nàng vẫn là một cái không có lớn lên hài tử, ly biệt nhiều năm như vậy rốt cục trở về, mong muốn khắc chế cũng rất khó khống chế lại cảm xúc. Thấy mẫu phi như thế, Mạnh Trần trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Hắn rất muốn nói, chính mình những năm này qua rất tốt, bất quá trên người mình bí mật vẫn là không nói tốt, miễn cho sinh ra phiền toái không cần thiết. Huống hồ cho dù nói, mẫu phi cũng sẽ không tin tưởng a ngươi đối ngươi phụ hoàng ban thưởng hôn sự có thể có ý tưởng. Ngọc Phi theo vui vẻ trong sự kích động khôi phục lại, nói tới chính sự, kia Lê Thanh Nguyệt ta gặp qua, đúng là một vị không có thể bắt bẻ kinh diễm nữ tử, ngươi như có thể lấy được nàng, mẫu phi tự nhiên hài lòng. Có thể Ngọc Phi câu nói kế tiếp mặc dù không nói, nhưng Mạnh Trần không cần hỏi liền biết, nàng là tại lo lắng cho mình liên lụy vào hoàng triều bên trong thế lực phân tranh. Hiển nhiên, Ngọc Phi trong lòng cũng tin tưởng. Ngu hoàng đống nhiên tứ hôn, lại tại Tiếp Phong Yến bên trên đặc thủ đối đãi Mạnh Trần, cũng không phải là thật đối với nó sủng ái, mà là muốn ngăn được thế lực khắp nơi mà thôi. Nàng sợ, Mạnh Trần một khi rơi vào đi, khó mà thoát thân. Năm đó, những người kia bất quá là động động ngón tay, liền khiến Mạnh Trần làm vật thế chấp, tính cả Ôn Viễn Hầu nhất tộc đều bị hủy diệt. Bây giờ như ra lại sự tình, cũng không phải là đưa đi địch quốc làm vật thế chấp đơn giản như vậy, mà là sẽ mất đi tính mạng. Kia Lê Thanh Nguyệt thật xinh đẹp như vậy. Mạnh Trần cười cười, cố ý đổi chủ đề. Lấy hắn đối Mẫu Phi hiểu rõ, muốn có được nàng tán thưởng cùng khích lệ, kia tuyệt không phải là bình thường nữ tử có thể làm được. Nghe Mẫu Phi ý tứ, cũng chỉ là gặp qua Lê Thanh Nguyệt vài lần, liền có thể đối với hắn nói ra lời nói này, Mạnh Trần không khỏi càng hiếu kỳ. Nói đến, hắn cùng cái này Lê Thanh Nguyệt, không biết là hữu duyên vẫn là vô duyên. Khi còn bé, thế mà một lần đều chưa từng gặp qua. Mà dưới mắt, hai người bọn họ lại muốn thành hôn. Cái này trong hoàng thành, chỉ sợ cũng chỉ có tự mình một người, chưa từng gặp qua Lê Thanh Nguyệt. Những cái kia thấy qua người, không không muốn truy cầu cùng đạt được nàng. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon, rơi vào trên đầu mình. Người còn chưa thấy qua, nếu là gặp, ngươi sợ là trong mắt liền không có sở hữu cái này Mẫu Phi. Ngọc Phi che miệng cười khẽ, thấy Mạnh Trần bộ dáng như thế, cũng là không lo lắng. Như vậy chán nản thời gian đều đến đây, bây giờ Mạnh Trần trở về, lại lấy được Trấn Quốc Vương phủ duy trì, địa vị so lúc trước không biết tốt hơn nhiều ít. Chuyện này, nàng hẳn là cao hứng mới là. Ta không tin, trên đời này có nữ tử kia so Mẫu Phi xinh đẹp hơn. Mạnh Trần lời này, mặc dù có chút trêu ghẹo, nhưng cũng có nửa phần chăm chú. Bởi vì, trong mắt hắn, Mẫu Phi thật rất đẹp, nhìn rất đẹp, giống như thiên tiên. Hiện tại mặc dù không còn trẻ như vậy, nhưng bảo dưỡng rất tốt, dung nhan thường chú, nhìn cũng chỉ có chừng 30 tuổi dáng vẻ, kia Lê Thanh Nguyệt cho dù lại xinh đẹp, còn có thể đi nơi nào? Chương 18, một bức chân dung, lan lộn bạo loạn tinh hải. Chương 18, một bức chân dung, lan lộn bạo loạn tinh hải. Đối với đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất chiến thần, tài nữ loại này tên tuổi, Mạnh Trần nhìn rất thông suốt. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ, có đôi khi cũng không phải là thật thứ nhất, mà là tại cũng có nhất định thân phận, địa vị, danh khí trong đám người trổ hết tài năng, mới có thể đến vinh hạnh đặc biệt này. Dù sao đại ngu nhân khẩu trục tỷ, căn bản là không có cách thật tuyển ra đến đẹp nhất một người. Bởi vì bất luận tuyển ai, như tự thân không có phân lượng, căn bản không người chú ý cùng để ý tương phản, Lê Thanh Nguyệt lại khác biệt. Thân làm Trấn Quốc Vương phủ dòng chính, lao chiến thần tôn nữ, theo xuất sinh liền bị chúng nhân chú mục, thở nhỏ kinh diễm cùng một đời thiên tiêu, được vinh dự thứ nhất nữ chiến thần, tự nhiên không thể tranh luận. Là thật. Nếu như ngươi không nóng nảy, Mẫu Phi nương tựa theo ký ức cho ngươi vẽ một chút, miễn cho ngày sau gặp được đối phương, ngươi lại không có biết, đường đột sẽ không tốt. Ngọc Phi nghĩ rất chú đáo, chuẩn bị vẽ một bức Lê Thanh Nguyệt chân dung. Nàng vào cung trước, chính là thư hương tài nữ, cầm kỳ thư họa đều thông, tuy nói bằng vào trong trí nhớ dáng vẻ không thể vẽ như chân nhân đồng dạng, nhưng ít ra cũng có 7 phần tương tự. Ngọc Phi mệnh nhỏ cung nữ chuẩn bị sử dụng chi vật, Mạnh Trần thì nhàn nhã uống trà, thưởng thụ cái này khó được an nhàn thời gian. Thuận tiện, nhìn xem Mẫu Phi dưới ngòi bút Lê Thanh Nguyệt là bộ dáng gì. Muốn khó mà nói kỳ, đây tuyệt đối là giả. Một ngày trước, hắn còn nghĩ nhường ảnh theo Trấn Quốc Vương phủ bên trong trộm ra một bức đâu. Đáng tiếc, Trấn Quốc Vương phủ bên trong cũng không Lê Thanh Nguyệt chân dung. Không nghĩ tới hôm nay, tại Mẫu Phi nơi này như nguyện. Ngọc Phi vẽ rất nhanh, cũng không có như vậy rườm rà tô điểm, mà là một bức giống như lúc giản dị chân dung. Trong bức họa nữ tử, người mặc một bộ váy trắng, cả người tản mát ra khí chất cao quý, một đầu tóc đen cao buộc, theo gió lại phiêu dật xuống tới, ánh mắt tràn đầy thanh lãnh khí chất. Khuôn mặt còn như ngọc điêu khắc tinh xảo, mỹ mà không thi phấn trang điểm, ánh mắt giống như lấy ngàn vạn giống như kiên quyết. Mạnh Trần nhịn không được nhìn mấy mắt, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng thì bị kinh diễm một chút. Nay họa quyển bên trong thân ảnh, cũng không phải là thật Lê Thanh Nguyệt, chỉ là Mẫu Phi bằng vào ký ức đơn giản phát họa ra đến dáng vẻ. Vẹn vẹn mấy bút, liền có thể như thế hấp dẫn người xuất thần, không biết là Mẫu Phi họa sĩ quá tốt, vẫn là kia Lê Thanh Nguyệt thật như thế kinh diễm. Khó trách, Ngô Hoàng đem Lê Thanh Nguyệt tứ hôn cho mình, sẽ dẫn tới nhiều người như vậy chán ghét. Cái này không nói Lê Thanh Nguyệt sau lưng đại biểu thế lực, vẹn vẹn là như thế dung nhan, cũng đủ để khiến bên người nàng một chút người hái mộ đối với mình động sát tâm. Hồng nhan họa thủy. Mạnh Trần trong lòng không khỏi toát ra bốn chữ này. Mỹ nữ hắn thấy nhiều, khả năng gánh chịu nổi hồng nhan họa thủy, vậy nhưng thật không có mấy cái. A, đây không phải Thanh Nguyệt muội muội sao? Đột nhiên, một thân ảnh từ phía sau xông ra, chính là Mạnh Du. Tại bên người còn có một người khác, chính là Mạnh Du Mẫu Phi, Thuần Phi. Mạnh Trần vừa rồi nhìn ra thần, vậy mà không có chú ý tới hai người đến, như thế gây Mẫu Phi mấy người một hồi cười khẽ. Gặp qua Thuần Mẫu Phi, Mạnh Trần khi còn bé không ít bị Thuần Phi chiếu cố qua, các nàng cùng chính mình quan hệ tự nhiên không phải cái khác các phi tử có thể so sánh. Đây cũng là vì sao trong hoàng cung nhiều như vậy hoàng tử công chúa, chỉ có Mạnh Du quan tâm chính mình nguyên nhân chủ yếu. Nơi này không có người ngoài, không cần như vậy hành lễ. Cũng là Du Nhi đứa nhỏ này, không lớn không nhỏ liền dùm beng lấy muốn đi qua. Thuần Phi cũng không muốn lúc này tới quấy rầy, bất đắc dĩ Mạnh Du nhất định phải lôi kéo nàng đến đây, tình cảnh như thế nàng cũng là rất vui vẻ. Mạnh Trần rời đi nhiều năm như vậy, trừ các nàng những trưởng bối này bên ngoài, khổ sở nhất chính là Mạnh Du. Nếu không, nàng cũng sẽ không lâu dài không nguyện ý ngốc trong cung, ra ngoài bái sư tu luyện. Bây giờ Mạnh Trần trở về, nàng ngược là có thể lưu lại thật tốt bồi bổ chính mình. Gặp qua Ngọc Mẫu Phi, Mạnh Du mặc dù bệnh lên miệng, nhưng cũng quy củ củ hành lễ, sau đó liền không kịp chờ đợi truy vấn, "Ngọc Mẫu Phi, đây là ngươi vẽ sao? Xem ra là có người yêu cầu đâu." Mạnh Du trộm cười nói, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Trần nơi này. Không cần hỏi, cho dù ai đều có thể liên tưởng đến, cái này nhất định là Mạnh Trần yêu cầu, Ngọc Phi mới ra tay vẽ ra tới. Dù sao, cái này trong hoàng thành thế lực hiện quý bên trong, chỉ có Mạnh Trần còn chưa thấy qua Lê Thanh Nguyệt bộ dáng. Đối với vị này vị hôn thê, Mạnh Trần muốn nhìn một chút, quá hợp tình hợp lý. Đừng nói Mạnh Trần, Đoán Trừng tiếp phong yến sau, Trấn Quốc Vương phủ cũng miêu tả Mạnh Trần chân dung, chuẩn bị cho Lê Thanh Nguyệt đưa qua đâu. Trên thực tế, thật đúng là như thế. Kinh thành, Trấn Quốc Vương phủ, Lê Huyền Hà vừa trở về, liền tự tay vẽ lên một bức Mạnh Trần chân dung, so với Ngọc Phi vẽ còn tinh xảo hơn phong phú một chút, nghiễm nhiên là hôm nay tại tiếp phong yến bên trên Mạnh Trần hình tượng. Sau đó, bức chân dung này chứa vào quyển trục trong hộp, từ Liệt Hổ quân làm trực tiếp đưa đi Lê Thanh Nguyệt nơi đó. Cái này Liệt Hổ quân, tự nhiên là Trấn Quốc Vương phủ trưởng quản quân đội thế lực, mà Liệt Hổ quân làm thì chuyên môn phụ trách các loại tin tức điều tra truyền lại qua lại. Cho dù theo kinh thành tiến về biên hoang, bình thường cần một tháng tả hữu thời gian, nhưng tại Liệt Hổ quân làm truyền lại hạng, mấy ngày liền có thể đến. Như cùng Lê Thanh Nguyệt ở trên đường gặp nhau, thời gian còn muốn ngắn hơn. Lê Huyền Hà làm như vậy, tự nhiên cũng là muốn nhường nữ nhi của mình sớm nhìn một chút Mạnh Trần bộ dáng. Dù sao, đây chính là nàng phục mệnh ngồi kinh, muốn gả nam nhân. Nếu là tứ hôn cấp, Lê Huyền Hà tự nhiên không cần muốn làm như thế. Cái này trong kinh các cái thế lực bên trong thiên tiêu, thanh niên tài tuấn, như là đông đảo hoàng tử, cho dù Lê Thanh Nguyệt chưa quen thuộc, ít ra đều nghe nói cùng gặp qua. Chỉ có lục hoàng tử Mạnh Trần, theo xuất sinh đến nay, hai người chưa bao giờ thấy qua. Đừng nói nữa hiểu, liền nghe nói đều cực ít theo người bên cạnh miệng bên trong nghe nói tới. Ngọc Phi cung trong, Mạnh Trần không có dừng lại lâu, mà là cầm Lê Thanh Nguyệt chân dung rời đi, giữ lại thời gian cho Thuần Phi hai mẹ con cùng Mẫu Phi ở chung được. Cùng lúc đó, kinh thành, một tòa bí ẩn rộng lớn trong phủ đệ, mấy trăm đạo thân ảnh tề tụ, trong đó một nửa thân ảnh đều mặc áo bào đen, đem thân ảnh che đậy cực kỳ chặt chẽ. Những người này cũng không phải là trong kinh thế lực, mà là đến từ trong giang hồ từng cái tàn nhận thế lực. Trong đó còn có một nhóm yêu tộc bên trong cường giả, cùng mấy tên đến từ hải ngoại hỗn loạn khu vực dị tộc tà tu. Hải ngoại có tiên đảo, tự nhiên cũng có tiên đảo bên ngoài phức tạp thế lực. Như hỗn loạn tinh hải, chính là một chỗ hoàng triều đều không thể chạm đến hỗn loạn chi địa. Ngoại trừ bản thổ dị tộc bên ngoài, còn có không ít theo hoàng triều các vực chạy ra tà tu, nhao nhao cắm rễ ở nơi đó, tạo thành hỗn loạn tương bừng quốc gia. Bởi vì hỗn loạn tinh hải địa vực đặc thù, cùng ác liệt hoàn cảnh khí hậu, cho dù tiên đảo thế lực ra tay, cũng rất khó đi qua hỏi khu vực kia. Tại hoàng triều bên trong tùy ý giết người, sẽ phải gánh chịu hoàng triều truy nã cùng trừng phạt. Nhưng ở hỗn loạn tinh hải, giết người bất quá như gật đầu, cướp đoạt sinh cơ, thôn phệ huyết nục, bất quá là chuyện bình thường nhất. Bây giờ, nhiều như vậy thế lực khác nhau hội tụ ở này, tự nhiên có khác dự mưu. Chân nhân, tụ tập chúng ta tới đây, đến cùng là chuyện quan trọng gì? Có người nhịn không được hỏi thăm, nhìn về phía trước một cái mặt đen láo giả. Cái này mặt đen láo giả, giống nhau thân mặc hắc bào, khuôn mặt cũng không phải là toàn bộ màu đen, mà là một nửa màu đen, một nửa trắng bệnh, giống như là từng chịu được một loại nào đó trọng thương đồng dạng, làm cho người nhìn đến sởn hết cả gai ốc. Hắc diện lão giả, giết người. Giết ai? Đám người hiếu kỳ, không biết rõ đến tột cùng muốn giết người nào, vậy mà cần bọn hắn nhiều người như vậy tụ này. Hắc diện lão giả chưa nhiều lời, trong tay đã thêm ra một bức họa, trực tiếp mở ra cho đám người xem xét tỉ mỉ. Chương 19, mê người điều kiện, thế tử Lạc Du. Chương 19, mê người điều kiện, thế tử Lạc Du. Mạnh Trần, đại ngu lục hoàng tử. Mặt đen lão giả mở miệng, không dư thừa tình cảm. Trong tay hắn vẽ không là người khác, chính là Mạnh Trần dáng vẻ. Lục hoàng tử, ngươi là muốn cho chúng ta tại cái này trong kinh thành đạo thủ, coi như thủ lao không ít, thật là làm như thế, không phải muốn chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Đám người nghe vậy, nhao nhao tâm thần rung động. Cho dù là đến từ hỗn loạn tinh hải bên trong người, cũng đều lông mày nhíu lên. Bọn hắn là không đem cái gì lục hoàng tử để vào mắt, nhưng nơi này là kinh thành, như ở chỗ này ra tay, đừng nói kia lục hoàng tử có được hay không giết. Cho dù thật đắc thủ, chỉ sợ cũng không trốn thoát được. Kia tể sĩ phủ cũng không phải bài trí. Trong đó theo liền đi ra một vị cường đại nhân vật, cách không nóng nhìn liền có thể đem bọn hắn đánh giết, dám ở trong hoàng thành tập sát hoàng tử, kia thuần túy là muốn chết. Không phải kinh thành, mà là Thu Lam thú liệp. Đến lúc đó lục hoàng tử sẽ tiến đến, các ngươi không cần trực tiếp động thủ, chỉ cần âm thầm xu thế nơi đó thú triều tập kích liền có thể. Đương nhiên, vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, trong các ngươi nếu có người dám giết, đằng sau ta đại nhân, ban thưởng yêu đan 100 viên, hoặc linh đan 100 viên, hoàng kim 100 vạn lượng. Mặt khác, nếu như các ngươi bên trong có người muốn định cư đại ngu, có thể ban thưởng một chỗ động thiên bảo địa, mỹ nhân cơ thiếp tùy ý tuyển. Nói, hắc diện lão giả nhìn về phía đến từ hỗn loạn tinh hải mấy vị tà tu. Hắn biết, những người này bỏ chạy hỗn loạn tinh hải, qua cũng chẳng ra sao cả, tin tưởng điều kiện như vậy, đủ để khiến bọn hắn điên cuồng tâm động. Thu Lam thú liệp vốn là tồn tại hung hiểm, kia là một chỗ thiên nhiên bí cảnh, cùng trong kinh thành khác biệt. Như thực sự có người ở nơi đó giết lục hoàng tử, sau đó giá họa cho thú triều tập kích, coi như ngu hoàng sau đó tức giận, kia cũng không cách nào tính tới những người khác trên đầu. Muốn trách, chỉ có thể quái lục hoàng tử khí vận quá yếu, không có hoàng đạo chiếu cố. Nói thẳng thắn hơn, cái kia chính là quá phế vật. Một cái liền Thu Lam thú liệp đều qua không được phế vật hoàng tử, chết cũng không người cảm thấy đáng tiếc, tự nhiên càng không xứng với cái này đại ngu thứ nhất nữ chiến thần. Chỉ đơn giản như vậy. Không ít người nghe vậy, nhao nhao thở dài một hơi. Như yêu cầu này, như vậy thì đơn giản. Kia Thu Lam thú liệp cũng không phải là chỉ có đại ngu hoàng triều thế lực có thể tham dự, thế lực khác như thế có thể tiến vào, đi tranh đoạt trong đó cơ duyên. Bao năm qua, vẫn lạc tại trong đó hoàng triều tu sĩ, cũng không phải là không có. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là kia bí cảnh bên trong yêu thú, bị người đi săn đồng thời, cũng tương tự sẽ phản sát tiến vào người. Nhân loại tu sĩ huyết đủ, đối yêu thú mà nói cũng là mê người thuốc bổ. đơn giản. Một đám ngu xuẩn trong đám người, có biết được nội tình người cười lạnh, nhìn về phía bên người những người khác, như là nhìn ngốc chén đồng dạng. Bọn hắn thật là biết, từng có chúng nhiều cường giả tiến đến biên cảnh chặn giết qua Lục hoàng tử. Trong đó, còn có một vị đại tông sư tọa trấn. Dưới mắt, Lục hoàng tử bình yên vô sự trở về, mà cái kia đại tông sư thì không có một chút tin tức truyền về. Dường như chưa hề phát sinh qua chặn giết sự tình, những người kia đều trống rỗng theo bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Nếu như Lục hoàng tử thật dễ giết như vậy, như thế nào lại tụ tập bọn hắn nhiều người như vậy? Lời tuy như thế, nhưng cái này cười lạnh mấy người cũng không có kiên kỵ, mà là ôm quyết tâm phải giết. Đối mặt Hắc diện lão giả mở ra điều kiện, không khỏi bọn hắn không tâm động. Cùng Hắc diện lão giả bằng lòng ước định sau, cái này trăm người tán đi. Một lúc lâu sau, đình viện chỗ sâu, một đạo bí ẩn ám cửa mở ra, từ trong đó đi ra một đạo tuổi trẻ thân ảnh. "Chủ nhân." Hắc diện lão giả tất cung tất kính con người, đối với tuổi trẻ thân ảnh cúi đầu. Cái này trẻ tuổi thân ảnh, thân cao 7 thước, đầu đội mào, toàn thân quần áo hoa lệ, bên hông còn buộc lên một cái dương chi ngọc đeo, trong ánh mắt toát ra quý khí cùng kiên ngạo. Người này chính là Vũ Ninh Hầu Thế tử, Lạc Du. Tòa phủ đệ này bên ngoài chủ nhân cũng không phải là Lạc Du, mà là cái này Hắc diện lão giả. Mà phủ đệ của hắn thì tại tòa phủ đệ này khác một bên. Hai tòa trong phủ đệ ở giữa, cách xa nhau lấy một con sông. Đường sông hai bên địa thế rắc rối phức tạp, đều bị rừng rậm bao trùm, từ bên ngoài bất luận nhìn thế nào, đều phân biệt thuộc về khác biệt hai nơi khu vực. Có thể âm thầm, chỉ cần một đầu mật đạo liền có thể qua lại. Mà cái này Hắc diện lão giả, đối ngoại chỉ là một cái ẩn cư kinh thành thế ngoại tán nhân, không có người biết được hắn cụ thể thân phận, càng không rõ ràng hắn hiệu trung chính là ai. Bên ngoài, hắn càng không có cùng Lạc gia có chút liên hệ. Cho dù là kia tụ tập đến đây mấy trăm người, cũng không biết âm thầm ra lệnh cho bọn họ người đến tụt cùng là vị đại nhân vật nào, nhưng bọn hắn biết một chút. Cái kia chính là thân phận của đối phương đầy đủ cao, quyền thế cũng đủ lớn, là một cái dậm chân một cái có thể khiến hoàng triều đều rung động ba rung động nhân vật. Trọng yếu nhất là, đối phương có thể xuất ra đầy đủ mê người điều kiện. Bọn hắn đều là người thông minh, tự nhiên biết không nên hỏi nhiều, không nên hỏi nhiều. Chính vì vậy, Lạc gia âm thầm làm việc nhiều năm, mới sẽ không bộc lộ ra mảy may vết tích. Cho dù là tiến đến biên cảnh, chặn giết mạnh Trần vị kia linh hư các đại tông sư, cũng không rõ ràng phía sau sai bảo người cụ thể là ai. Cho dù là linh hư các chi chủ, cũng chỉ là biết ra lệnh cho bọn họ phía sau màn chi chủ là một cái Lạc chữ. Loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng hành động, đều là tùy theo Hắc diện lão giả đến điều khiển. Lần này, ổn sao? Đừng lại khiến ta thất vọng. Lạc Du gật gật đầu, vừa rồi phía ngoài tất cả, hắn tự nhiên đều nghe rõ ràng. Lần trước, hắn âm thầm phái ra đại tông sư đi chặn giết mạnh Trần, cũng không biết hắn từ đâu tới đại khí vận, vậy mà tránh khỏi, nở mày nở mặt về tới kinh thành, điều này làm hắn rất khó chịu. Lần này, hắn muốn mạnh Trần không thể không chết. Lê Thanh Nguyệt là hắn coi trọng nữ nhân, cho dù chính mình không chiếm được, cũng không thể để mạnh Trần tên phế vật này hoàng tử chiếm được chỗ tốt. Hắn đối mạnh Trần ra tay, tự nhiên không chỉ là bởi vì ân oán cá nhân, coi hắn là làm thành tình địch. Phía sau hắn, tự nhiên còn có hoàng tử gia hiệu. Ghê tởm. Lạc Du nói nhỏ ở giữa, dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, trong đầu đã đem mạnh Trần cái hoàng tử này giẫm đạp vô số lần. Nếu không phải ngu hoàng đống nhân hạ, khiến triệu mạnh Trần hồi kinh, lại đem Lê Thanh Nguyệt tứ hôn cho hắn, hắn sao sẽ như thế? Như lại nhiều cho hắn một chút thời gian, dựa vào cố gắng của mình, cùng sau lưng vị hoàng tử kia duy trì, hắn tất nhiên có thể đạt được Lê Thanh Nguyệt, khiến cho không thể không theo. Đến lúc đó, hắn đạt được Lê Thanh Nguyệt hái hưởng thụ không nói, mượn nhờ Trấn Quốc Vương phụ thế lực, tương lai càng là có thể phụ tá vị hoàng tử kia leo lên đại vị. Khi đó, cái này đại ngu hoàng triều thiên, một nửa chính là hắn Lạc gia nói tính toán. Những này đều chỉ là làm từng bước kế hoạch. Lạc Du tâm tư, tự nhiên hoàn toàn không chỉ như thế, đáy lòng của hắn còn cất giấu càng lớn dạ tâm. Tương lai có một ngày, như ngu hoàng chết, mấy đại hoàng tử tranh đấu lưỡng bại câu thương, hoàng thất khí vận suy bại đại giảm, đến lúc đó đứng trước đại sở cùng Bắc vực các nước xâm phạm, hắn như trong tay nắm giữ Trấn Quốc Vương phủ cái này một chương bài, liên hợp địch trong ngoài nước, chưa chắc không thể tạo phản, thay đổi triều đại. Đương nhiên, những này đều chỉ là đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất dạ tâm, cũng không đủ quyền thế cùng cơ hội, tự nhiên là nghĩ cũng không dám nghĩ. Dưới mắt, mục đích của hắn chỉ có một cái kia chính là mượn cơ hội này xử lý mạnh Trần. Chủ nhân xin yên tâm, chỉ cần Lục hoàng tử tham gia Thu Lam Thú Liệp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc diện lão giả ngưng âm thanh, mở miệng cam đoan, không có vật nhất. Lạc Du nhíu mày, gan động nói, nếu như cái kia mạnh Trần nhắc gan, từ đầu tới đuôi chỉ có thể núp ở ngu hoàng bên người, không dám khởi hành tham gia sao? Cái này không khỏi Lạc Du không nghĩ ngợi thêm. Tuy nói, cái này Thu Lam Thú Liệp mạnh Trần là đi định rồi, nhưng bạn nhất hắn nhát gan vô cùng, không dám khởi hành đi thí luyện, mặt dạn mày dày chờ tại ngu hoàng bên người, kia cho dù lại có thủ đoạn, cũng khó đem nó diệt sát. Cái này Hắc diện lão giả biến sắc, nghĩ thầm cái này không phải là không có khả năng á hoàng tử khác, đương nhiên sẽ không xảy ra loại sự tình này, có thể mạnh Trần liền chưa hẳn. Hắn muốn thật như vậy làm, liền mặt cũng không cần, hắn thật đúng là không có nắm chắc. Chương 20, nâng sát hoàng tử, linh ngôi nhất tộc. Chương 20, nâng sát hoàng tử, linh ngôi nhất tộc. Đem Lục hoàng tử tham gia Thu Lam Thú Liệp tin tức tràn ra. Mặt khác, lại nhiều tuyên dương một chút Lục hoàng tử công tích cùng ca ngợi chi tử, tỉ như hắn địch quốc làm vật thế chấp 8 năm, không sợ gian khổ, khí phách chắc tuyệt, ngập bao nhiêu đáng loại hình. Tốt nhất, nhường toàn kinh thành bách tính đều biết. Lạc Du chậm rãi nói bổ sung, chủ nhân, cái này Hắc diện lão giả nghe không hiểu ra sao, bọn hắn không phải thương nghị như thế nào giết Lục hoàng tử sự tình sao, thế nào đống nhiên thay đổi thái độ, nâng giết ngươi biết không? Lạc Du cười lạnh, hắn muốn chính là nâng giết mạnh Trần, giới lúc coi như hắn muốn co đầu rút cổ cũng không được, thậm chí hắn như không chủ động tham gia, Ngưu Hoàng đều sẽ đối với nó thất vọng đến cực điểm. Thuộc hạ cái này phải. Hắc Diện lão giả nghe vậy, trong mắt giống nhau sáng lên, cảm thấy kế này có thể thực hiện, liền xuống dưới làm. Không thể không nói, Hắc Diện lão giả thủ hạ bồi dưỡng trợ bữa thế lực, hoàn toàn chính xác có nhiều thứ. Ngắn ngủi trong vòng một đêm, các loại ca ngợi Lục Hoàng tử thoại thuật, cùng rất nhiều nói khoác Lục Hoàng tử anh dũng không sợ, tại tiếp phong yến bên trên không kiêu ngạo không tự ti, đạt được trấn quốc vương phủ thưởng thức các loại tin tức ngầm, liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Thậm chí, Mạnh Trần trước phủ đệ đều có bách tính mộ danh đến quỳ lạy, không biết có phải hay không là diễn, hô to Lục điện hạ giống như trên trời mặt trời, ân tình bách tính cả một đời trả không hết. Đối với bên ngoài chuyện phát sinh, Mạnh Trần tự nhiên không biết rõ. Hắn trở lại trong phủ, liền không tiếp tục đi ra, ngoại trừ Mộ Phi, Mạnh Du bọn người, cái này trong kinh thành cũng không có người nào đáng giá hắn đi gặp. Đến lúc đó Thẩm Chi Vi, buổi sáng cùng ảnh cùng một chỗ ra ngoài chọn mua, song song nhìn thấy màn này. Sau đó, các nàng liền đem những tin tức này nói cho Mạnh Trần. Có chút ý tứ, không nghĩ tới còn có người giúp ta tuyên dương mỹ danh đâu, chỉ có điều lời này nghe có chút quen thuộc. Mạnh Trần được nghe việc này, cũng không hề để ý ngược lại là cái này cái gì mặt trời a, ân tình loại hình lời nói, hắn chỉ nhớ kiếp trước bên trong giống như nghe qua, là một quốc gia bất tính, ca ngợi một cái tướng quân. Không nghĩ tới, một thế này chính mình cũng hưởng thụ. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể đoán được, cái này phía sau nhất định có người cố ý hành động, muốn nâng giết chính mình đâu. Không cần phải để ý đến, nếu không đều giết. Ảnh nghi vấn, bên ngoài những người kia mặc dù là ca ngợi, nhưng nàng vẫn như cũ có thể nhìn ra, cái này không giống là một chuyện tốt. Tiểu cô nương, ra đi dạo phố a. Biết vi, ngươi mang theo nàng thật tốt đi dạo, tùy ý bọn hắn đi nói đi. Mạnh Trần lắc đầu, đây cũng không phải là giết có thể giải quyết sự tình. Đối với ảnh cùng Thẩm Chi Vi đi cùng một chỗ, Mạnh Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hai ngày này, Thẩm Chi Vi một mực bị ảnh chiếu cố, đối với vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ, tiểu nha đầu này đáy lòng rất thích thú. Nhất là Thẩm Chi Vi trên người tài hoa, làm nàng rất là hâm mộ. Nói cho cùng, ảnh vẫn chỉ là một thiếu nữ. Nàng theo máu cùng loạn bên trong lớn lên, về sau một mực đi theo Mạnh Trần bên người, cũng không cơ hội gì tiếp xúc đến người ngoài, bây giờ trở lại kinh thành, khó được có thể cùng một cái tuổi xê xích không nhiều tỷ tỷ nói chuyện rất là hợp ý, Mạnh Trần cũng nghĩ nhường nàng đi theo Thẩm Chi Vi làm quen một chút trong nhân thế an nhàn sinh hoạt. Đối với ảnh tiểu muội muội này, Thẩm Chi Vi càng không cần nhiều lời, giống nhau rất thích thú. Huống chi, ngày đó vẫn là ảnh ra tay, đưa nàng cứu ra đưa đến Mạnh Trần bên người. Lấy tiền, ảnh đưa tay, tìm Mạnh Trần đòi hỏi. Trên người nàng cũng không có nhiều như vậy ngân lượng, tự nhiên càng không khả năng nhường Thẩm tỷ tỷ bỏ tiền rồi. Kiếm lao không cho a. Mạnh Trần cười khổ, cũng không nhiều lời, trực tiếp chỉ cách đó không xa một cái dương lớn. Trong này, tất cả đều là hắn tham gia xong tiếp phong yến sau, đạt được bộ phận ban thưởng. Hắn vừa hồi kinh, và ở Tân phủ đệ, lại gặp mặt Ngưu Hoàng, tự nhiên thuộc về một cái hoàng tử nên có đãi ngộ cùng ban thưởng, cũng sẽ có. Những này vật ngoài thân, hắn cũng không thiếu. Cho nên, còn chưa kịp mở ra đi xem một chút có cái gì. Nhiều như vậy, tùy tiện cầm một khối a. Anh mở ra dương lớn, chỉ thấy bên trong tất cả đều là hoàng kim cùng châu báu, trực tiếp từ trong đó chọn lấy một khối đi ra. Nàng đi theo Mạnh Trần bên người hồi lâu, đối với thiên cơ các thế lực trưởng khống một chút thương hội chờ một chút, tự nhiên hiểu rõ. Cho nên, nhìn thấy nhiều như vậy hoàng kim châu báu, nội tâm cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Ngược lại là Thẩm Chi Vi nơi này, nho nhỏ kinh ngạc một chút. Nàng mặc dù cũng là hầu môn chi nữ, từ nhỏ thường thấy hoàng kim châu báu, còn chưa thấy qua như thế tùy ý cất giữ. Nếu như không phải Mạnh Trần chỉ nàng còn tưởng rằng chính là cất giữ tạp vật bình thường cái dương. Đối với Mạnh Trần có sau thân phận, Thẩm Chi Vi còn không biết. Nếu để cho nàng biết, Mạnh Trần có tài phú, so cái này ngàn vạn lần còn nhiều hơn lúc, không biết rõ sẽ là phản ứng gì. Điện hạ, Thu Lam thú liệp bí cảnh chi bắc, có linh môi xuất hiện, dường như cô ý đang thao túng yêu thú hội tụ. Chờ hai nữ sau khi rời đi, Kiếm Lao thân ảnh xuất hiện trong điện. Hắn tiến đến Thu Lam thú liệp bí cảnh dãy núi điều tra, phát hiện nơi đó có dị động, lo lắng tại đi săn thí luyện thời điểm sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. A, linh môi, thật là kia xen vào nhân loại cùng yêu thú ở giữa quỷ dị chủng tộc. Mạnh Trần như có điều suy nghĩ. Đối với linh môi nhất tộc tồn tại, hắn khi còn bé liền từng nghe nói, cũng tại cổ tịch phía trên thấy qua một chút ghi chép. Linh môi, giống người mà không phải người, am hiểu ghét thuật, quỷ thuật chi đạo, có thể thông linh thông thần, điều khiển yêu thú tà ma. Bộ tộc này sinh tồn ở đại hoang chỗ sâu, từng xâm phạm qua nhân tộc hoàng triều, cuối cùng bị đánh lui, cuối cùng lui khỏi vị trí một phương, sẽ không tiếp tục cùng nhân tộc văn minh có thương lượng. Mạnh Trần cũng không nghĩ tới, Kiếm Lao chỉ là đi Thu Lam thú liệp châu bí cảnh đi một chuyến, liền dẫn về tin tức như vậy. Chẳng lẽ linh ngôi nhất tộc lại muốn xâm phạm sao? Vẫn là nói âm thầm có người cùng cấu kết, ý đồ chế tạo sự cố. Không sai. Kiếm Lao tiếp tục nói, bất quá cái này không giống như là linh ngôi nhất tộc lớn cử hành động, mà giống như là trong đó một thế lực cùng chúng ta bên này có liên lụy. Theo lý thuyết, Đại Ngu có quân đội trấn thủ tại biên hoang, như linh ngôi nhất tộc dám qua tuyến, tất nhiên sẽ bị phát giác. Mạnh Trần nhíu mày, do hỏi, cái nào nhánh quân đội trấn thủ biên hoang dám tự ý rời vị trí? Là Liệt Hổ quân tọa trấn biên hoang, hẳn là. Trấn Quốc Vương phủ người Kiếm Lao vốn định nói thẳng ra Lê Thanh Nguyệt danh tự, cũng thấy nhìn Mạnh Trần, lại muốn nói lại thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, việc này quan hệ tới Trấn Quốc Vương phủ, quan hệ đến người kia. Là nàng. Mạnh Trần vẻ mặt ngộng, không khỏi duỗi ra ngón tay gãi đầu một cái, nói, Lê Thanh Nguyệt xuất thân Trấn Quốc Vương phủ, hẳn là sẽ không bỏ rơi nhiệm vụ, cho dù phụ mệnh hồi kinh, biên hoang quân sự tất nhiên cũng biết nói rõ ràng, sẽ không thư giãn. Mạnh Trần cũng không phải thiên vị Lê Thanh Nguyệt, mà là xuất từ đối Trấn Quốc Vương phủ tín nhiệm. Như thế nào Trấn Quốc? đây là lao chiến thần chinh chiến cả đời, vương phủ trên dưới vô số máu tươi, mấy đời người dùng bạch cốt đánh ra tới phong hào. Ở trong đó, tất nhiên có hắn chỗ không rõ ràng một vòng. Điện hạ nói cực phải. Kiếm lao móc ra một trương đại ngu biên hoang địa đồ, chỉ trong đó một chút, trầm giọng nói, biên hoang vốn lượn 3000 dặm, đều có liệt hổ quân trấn thủ, nhưng Lê Thanh Nguyệt chỗ trấn giữ vị trí ở chỗ này. Nơi đây, phần lớn là man hoang hung thú, cũng là hiểm yếu nhất chi địa, cũng không phải là linh môi nhất tộc vị trí. Nói, kiếm lao vừa chỉ một chỗ khác khu vực. Nơi đó thì là từng mảnh nhỏ liên miên dãy núi, liền nhau lấy một mảnh đại hoang đại mạc, trường vạn dặm chi sâu, không chỉ có đại ngu biên cương ở trong đó, linh môi nhất tộc cũng ở đó. Hiển nhiên, nơi này có người khác phụ trách trấn thủ. Biên hoang 3000 dặm, cho dù Lê Thanh Nguyệt tại lợi hại, cũng không có khả năng một người phụ trách 3000 dặm chiến tuyến. Mỗi một chỗ yếu điểm đều có một vị hoặc là mấy vị đại tướng tọa trấn. Là ai trấn thủ nơi đây? Mạnh Trần trong nháy mắt liên tưởng rất nhiều, nếu là nơi này trấn giữ người cùng linh môi nhất tộc cấu kết, mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần linh môi nhất tộc không tiến công đại ngu hoàng triều, mặc cho dù ai cũng không cách nào phát giác được. Theo thiên cơ các nắm giữ tin tức mới nhất, trấn thủ nơi đây người là cùng theo tại Lê Thanh Nguyệt bên người đại tướng, liệt hổ quân phó thống lĩnh, tên là Lạc Du. Chương 21, thiên sát ma nữ, chém giết linh môi đại tế thi. Chương 21, thiên sát ma nữ, chém giết linh môi đại tế thi. Đối với đại ngu trong quân các loại cơ mật, kiếm lao nắm giữ cũng không nhiều. Thời gian ngắn như vậy, hắn cũng chỉ có thể dò xét tới tên họ của đối phương, cụ thể thân phận cũng không biết được. Bất quá, chuyện liên lụy tới liệt hổ quân, một khi xảy ra chuyện, kia tất nhiên cùng trấn quốc vương phủ thoát không ra quan hệ. Lạc Du, Võ Ninh Hầu Lạc gia. Nghe được Lạc Du hai chữ này, Mạnh Trần lập tức đều hiểu. Hắn trước kia liền từ hoàng tỷ miệng bên trong biết được, Vũ Ninh Hầu có một đứa con trai, thở nhỏ liền tiến vào trong quân, trở thành Lê Thanh Nguyệt bên người phụ tá đắc lực. Hơn nữa, người này đối Lê Thanh Nguyệt ái mộ có thừa. Biên cảnh xu thế linh hư các gia tay đoạn giết hắn chủ sự sau màn, liền tới tự Lạc gia. Dưới mắt, hắn muốn tham gia Thu Lam thú liệp, bí cảnh bên ngoài liền có linh môi nhất tộc thân ảnh xuất hiện, ý đồ điều khiển yêu thú hội tụ. Mà linh môi nhất tộc muốn đi qua, tất nhiên sẽ bước qua phòng tuyến, lại ít ra sẽ có một vị đại tế ti dẫn đầu. Mà trấn thủ tại người ở đó chính là cái này là Du. Nếu là hắn cùng linh môi nhất tộc đại tế ti cấu kết, muốn thừa cơ Thu Lam thú liệp nhắm vào mình, kia đây hết thảy cũng quá nói thông. Về phần linh môi nhất tộc vi phạm, chỉ cần không náo ra động tĩnh lớn, điều khiển yêu thú sự tình hoàn thành, trực tiếp lui về, liền không có bất kỳ người nào biết chuyện đến cuối cùng. Tự nhiên, cũng liền hoài nghi không đến trên đầu của hắn. Cho dù thật sinh xảy ra chuyện này cái thứ nhất liên lụy, cũng chỉ có thể là Lê Thanh Nguyệt. Dù sao, Lạc Du là dưới tay nàng người, tọa trấn ở nơi đó đều là liệt hổ quân bên trong người. Nói không chừng, Kim Trâm đối với chuyện này, kia Lạc Du đã nghĩ ra các loại đối ứng kế sách. Như tập sát chính mình không thành, nhờ vào đó sự tình uy hiếp Lê Thanh Nguyệt, cũng là có khả năng. Mạnh Trần mặc dù vừa trở về, nhưng đối với trấn quốc vương phủ cùng Lê Thanh Nguyệt tình cảnh trước mắt, cũng biết không sai biệt lắm. Cái này khổng lồ vương phủ, tay cầm quân quyền, nhìn như vinh dự đầy người, nguy nga không ngã, kỳ thực đã bấp bênh, bị các thế lực lớn như hổ rình mồi. Nếu không, cũng không có cái này một tờ hôn thư. Việc này chỉ là một cái Vũ Ninh Hầu thế tử Lạc Du, mặc dù làm không được nắm Lê Thanh Nguyệt, nhưng sau lưng của hắn nếu có một vị hoàng tử ra tay, vậy thì khác nói. Xem ra, nguy hiểm không phải ta, mà là nàng A Mạnh Trần xem như minh bạch. Hắn cùng Lê Thanh Nguyệt đều là quân cờ. Khác biệt chính là, hắn con cờ này cam tâm tình nguyện vào cuộc, có thể tự vệ. Mà Lê Thanh Nguyệt con cờ này, bị buộc không có lựa chọn, mong muốn tự vệ, đành phải cùng mình thành hôn. Lạc Du là Võ Ninh Hầu Lạc gia người. Kiếm lao vô đầu một cái, thầm nghĩ chính mình giản nên hồ đồ rồi, vậy mà không có trước tiên nghĩ đến cái này một mối liên hệ. Bất quá, cái này cũng chẳng trách hắn. Ngày đó Mạnh Du cùng Mạnh Trần đối thoại, đề cập Vũ Ninh Hầu có hai đứa con trai, một người trong đó đi theo Lê Thanh Nguyệt bên người lúc, kiếm lão cũng không ở tại chỗ. Ân. Mạnh Trần gật đầu, tại mẫu phi cung trong quan sát Lê Thanh Nguyệt chân dung lúc, hắn hỏi nhiều một chút người, trong đó liền có cái này Vũ Ninh Hầu thế tử. Dù sao, hắn sớm hoài nghi biên cảnh chặn giết là người này gây nên, tự nhiên muốn biết rõ ràng. Điện hạ ý tứ, Lê Thanh Nguyệt tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm, có cần hay không ra tay bảo hộ? Kiếm lão sửa lại xưng hô, hắn mặc dù không rõ Mạnh Trần nói tới nguy hiểm là cái gì, nhưng đã điện hạ quan tâm như vậy, tự nhiên là muốn bảo vệ. Không cần. Mạnh Trần lắc đầu. Hắn nói tới nguy hiểm, tự nhiên không phải bên ngoài nguy hiểm, mà là hơi không cẩn thận, Lê Thanh Nguyệt liền sẽ trúng người khác tính toán. Dù sao, trấn quốc vương phủ cái này bánh trái thơm ngon, nhiều ít người đều đỏ mắt đâu. Bất quá, đã hắn hồi kinh. Vậy thì cho bất chấp mọi thứ người khiêu khích. Mạnh Trần về đến phòng, lật tay lấy ra Lê Thanh Nguyệt chân dung nhìn một hồi lâu, lúc này mới buông xuống, nhắm mắt quanh chân ngồi tĩnh tọa lên. Trong đầu của hắn, chiếc kia cổ đỉnh thất thải quang mang chạy xuôi, trải qua hắn nhiều năm tu luyện, đã mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo hình thức ban đầu. Tựa như, tại cái này thất thải vờn quanh miệng đỉnh phía trên, tồn tại một phương tiên đài. Không biết, cái này tiên đài ngưng tụ mà thành thời điểm, hắn lại có thể nhìn thấy thế giới như thế nào. Những năm này, không có gì ngoài tứ phương du lịch bên ngoài, Mạnh Trần giống nhau tại thăm dò phiến thiên địa này trung cực. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên, cung điện nóc nhà tự nhiên ngăn không được hắn ánh mắt, mọi thứ đều dường như thùng rỗng kêu to. Mạnh Trần thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm mắt, lâm vào tiến vào một loại nào đó huyền diệu trạng thái. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái bóng mở giống như thanh khí, trực tiếp theo đỉnh đầu hắn thoát thể mà ra, hóa thành quang vũ biến mất không thấy gì nữa. Bắc vực, rời xa đại ngu hoàng triều cùng đại sở hoàng triều quần quận địa vực. Nơi này, tồn tại Bắc vực thập quốc. Cái này mười quốc, mặc dù không có đại ngu hoàng triều màu mỡ khổng lồ, nhưng chung vào một chỗ đồng dạng là một cỗ kinh khủng thế lực. các lộ tà tu, tông môn thế lực, tam giáo cựu lưu hỗn loạn. Nếu là tăng thêm Bắc vực bên trong một chút khu không người, chỉnh thể cương vực sự mênh mông, so Đại Ngu cùng Đại Sở cộng lại còn muốn khổng lồ. Cực Bắc biên giới chi địa, còn kết nối lấy ma quật cùng rất nhiều hiểm địa. Năm đó, Mạnh Trần chính là ở nơi đó cứu Kiếm lão. Bắc vực, nhất là tiếp giáp Đại Ngu biên hoang chi địa một tòa thành trì, tên là Thiên Mạc Thành. Thiên Mạc Thành, ngoài thành gặp vô tận đại hoang, lại bởi vì qua lại Nam Bắc kinh thương thông đạo mà nổi danh, nơi đây thừa thai các loại yêu thú hải cốt, trang sức, yêu đan mà nghe tiếng. Mơ mơ trình độ, không thua gì hoàng triều bên trong một chút phồn hoa cổ thành. Giờ phút này, trong một ngôi tử lâu, ồn ào náo động uống rượu âm thanh nổi lên bốn phía, vô số cánh tay như là cầu long thô tráng đại hán, một bên ngoạm miếng thịt lớn, một bên suy hư chính mình tiến vào đại hoang bên trong săn giết yêu thú kinh lịch. Chỉ có một cái tuổi trẻ nữ tử, cùng bốn phía đám người lộ ra không hợp nhau. Nữ tử này miếng vải đen che mắt, gánh vác một thanh chiến đao, ngồi một mình ở bên cửa sổ, không biết rõ tại nhìn cái gì đó. Bất quá, bộ dáng của nàng rơi trong mắt của mọi người, lại giống như là một cái mù lòa. Không trẻ trung hàn ánh mắt nhìn nơi này, nhao nhao thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, như vậy tuyệt mỹ người, lại là một cái mù lòa. Lời tuy như thế, vẫn là có người sắc tâm dâng lên, muốn đi qua đùa giỡn tới gần. Tuy là mỹ nữ mù lòa, nhưng ít ra là cái mỹ nữ, đối phương nhìn không thấy mặt mũi của mình, đây chẳng phải là tốt hơn. Tại cái này Thiên Mạc Thành, tam giáo cửu lưu đều có, giết người cấp của những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng cũng là thường có xảy ra, huống chi là chầm chậm cái trước một mình ra ngoài tiểu mỹ nhân. Dựa vào, ngươi chán sống sao? Nàng là nơi xa, có người chú ý tới che mắt nữ tử nơi này, trong đầu chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên hít một hơi linh khí, kéo lại bên người mong muốn đi đến gần người. Cái gì? Ngươi mẹ nó dùng cái gì khẩu khí cùng lão tử nói chuyện đâu? Lão tử chán sống liên quan gì đến ngươi? Bị ngăn cản người này, uống một chút rượu, ngày thường nổ vượt đã quen, ngay trước mặt của nhiều người như vậy bị nhân số rơi, nơi nào còn có mặt mũi? Hán đại thủ vô kia đầu người, mắng rồi một câu thẳng đến che mắt nữ tử mà đi. Tiểu mỹ nhân, một người nhiều tịch mịch, bồi ca ca uống một đại hán này tu vi không tầm thường, đã tu luyện đến đệ lục giai, nếu không cũng không có khả năng tại cái này Thiên Mạc Thành đặt chân, tiến đến săn giết yêu thú. Nguyên bản, hắn còn muốn trang nho nhã lịch sự một chút, trước tới gần nữ ở trên tay cũng không mượn. Mới vừa rồi bị người kia cản lại, cảm giác trên mặt tử mất giáo, dứt khoát trực tiếp không giả, hắn cũng không tin chính mình còn bắt không được cái này che mắt mù cô nàng. Phốc thử. Nhưng mà, không chờ hắn một chữ cuối cùng nói xong, che mắt nữ tử sau lưng chiến đao trực tiếp chém ra, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Sát na, một quả nóng hổi đầu người rơi xuống đất, máu tươi cùng với thân thể ngã xoay xuống. Lần này không án. Che mắt nữ tử nói nhỏ, không có đi nhìn thi thể kia một cái, mà là nhập thần xoa trong tay chiến đao. Hiển nhiên, thanh này chiến đao đối nàng ý nghĩa phi phàm. Thiên sát ma nữ, là nàng trong tiểu lâu, lúc trước nhận ra cái này che mắt nữ tử thân phận người, dọa đến kinh hô lên. Bất quá ngay sau đó, hắn liền đột nhiên che miệng, sợ nhiều lời ra nửa chữ. Cái này thiên sát ma nữ cũng không phải là cái này che mắt nữ tử thân phận chân thật, mà là một tháng qua, Thiên Mạc Thành phiến địa vực này xuất hiện một cái cường giả bí ẩn. Nàng này vừa xuất hiện tại Thiên Mạc Thành, liền tiến vào đại hoang bên trong chém giết, những nơi đi qua yêu thú đều bị chặt thành huyết hải. Từng có người cự ly xa mắt thấy một màn này, thấy được kia là một cái che mắt cô gái trẻ tuổi, trong tay dường như cầm hai thanh chiến đao. Thế là liền có thiên sát ma nữ cái này một cái xưng hào. Chính vì vậy, đạo này đưa ra thân phận người, lúc đầu nhìn thấy che mắt nữ tử thân ảnh lúc, mới có chút không dám xác nhận. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, kia trong truyền thuyết thiên sát ma nữ, giết chóc như tê dại, bản tôn nhìn đúng là như thế yếu đuối như nước. Kính, ngươi khoảng cách gần nhất, nhanh đi đại ngu cùng linh môi nhất tộc giao kết biên hoàng, chém giết linh môi nhất tộc đại tế thi. Đương nhiên, đang nhập thần lao chiến đao che mắt nữ tử, thân thể chấn động mạnh một cái, trong đầu vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, chính là tới từ Mạnh Trần. Chương 22, hiểu lầm lớn, Lạc Du ta thao mẹ ngươi. Chương 22, hiểu lầm lớn, Lạc Du ta thao mẹ ngươi. Điện hạ. Che mắt nữ tử giữa lông mày vui mừng, mặc dù trước mắt nhìn không thấy Mạnh Trần thân ảnh, nhưng nàng lại là biết cái này chủ nhân thanh âm thân phận. Hiển nhiên, nàng không phải lần đầu tiên tiếp thụ lấy Mạnh Trần ra lệnh. Nàng vừa rồi ngồi phía trước cửa sổ, ánh mắt hy vọng đi phương hướng, chính là Đại Ngu kinh thành chỗ. Thiên cơ các bên trong, ngoại trừ Kiếm Lao cái này bên ngoài các chủ bên ngoài, còn có ngũ hành hộ pháp. Cái này che mắt nữ tử, chính là ngũ hành một trong thủy kính. Giống nhau, ảnh cũng là ngũ hành một trong. Ngũ hành năm người, không nhận bất luận kẻ nào ước thúc, bọn hắn chỉ nghe khiến Mạnh Trần. Hô. Kính thân ảnh theo quán rượu chỗ cao nhảy xuống, tóc dài bay múa, mang theo u nhu khí chất, trong nháy mắt lăng lệ. Điện hạ rốt cục nhớ kỹ ta. Không có đám người kịp phản ứng, thân ảnh của nàng cũng đã biến mất tại Thiên Mạc Thành trên đường phố. Hai ngày sau, ở ngoài ngàn dặm, Đại Ngu biên hoang. Nơi đây dãy núi liên miên vô tận, tuyết sơn cao ngất, hướng ra phía ngoài thông hướng linh môi nhất tộc chỗ Đại Mạc chỗ sâu. Hướng vào phía trong thì diên nhập Đại Ngu nội địa. Thu Lam Thú Liệp Trô muốn đi vào bí cảnh, dãy núi cũng cùng nơi đây tương liên. Ngày bình thường, phiến địa vực này hoang tàn vắng vẻ, rét lạnh đến cực điểm, cực ít có người đặt chân, cho dù là tu vi thất bát giai cường giả, cũng không dám xâm nhập nơi này. Chớ nói gặp được hung thú tập kích, vẹn vẹn là tại cái này ác liệt hoàn cảnh hạ, đều khó mà sinh tồn. Mà dưới mắt, phiến địa vực này lại dị động kỳ dị. Ngày bình thường cực ít tần hiện đến hung thú, tập thể xuất hiện, dẫn phát đại địa bụi lâm chấn động, tất cả đều hướng phía cùng một cái phương hướng không ngừng hội tụ. Mà nơi đó, chính là Thu Lam Thú Liệp chỗ Thu Lam Sơn Mạch. Khoảng cách nơi đây ngoài trăm dặm, bốn vị thân mặc đồ đỏ thân ảnh, hai nam hai nữ, tay thuận bên trong bấm niệm pháp quyết niệm chú lời nói, khu xử phía dưới đông đảo hung thú. Cái này bốn đạo thân ảnh chính là linh môi nhất tộc bên trong cường giả. Mà tại bốn người này sau lưng, một tòa ẩn nấp trong núi trong động phủ, còn ngồi xếp bằng một thân ảnh. Thân ảnh này người mặc màu đậm trường bào, phía trên thêu đầy cổ lão phù văn, trong tay nắm giữ một cây từ màu đen xương thú luyện chế mà thành quân trượng, phía trên treo một cái trung đồng, có chút tản mát ra tia sáng chói mắt, dường như có thể khai thông u minh thần linh đồng dạng. Người này chính là lần này linh môi nhất tộc xuất động đại tế ti. Đại tế ti, cái này một thân phận tại linh môi nhất tộc bên trong, có địa vị vô cùng quan trọng, tương đương với đại ngu hoàng triều bên trong đại tông sư cấp bậc tồn tại. Thế tử điện hạ yên tâm, lần này hành động tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn linh môi đại tế ti trong miệng nói nhỏ, giống là thông qua trong tay của trượng, tại cùng người tiến hành giao lưu truyền âm đồng dạng. Bất quá, hắn nơi này lại không chiếm được đáp lại. Hiển nhiên, hắn loại này truyền âm phương thức, chỉ có thể làm cho đối phương nghe được. Ai? Vừa dứt lời, cái này linh môi đại tế ti thâm thúy trong hốc mắt, tựa như vòng xoáy đồng dạng, có kim quang nổ bắn ra mà ra. Một cú mạnh mẽ sát ý, đống nhiên giáng lâm. Ông. Sát na, ngoài động bị hắn sớm bảy bốn đạo phù văn cấm chế, đột nhiên bao phủ. Cùng lúc đó, trên mặt hắn cũng lộ ra khó có thể tin dọa người ánh mắt. Hắn xuất hiện ở đây, hẳn là không có bất kỳ người nào có thể phát giác được mới đúng. Mặc dù có người bất ngờ phát hiện hành tung của bọn hắn, có bên ngoài bốn người kia tại, cũng tuyệt không có khả năng trực tiếp tìm tới hắn nơi này à. May mắn, hắn lần này hành động hết sức cẩn thận, dù là tại cái này hoang tàn vắng vẻ chi địa, vẫn như cũ thiết hạ phù văn cấm chế. Phù này văn cấm chế, man lực không thể phá. Cho dù là hoàng triều bên trong đỉnh phong đại tông sư đánh tới, cũng tuyệt đối không cách nào công phá. Mà hắn nơi này, thì có đầy đủ lòng tin đem đột kích người diệt sát. Ta chính là linh môi nhất tộc đại tế ti, mặc kệ chịu ai mệnh lệnh mà đến, dám can đảm ngăn ta làm việc, đều phải chết. Linh môi đại tế ti quát lệnh. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là chính mình khả năng bị kia lạc du tính kế. Người này tâm cơ rất sâu, cùng nó hợp tác hắn mặc dù đạt được chỗ tốt rất lớn, nhưng cũng là bảo hộ luật ra, vạn nhất đối phương trước lợi dụng chính mình, sau đó lại âm thầm mời ra cao thủ đến diệt khẩu, chấm dứt nỗi lo về sau, kia cũng không phải là không thể được. Trong điện hạ, ngươi là tự chịu diệt vong. Giang giác. Theo một đạo lệnh âm giáng lâm, ngoài động phủ bao phủ cấm chế trong nháy mắt vỡ vụn, tính thân ảnh tự phá nát bên trong xuất hiện, hai con ngươi che mắt, trong tay một thanh chiến đao, giờ phút này đã hóa thành song nhận. Mà phía sau của nàng thì nằm bốn bộ thi thể, chính là bên ngoài bấm niệm pháp quyết điều khiển hung thú bốn vị linh môi nhất tộc cường giả. Bốn người này máu tươi cũng không phải là màu đỏ, mà là màu xanh sẫm. Tu vi của bọn hắn đều tại thất giai chân khí cảnh, thủ đoạn mạnh nhất chính là điều khiển hung thú cùng thuật pháp. Đừng nói trước đó không có chuẩn bị, thực lực không đủ. Cho dù là cùng các loại cảnh giới, cũng không phải kính loại này am hiểu sát phạt cường giả cận chiến đối thủ. Thập nhất giai thiên nhân, linh môi đại tế ti nhìn thấy kính thân ảnh không nhìn cấm chế xuất hiện tại trước người mình sát na, tại chỗ giọa động. Hắn phù này văn cấm chế, đại tông sư đỉnh phong không thể phá. Trước mắt cái này che mắt nữ tử trong nháy mắt phá hết hắn cấm chế, không phải thập nhất giai thiên nhân cảnh giới cường giả còn có thể là cái gì? Nhất là kính câu nói mới vừa rồi kia, càng thêm ấn chứng suy đoán của hắn. Trong miệng nàng điện hạ, tuyệt đối là Vũ Ninh hầu thế tử Lạc Du. Hắn thấy, thế tử điện hạ, cũng là điện hạ a. Lạc Du, ta thao mẹ ngươi. Linh môi đại tế ti ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, chỗ thủng trực tiếp mắng to. Hắn nơi này trực tiếp đem kính xem như thành là Lạc Du phái ra cường giả. Cái này đại ngu hoàng triều bên trong, ngoại trừ hắn biết mình tất cả hành động, còn có ai có thể biết? Chớ nói chi là mong muốn mời ra trước mắt loại cảnh giới này cường giả, không đến cái kia loại thân phận, căn bản làm không được. Phúc. Hắn không có nhìn gương ra tay, mà là thân ảnh nhanh lùi lại, trực tiếp cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thi triển ra linh môi máu âm bí thuật. Hắn hôm nay cho dù chết, cũng muốn đem việc này chuyển trở về. Hắn linh môi nhất tộc bên trong giống nhau sẽ vượt qua đại tông sư cường giả, tự sẽ đi tìm kia Lạc Du báo thù cho hắn. Kính nhìn xem hết thảy trước mắt, sửng sốt một chút. Cuối cùng, vẫn là giơ tay chém xuống, trực tiếp đem cái này linh môi nhất tộc đại tế ti mất mạng. Nàng vốn cho rằng, muốn giết chết cái này linh môi đại tế ti, cần chiến một phen, dù sao thực lực của đối phương cũng kém, đã tu luyện đến lớn tông sư chi cảnh. Không nghĩ tới, thấy mình trong nháy mắt phá tan cấm chế, vậy mà sợ vỡ mật. Nàng có thể trực tiếp phá tan cấm chế, tự nhiên là dựa vào trong tay chiến đao, đây là mạnh trần bàn cho binh khí của nàng, chuyên môn khắc chế rất nhiều phù văn cấm chế, bách ta bất xâm, như thế cấm chế tự nhiên ngăn không được nàng một đạo kia. Càng làm cho nàng không có nghĩ tới là, cái này linh môi đại tế ti không biết thế nào hiểu sai ý, không tiếp tự tán thức thi triển truyền âm thuật pháp, muốn để tộc nhân vì hắn đi tìm kia thế tử Lạc Du báo thủ. Lạc Du là ai? Kính thanh lãnh mặt, giờ phút này cũng không khỏi phải có chút ngốc manh. Cái này đại tế ti trong miệng người, nàng căn bản không biết. Bất quá, nghĩ đến hẳn là cùng nó cấu kết người, cho nên kính cũng không có đi ngăn cản, nếu không lấy thực lực của nàng, tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, hoàn toàn có thể tại đối phương thi triển bí thuật truyền âm trước đó, đem nó chém giết. Chương 23, thần tiên ra tay, đi săn bắt đầu. Chương 23, thần tiên ra tay, đi săn bắt đầu. Cái này linh môi đại tế ti mặc dù bị giết, nhưng bọn hắn điều khiển những hung thú kia, lại là phát điên hướng đại ngu phương hướng đi. Không biết điện hạ sẽ có hay không có phiền toái. Cái này linh môi đại tế ti mặc dù chém giết, dưới mắt đám hung thú này cũng đã mất đi khống chế, nhưng cái này trong mấy ngày đã không biết rõ bị điều khiển nhiều ít, đã sớm hội tụ hướng Thu Lam Sơn mạch tận nút lên, chờ đợi phát động công kích. Đám hung thú này yêu thú, vốn là đối hoàng triều bên trong nhân loại tràn đầy địch ý, cho dù không bị linh môi nhất tộc điều khiển dẫn đạo, đã từng không chỉ một lần phát sinh qua thú triều tập kích. Kính không có ở đây lưu thêm, trực tiếp chạy về Đại Ngu Kinh Thành. Giờ phút này, Đại Ngu Kinh Thành bên trong, Lạc Du xếp bằng ở chính mình trong phủ, biết được Linh Môi Đại Tế Ti nơi đó tất cả thuận lợi, trong lòng không khỏi có mấy phần đắc ý. Hắn có thể cùng kia Đại Tế Ti hợp tác, tự nhiên là bỏ ra không ít một cái giá lớn, trừ cái đó ra còn hứa hẹn bọn hắn có thể tùy ý thông qua chính mình tiến vào Đại Ngu, thậm chí lấy Đại Ngu bên trong tình báo xem như trao đổi. Đại Ngu bên trong không ít cường giả tin tức đều đã bị Linh Môi Nhất Tộc nắm giữ. Đối với Linh Môi Nhất Tộc gia tâm, Lạc Du đáy lòng cũng không để ý, hắn thậm chí ngóng trông có một ngày Linh Môi Nhất Tộc sẽ tiến công Đại Ngu, đến lúc đó hắn liền có thể tại Đại Ngu cùng Linh Môi ở giữa giành các loại chỗ tốt, mặc kệ cuối cùng ai chiếm tiện nghi, thua thiệt dù thế nào cũng sẽ không phải hắn lập ra. Lạc Du tâm tình thật tốt, nét mặt biểu lộ nụ cười. Chỉ là một cái phế vật lục hoàng tử, cũng xứng cùng hắn tranh Lê Thanh Nguyệt. Hắn tuy chỉ là Vũ Ninh hầu thế tử, nhưng tu vi đã sớm tu luyện đến bát giai hóa ý đỉnh phong. Nếu không phải tự thân dấu rốt, chân chính tiên phú cùng thực lực, hoàn toàn không thua gì mấy vị hoàng tử. Thậm chí, như chân chính một trận chiến, hắn có tự tin vượt qua mấy vị hoàng tử bên trong một nửa. Hắn cũng không phải là xuất sinh trong kinh thành, mà là phụ thân Vũ Ninh hầu mang mẹ đẻ tiến về hải ngoại làm khách bái phòng trên đường tạo ra. Sinh ra, hắn liền thân có đại khí vận, đủ loại dị tượng bản thân, thậm chí dẫn tới hải ngoại tiên đảo một vị tiền bối hiện thân, phá lệ đem nó thu làm nghĩa tử. Bất quá là phụ thân cẩn thận, lo lắng cho mình quá mức xuất sắc, này mới khiến cho hắn chỗ thú liễm. Hắn thở nhỏ theo nghĩa phụ tiềm tu, không chỉ tu luyện gia tộc nắm giữ đại ngu hoàng triều công pháp, càng là tu có hải ngoại tiên tông thần thông. Giống nhau, cùng Linh Môi Nhất Tộc hợp tác ở giữa, cũng nắm giữ một chút đơn giản linh môi thuật pháp. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể nghe được kia Linh Môi Đại Tế Ti truyền âm. Phóng nhãn cái này toàn bộ đại ngu, không có gì ngoài mấy đại hoàng tử bên ngoài, bàn luận thân phận cùng thiên phú, không có mấy người có thể so sánh với hắn, tự nhiên càng không phải là cái khác mấy đại vương phủ trong hầu phủ, những cái kia chỉ biết hưởng thụ vui đùa ăn chơi thiếu gia có thể đánh đồng. Đây cũng là vì sao hắn có lực lượng đạt được Lê Thanh Nguyệt nguyên nhân chủ yếu. Cho nên đối với Mạnh Trần cái này lục hoàng tử, đáy lòng của hắn căn bản không để vào mắt. Bất quá, đã hắn dám nhúng chàm Lê Thanh Nguyệt, thì nên trách không chiếm được mình động thủ với hắn. Lạc Du đáy lòng cười lạnh, đồng thời tự nhiên còn không biết Linh Ngôi Đại Tế Ti mới vừa cùng hắn truyền xong âm cũng đã giác. Hơn nữa, tại trước khi chết còn đem cái này nổi nấu tính tới trên đầu của hắn. Cùng lúc đó, Linh Ngôi Nhất Tộc chỗ đại mạc chỗ sâu, Đại Tế Ti truyền về Linh Ngôi máu âm cũng tại vô số Linh Ngôi tộc cường giả trong đầu quen quẩn. Đáng chết, tốt nhân loại ti bỉ, thật ác độc Vũ Ninh hầu thế tử, kẻ này giả ý cùng tộc ta hợp tác, lợi dụng xong lại lật tay hại chi, diệt sát tộc ta mấy vị anh kiệt cùng một vị Đại Tế Ti, thật coi tộc ta không có cường giả sao? Lúc đầu muốn lợi dụng kẻ này tiến thêm một bước nắm giữ đại ngu nội tình, thừa cơ thẩm thấu, cướp đoạt đầy đủ màu mỡ chi địa là ta Linh Môi Nhất Tộc tất cả. Hiện tại xem ra là chúng ta tính sai. Giết, giết, giết! Mấy bạn Linh Môi tộc cường giả hội tụ, giận dữ hét lên. Nhất là cùng vị kia Đại Tế Ti quan hệ phải tốt tộc nhân, hận không thể lập tức xuất động, tiến đến đại ngu giết kia hèn hạ người. Tĩnh, một vị thập nhất giai thiên nhân cảnh hiện thân, trực tiếp ngăn chặn đám người phẫn nộ, ngưng giọng nói, theo truyền về tin tức, đối phương là một vị thập nhất giai thiên nhân cảnh cường giả ra tay. Các ngươi tiến đến chỉ có thể đánh cỏ động rắn, tạm trước tự sự chuẩn bị, chờ lão hủ tự mình xuất phát, tiến đến mang đầu lâu trở về, nhìn trời huyết thế. Đến lúc đó, lại cả tộc công kích không mượn. Linh Môi Nhất Tộc đã sớm ẩn nút quá lâu tuế nguyệt, đối tiến công đại ngu chi tâm dự mưu đã lâu, nếu không cũng sẽ không dễ dàng cùng Lạc Du loại người này hợp tác. Dưới mắt, sự cân bằng này đã bị đánh phá. Đợi hắn tự mình động thủ đem đầu lâu mang về, ngay trước vô số tộc nhân mặt huyết tế, để bọn hắn tận mắt xem xét những cái kia lấy hoàng triều tự cho mình là nhân tộc là cỡ nào tự tư cùng xảo trá ti tiện. Không hề nghi ngờ, hắn làm như vậy biết chút đốt tộc đàn lửa giận, tăng lên sĩ khí. Đối với Linh Môi tộc cường giả mà nói, nhân tộc là tự tư, là ác độc cùng ác ma, tất cả Linh Môi Nhất Tộc suốt đời hồng viễn liền đem chu diệt. Đây là nhiều đời Linh Môi tộc từ nhỏ liền tiếp thụ lấy nhận biết, nhân tộc là ác độc, giống như yêu ma. Bọn hắn hưởng thụ lấy màu mỡ đại địa, nắm giữ núi sông trắng lệ, vô cùng vô tận tài nguyên cùng kỳ chân linh thực, đổ sát các loại sinh linh làm thức ăn. Mà bọn hắn Linh Môi Nhất Tộc tức thì bị nhân tộc đổ sát, đem bọn hắn chạy tới cái này cằn cỗi đại mạc chỗ sâu khu vực sinh tồn. Có thể nghĩ, Linh Môi tộc đối nhân tộc căm hận. Giống nhau, đối với hoàng triều bên trong người mà nói, Linh Môi Nhất Tộc là quỷ dị, từng đổ sát vô số nhân loại, điều khiển hung thú máu chảy thành sông, chính là quỷ dị tà tộc. Về phần hai tộc đầu mượn, không thể truy tìm. Đây hết thảy, tại không có đại ngu hoàng triều trước đó, liền đã sớm tồn tại. Nhoáng một cái mấy ngày, đại ngu kinh thành, các thế lực lớn vì Thu Lam thú liệp đã chờ xuất phát. Bởi vì kinh thành khoảng cách Thu Lam sơn mạch có chút khoảng cách, cho nên liền sớm khởi hành. Mấy chiếc khổng lồ hư không chiến thuyền, khắc có vô số phủ văn cấm chế, tại thủ đoạn thần thông thôi động hạ, trùng trùng điệp điệp tiến về Thu Lam sơn mạch. Như thế chiến thuyền, chúng có vài chục chiếc, mỗi một chiếc đủ để dung nạp mấy ngàn người. Có thể lên cao người đến trước, thân phận đều hiển hách, đều là hoàng triều bên trong thế lực lớn nhân vật, cùng đi theo thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu hào kiệt. Thậm chí, trong đó còn có thật nhiều cao lãnh gương mặt lạ. Nam nguyên một đám phụng thần như ngọc, nữ thì giống như Quảng Hàn cung tiên tử, bọn hắn là các phương tông môn thế lực đến đây làm khách, được mời thiên tri tiêu tử. Mạnh Trần thấy được Mạnh Du, cùng mấy vị khí chất dung mạo đều không kém nàng mảy may nữ tử cùng một chỗ. Hiển nhiên, Mạnh Du tiến đến hải ngoại tu luyện, cùng các nàng quen biết. Lần này Thu Lam thú liệp, tính cả Mạnh Trần người mới này, đại ngu hoàng triều 6 đại hoàng tử tề tụ, ngược còn là lần đầu tiên, không khỏi vừa hiện thân liền dẫn tới đám người chú ý, không biết có phải hay không là nguyên nhân này. Lần này Thu Lam thú liệp, cũng là số người nhiều nhất, thanh thế nhất là long trọng, thiên tiêu hảo kiệt hội tụ nhiều nhất một lần. Thậm chí, như Tần Vương chi tử Tần Kiêu loại này hoàng cố, đều tới. Như tại bình thường, bởi vì hắn thân phận nguyên nhân, có lẽ còn có một số thiên kiêu hào kiệt cùng hắn đáp lời, nhưng bây giờ ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào Giáng Lâm sáu đại hoàng tử trên thân. Không hổ là Lục điện hạ, lần thứ nhất tham gia liền như thế thông dòng, chờ mong biểu hiện của ngươi. Linh Quốc Hầu nhìn thấy Mạnh Trần, tiến lên ra vẻ khen tạo. Dễ nói. Mạnh Trần gật gật đầu, không thèm để ý hắn, trực tiếp hướng Mạnh Du đi tới. Với bạn, hắn cùng Mạnh Du cùng ở tại trên một con thuyền, hai người khoảng cách không xa, lại lẫn nhau thấy được thân ảnh của đối phương, tự nhiên là muốn chào hỏi một tiếng. Mạnh Du nhìn thấy Mạnh Trần hướng chính mình đi tới, cũng rất là vui vẻ. Bên người nàng mấy cái hải ngoại tiên tử, nhìn về phía Mạnh Trần lúc, đều lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. Hiển nhiên, các nàng cùng Mạnh Du quen biết, đối Mạnh Trần cái này Lục hoàng tử chuyện, đều nghe qua. Chương 24, Điêu Hoa tiểu công chúa, một cây sợi tóc chém giết bảy đại tông sư. Chương 24, Điêu Hoa tiểu công chúa, một cây sợi tóc chém giết bảy đại tông sư. Lần này đi săn, ngươi có thể nguyện cùng chúng ta đồng hành. Mạnh Du trực tiếp mở miệng, mong muốn mời Mạnh Trần cùng một chỗ kết bạn tổ đội. Vừa rồi kia Linh Quốc Hầu tìm tới Mạnh Trần, nàng như thế nào nhìn không ra, đối phương là cố ý đụng lên đi miệng ai, thật tới Thu Lam sơn mạch, còn không biết sẽ dùng thủ đoạn gì. Nàng đối thực lực của mình có lòng tin, tăng thêm bên người mấy vị này, mang theo Mạnh Trần cùng một chỗ có thu hoạch không khó. Gặp qua Lục điện hạ. Mạnh Du bên người tam nữ, tuyệt không phải hạ người phàm tục, đối mặt Mạnh Trần đến, cũng chỉ là khẽ thi lễ. Lần này, nếu không phải Mạnh Du mở miệng muốn nhờ các nàng, thêm nữa mấy người quan hệ trong đó thân thiết, các nàng đấy lòng là không có ý định cùng Mạnh Trần cùng nhau. Dù sao, cái này mọi người ở đây người nào không biết, Lục hoàng tử là rất nhiều hoàng tử bên trong yếu nhất một cái. Bây giờ, hắn thông qua thông gia cùng Trấn Quốc Vương phụ trói buộc chung một chỗ, không ít thế lực đều đang ngó chừng, các nàng sẽ loại suy nghĩ này cũng rất bình thường. Ân. Đối mặt tam nữ, Mạnh Trần chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Mạnh Du cười nói, ý tốt tâm lĩnh, ta liền tiến đến tùy tiện nhìn xem, vẫn là không chậm trễ các ngươi cho thỏa đáng. Cái này tam nữ tâm tư, mặc dù không có hiện lộ ở trên mặt, nhưng há có thể giấu giếm được Mạnh Trần ánh mắt. Hắn lúc đầu cũng không có tính toán cùng bất luận kẻ nào đồng hành. Đã cái này tam nữ không quá tình nguyện, vậy hắn thì càng không có lý do đáp ứng. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Mạnh Du quan tâm, thật cũng không nhiều lời. Nàng biết Mạnh Trần những năm này trưởng thành rất nhiều, một người ăn thật nhiều khổ, các loại khó khăn hiểm trở đều đi tới, sớm đã không phải là trong mắt nàng cái kia tiểu hoàng đệ. Cũng là nàng cái này làm hoàng tỷ, sạch lòng tốt làm chuyện xấu. Lần này, nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm vừa mới trở về Mạnh Trần, nếu là lần này Thu Lam Thú Liệp, Mạnh Trần đi theo các nàng mấy người cùng một chỗ, sợ rằng sẽ bị có lòng người lấy ra miệng ai nói sự tình. Hoàng tỷ, ngươi không khỏi cũng quá quan tâm hắn đi. Trong khoảng thời gian này, ta một mực nghe nói trong thành các loại khoa trường tán nói, đem hắn cùng cái khác năm vị hoàng huynh đặt chung một chỗ tương đối, nói cái gì sáu đại hoàng tử. Không biết là ai như vậy không biết trời cao đất rộng chuyển tới. Đã muốn làm thứ sáu đại hoàng tử, hắn lại có thể nào bị một nữ nhân che chở đây? Đinh Linh Ken. Ngay tại Mạnh Du cùng Mạnh Trần trò chuyện lúc, cách đó không xa một đạo phấn hồng thiếu nữ thân ảnh đi tới, trên cổ tay treo một chuỗi linh đan, đi trên đường phát ra đốt lánh len ken êm thai tiếng vang. Ở sau lưng hắn, còn đi theo mấy thân ảnh, đều là tề sĩ phủ bên trong cường giả, dường như chuyên môn phụ trách bảo hộ an nguy của nàng. Hoàng tỷ ngươi cứ nói đi. Thiếu nữ này đến gần, lựa chọn không nhìn Mạnh Trần, trực tiếp nhìn về phía Mạnh Du. Nàng tên là Mạnh Tiên, là nguyên phi nữ nhi, thân phận cùng Mạnh Du đồng dạng, đều là đại ngu hoàng triều công chúa. Không qua tuổi tác, lại so Mạnh Trần cùng Mạnh Du đều muốn nhỏ hơn mấy tuổi. Mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng bởi vì mẫu phi là nguyên phi nguyên nhân, theo xuất sinh nàng liền cực chịu ngu hoàng sủng ái, mẫu tộc càng là Vũ Ninh hầu Lạc thị nhất tộc, tự nhiên từ nhỏ cũng dưỡng thành ngang ngược cùng điều căng dáng vẻ. Trong hoàng thất, ngoại trừ năm đại hoàng tử bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi không có mấy người có thể bị nàng để vào mắt. Theo nàng trước mặt mọi người cùng Mạnh Du nói chuyện như vậy, thậm chí không có đem Mạnh Trần người hoàng huynh này để vào mắt, chỉ là dùng hắn một chữ này đến xưng hô, liền có thể nhìn ra một hai. Mạnh Thiên, ngươi là thái độ gì? Mạnh Du nhíu mày, không có nghĩ đến cái này Mạnh Thiên thế mà cũng tới, thậm chí còn khiến tề sĩ phủ bên trong tiền bối cùng đi theo. Không cần nghĩ nàng cũng biết, đây nhất định là nguyên phi cầu ngu hoàng gia lệnh. Mạnh Du sinh khí, không phải là bởi vì những này, mà là bởi vì nàng âm dương quái khí, cùng đối Mạnh Trần không nhìn cùng không tôn trọng. Bất kể nói thế nào, Mạnh Trần đều là hoàng huynh của nàng. Hôm nay trước mặt mọi người như thế, còn có mấy vị hảo hữu của mình ở bên người, Mạnh Thiên đây không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người mạnh mẽ đánh nàng cùng Mạnh Trần mặt. Hoàng tỷ, làm gì sinh khí, ta nói có cái gì không đúng. Mạnh Thiên khỏe môi nhếch lên cười. Nói xong, lần này nàng ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Mạnh Trần, phản phất là đang bày tỏ, nàng mới vừa nói những cái kia, một chút cũng không có sai. Trong kinh thành xuất hiện ca ngợi Mạnh Trần lời nói, khắp nơi đều là. Người bình thường một cái liền có thể phân biệt ra được, cái này phía sau khẳng định có người cố ý tràn ra loại tin tức này, mà người này tự nhiên là Mạnh Trần chính mình. Mua danh chuột tiếng mà thôi. Người cũng là công chúa. Mạnh Trần trên mặt rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì Mạnh Thiên lời nói mà có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn lắc đầu nói thẳng, thật có lỗi, rời đi đại ngu quá lâu, giống ngươi nhỏ như vậy công chúa còn thật sự không biết. Nếu không phải ngươi cũng họ Mạnh, lại xưng hô Mạnh Du một tiếng hoàng tỷ, ta còn tưởng rằng cái nào cuồng vọng tự đại, chó ma không hiểu, miệng nhỏ còn có chút âm dương quái khí trợ búa bát phụ tới. Nói xong, Mạnh Trần lười nhác cùng tiểu nha đầu này nói nhảm, trực tiếp hướng phía trước lầu các mà đi. Cái này chiến thuyền bên trên, thiết có không ít thanh tịnh chỗ nghỉ ngơi. Tiến về Thu Lam Sơn Mạch còn phải cần một khoảng thời gian, hắn tự nhiên không muốn ở chỗ này cũng không có đầu não người nói nhảm. Cái này Mạnh Tiên, Mạnh Trần ngược lại không phải là không có ký ức. Bất quá, cũng mẹn mẹn biết có nàng một người như vậy tồn tại mà thôi. Hắn năm đó rời đi đại ngu lúc, Nguyên Phi hoàn toàn chính xác sinh một cái công chúa, nhưng hắn lại chưa từng gặp qua, cho nên vừa rồi Mạnh Trần nói không biết nàng, cũng là không tính trái lương tâm.
Ngươi,
Mạnh Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, khí dậm chân, phổi đều nhanh nổ. Cái này Mạnh Trần lại dám không nhìn nàng, thậm chí trước mặt mọi người đục mà mình, nói mình chó ma không hiểu, là âm dương quái khí trợ bữa bắt phụ. Nàng đương đương công chúa, thân phận tôn quý, từ nhỏ bị mẫu tộc cùng phụ hoàng che chở lớn lên, khi nào bị người như vậy giáo hơn qua? Cho dù Mạnh Trần là hoàng tử, trên danh nghĩa là hoàng huynh của mình, có thể hắn một cái phế vật hoàng tử, chỉ có đi địch quốc làm hạt nhân mệnh, làm sao dám đối với mình nói như vậy?
A a a!
Mạnh Thiên quát, khí hốc mắt đảo quanh. Có thể nàng trong này đối Mạnh Trần, cái gì đều không làm được. Cho dù nàng không đem Mạnh Trần coi ra gì, có thể hắn hoàng tử thân phận là thật, lại là chính mình trên danh nghĩa hoàng huynh, như chính mình thật động thủ với hắn, chỉ sợ phụ hoàng cũng sẽ không nuông chiều chính mình. Nếu để cho bên người đi theo tề sĩ phụ tiền bối ra tay, chuyện kia chỉ có thể huyên náo càng lớn. Ngươi chờ đó cho ta, Mạnh Thiên cắn môi, cũng không lo được cùng Mạnh Du nơi này so tài, trực tiếp dậm chân rời đi. Nàng ném đi lớn như thế mặt, chỗ nào còn đợi xuống dưới. Bốn phía chú ý tới một màn này người, đều không dám lên tiếng. Đây là hoàng tử hoàng nữ ở giữa sự tình, bọn hắn sao dám ngắt lời tham dự. Nguyên bản, không ít người còn tưởng rằng Mạnh Trần sẽ bị Mạnh Thiên cái này điêu ngoa tiểu công chúa trước mặt mọi người chế nhạo, không có nghĩ rằng hắn thế mà không có chút nào sợ, trực tiếp cười mắng lấy giáo dục dừng lại. Xem ra, thật đúng là mới vừa từ bên ngoài trở về, cái gì còn không sợ a. Đương nhiên, cũng có người cho rằng Mạnh Trần có cái này lực lượng. Bất kể nói thế nào, thân phận của hắn bên trên đều là hoàng minh, sau lưng lại có trấn quốc vương phủ duy trì, đối mặt không hiểu chuyện hoàng muội, xuất khẩu giáo nói hai câu cũng không sao. Bất quá, việc này nếu là chuyển vào ngu hoàng cùng Nguyên Phi trong hai, liền không biết sẽ như thế nào. May mắn không có cùng một chỗ kinh hãi nhất, tự nhiên muốn số Mạnh Du bên người tam nữ. Đối với Mạnh Thiên cái này làm khó dễ tiểu công chúa, các nàng đều là biết đến, không nghĩ tới Mạnh Trần dám trước mặt mọi người chọc giận nàng, lần này lại thêm một cái đại địch. Mặc dù Mạnh Trần cách làm, thắng mặt mũi, tại chỗ chiếm cứ thượng phòng, nhưng mang đến hậu quả lại là nghiêm trọng. Nói dễ nghe chút, Mạnh Trần là thành thạo điêu luyện, xử sự không có chút rung động nào, còn có chút khí phách. Có thể nói khó nghe chút, chính là không có đầu óc, quá ma phù. Lấy tình cảnh của hắn cùng thực lực, vừa trở về kinh thành, không có cái gì, liền dám như vậy làm việc, thật không biết hắn cậy vào là cái gì. Chẳng lẽ lại là kia Trấn Quốc Vương phủ? Không nói trước Trấn Quốc Vương phủ có đủ hay không tư cách, cho dù có thể cho Mạnh Trần lực lượng, nhưng những này còn không phải dựa vào một nữ nhân được đến. Như thế, còn là làm người đấy lòng xem thường. Cái này tam nữ tâm tư, Mạnh Trần tự nhiên không biết, bởi vì hắn căn bản không có đi quan tâm kỹ càng mấy người kia. Về phần Mạnh Thiên, hắn càng không coi ra gì. Giờ phút này, hắn đã tiến vào một gian sạch thất. Cái này sạch trong phòng bộ có động thiên khác, ngăn cách trong ngoài, trong đó thiết hòn non bộ nước chảy, sóng biết dập dờn, ngược có một phen đặc biệt ý cảnh. Đương nhiên, cái này chiến thuyền bên trên chỗ nghỉ ngơi cũng không phải là đều là như thế, cũng chỉ có hắn hoàng tử thân phận khả năng hưởng thụ những này. Chiến thuyền lên không, hướng phía Thu Lam Sơn mạch mà đi. Phía ngoài hỗn loạn, đều tạm thời cùng Mạnh Trần không quan hệ. Cùng lúc đó, ngay tại chiến thuyền rời đi kinh thành cùng một thời gian, kinh thành ngoài trăm dặm, một mảnh giống như tấm gương to lớn trên mặt hồ, thuyền không đứng bước bảy đạo thân ảnh. Bảy người này đều là tông sư cường giả. Tiểu công chúa mệnh chúng ta tiến đến Thu Lam thú liệp, ra tay đối phó Lục hoàng tử. Việc này có thể muốn nói cho chủ nhân. Không cần, chúng ta thân phận đều sạch sẽ, không cùng chủ nhân tồn tại bất luận cái gì trực tiếp liên hệ. Chủ nhân có lệnh, như tiểu công chúa có mệnh, làm theo liền có thể. Huống chi tiểu công chúa lại không mệnh chúng ta giết chết Lục hoàng tử, bất quá là phế bỏ thân thể, làm nhục một phen mà thôi. Cũng là thế tử nơi đó cố ý muốn tìm cơ chạm thảo trừ căn. Nếu chúng ta có thể đắc thủ, tuyệt đối có thể thu được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Cái này bảy vị tông sư giữa lúc trò chuyện, trong mắt đều lộ ra lành ý bọn hắn, chính là Vũ Ninh Hầu âm thầm bồi dưỡng bí ẩn cường giả, một mực chiếm cư ở kinh thành bên ngoài, tùy thời chờ đợi chủ nhân điều động. Lần trước biên cảnh chặn giết Mạnh Trần, bọn hắn bởi vì có chuyện quan trọng mang theo, cũng không tham dự trong đó. Dưới mắt, ngược đã tới cơ hội. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn bỗng nhiên nhận được tiểu công chúa mệnh lệnh, muốn bọn hắn lập tức tiến về Thu Lam Sơn mạch, đi đối phó Lục hoàng tử. Mạnh Thiên là bọn hắn trong miệng tiểu công chúa, tự nhiên cũng là bọn hắn tiểu chủ nhân, mà bọn hắn trong miệng thế tử, tự nhiên chính là Lạc Du. Tuy nói tiểu công chúa không có muốn bọn hắn đi giết Mạnh Trần, nhưng trong lòng bọn họ, Lạc Du cái này thế tử địa vị, không nghi ngờ gì cao hơn một chút. Bọn hắn nếu có thể thừa cơ, thần không biết bị không hay thay thế tử hoàn thành chuyện này, tuyệt đối là đại công lao một cái. Nói không chừng Lục hoàng tử trên người một chút bà bối, còn có thể bị bọn hắn vụng trộm đạt được. Đi. Bảy người ngẩng đầu, nhìn lướt qua không trung xẹt qua mấy chục chiếc chiến thuyền, trong lòng không dám kinh thường, chân đạp mặt hồ ở phía dưới theo sát mà đi. Diệt. Nhưng mà ngay tại bảy người khởi hành, thân thể còn chưa rời đi mặt hồ sát na, thân thể đột nhiên du lên, phốc phốc phốc, một cây sợi tóc chẳng biết lúc nào từ không trung bay xuống, trực tiếp đem bảy người đầu lâu chém xuống. Chương 25, hóa trang lên sân khấu, mạnh bùi mục đích. Chương 25, hóa trang lên sân khấu, mạnh bùi mục đích. Nghĩ không ra nơi đây còn có giấu một chỗ cứ điểm. Chiến thuyền bên trên, Mạnh Trần ánh mắt nhìn xuống, chỉ là nhìn kia một mặt mặt hồ, liền thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không nghĩ tới chiến thuyền vừa đi ngang qua nơi đây, nội tâm liền phát giác được một tia sắc cơ, lúc này mới tràn ra thần niệm cảm ứng đi điều tra. Mạnh Trần tự hỏi, không phải giết người, nhưng ở chính mình dưới mí mắt thương lượng muốn giết mình, hắn chỉ có thể nói cái này bảy tháng xui xẻo xuất hiện thời gian cùng địa điểm, tương đối may mắn. A Thu Lam Sơn mạch, tráng lệ nguy nga, từng đạo liên miên dãy núi cao vút trong mây, trên sườn núi bạch tuyết trắng ngần, phía dưới thì là vô tận mênh mông xanh biếc, nhìn về nơi xa nơi đây, phảng phất giống như đặt mình vào thế ngoại thánh cảnh. Đại ngu đi săn lựa chọn nơi đây, đem nó hóa thành bí cảnh, tuyệt không phải là bởi vì thiên nhiên cảnh sắc, mà là vùng núi này chỗ sâu, ẩn giấu các loại yêu thú cùng cơ duyên tạo hóa. Đối với tham gia các thế lực lớn, những sự rèn luyện này cùng cơ duyên cũng là tiếp theo. Trọng yếu nhất là, nếu có thể ở đây dương phát hiện mình, hiển lộ phi phàm, chắc chắn bị cái nào đó đại nhân vật nhìn trúng, đến lúc đó không chỉ có thể vang danh thiên hạ, càng là có thể đạt được không tưởng tượng nổi địa vị cùng chỗ tốt. Cho dù là Mạnh Trần cái hoàng tử này, lần này tham gia đi săn, đều bị không ít người chú ý, muốn xem hắn có thể có như thế nào biểu hiện. Hoàng tử đều như thế, huống chi là những người khác đâu. Đương nhiên, Mạnh Trần tới đây, cũng không phải là muốn cho đám người biểu hiện cái gì, ngoại trừ thân làm hoàng tử muốn tham gia bên ngoài, hắn còn có một mục đích khác. Cái kia chính là cái này Thu Lam Sơn mạch bên trong, cất giấu một cọc tạo hóa. Thật sâu chỗ, vẫn có một loại vạn năm thiên hàn linh dịch, vật này có thể vận dưỡng máu tiên trùng, hắn tự nhiên muốn đạt được. Đám người vừa mới tới gần, đi săn liền bắt đầu. Không ít người tại trưởng bối căn dặn hạ, lộ ra tự tin ánh mắt, trực tiếp nhảy vọt mà xuống, hướng phía dãy núi xâm nhập mà đi. Trong kinh thành một chút con em quyền quý, thì bên người đi theo vô số cường giả. Thậm chí, có vương quyền đời thứ hai, trực tiếp mang theo một nhóm thị vệ xuất phát. Bọn hắn nguyên một đám, đều là lao tử trong lòng bảo, cũng không phải bọn hắn chủ động nghĩ đến, mà là bị buộc lấy đi vào loại này hiểm địa, không chuẩn bị thêm một chút an toàn biện pháp, thật sợ không có mệnh còn sống trở về AT, lạnh quá. Có lần thứ nhất trước người tới, vừa rời đi chiến thuyền phạm vi, liền cảm giác rét lạnh thấu xương. Hoàn cảnh nơi này, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn ác liệt, nếu không phải bọn hắn muốn tu luyện đến cảnh giới nhất định, sợ là không ra mấy canh giờ, liền sẽ tươi sống đông lạnh chết ở chỗ này. Hừ, mất mặt xấu hổ, về nhà bú sữa đi thôi. Có người hừ lạnh, đây là một cái người thần bí, trên mặt mang theo mặt nạ màu đen, mặc dù thấy không rõ thân phận chân thật, nhưng hiển nhiên là đến từ một phương tông môn tiên tiêu. Vừa dứt lời, hắn thân ảnh liền biến mất ở trong rừng. Bọn hắn những tông môn này thế lực, mong muốn tham gia cái này Thu Lam thú liệp, không chỉ có muốn thực lực đầy đủ, còn cần một chút khí vận mới có tư cách đến đây. Mà cái này sợ lạnh kinh thành đời thứ hai, bên người đi theo một đám người bảo hộ không nói, tự thân còn yếu như phế vật. Loại cỏ này bao, vậy mà đều có thể tùy ý tới đây, có thể nào nhường hắn coi trọng? Ngươi dám nhục nhã bản thiếu? Cái này kinh thành đời thứ hai, mặc dù không giống vương phủ thế tử, nhưng gia tộc cũng thân cư cao vị, hắn ngày bình thường cũng tiêu căng quen rồi, chỗ nào bị người ở trước mặt như thế khinh bị qua? Hừ, ngươi dám để cho ta về, về liền về. Cái này kinh thành đời thứ hai tức giận hừ lạnh, lời nói xoay chuyển, vậy mà không có đi truy người kia, mà là trực tiếp liền phải đi trở về. Hắn là thật muốn trở về a? Hắn trong lòng cảm thấy người kia nói rất đúng. Ngốc trong kinh thành, vong phi đến gầy, câu lan nghe hát, bú sữa mẹ có cái gì không tốt? Tới này loại rét lạnh địa phương quỷ quái, còn không biết chỗ sâu có nguy hiểm gì chờ lấy. Ngươi tử, cút ngay cho ta xuống dưới. Nhìn thấy con của mình quay đầu trở về, cái này kinh thành đời thứ hai lão tử khí đầu choáng váng, một cái chân to bay thẳng đạp xuống dưới. Hắn đường đường binh bộ thượng thư, lại có như thế một đứa con trai, trước mặt mọi người như thế, chỗ nào ném đến lên cái này mặt mo? Các ngươi đều cho ta xem trọng hắn. Binh bộ thượng thư gầm thét, đối tùy hành bảo hộ mấy người dặn dò nói, chỉ cần bất tử, thiếu cánh tay thiếu chân cũng không có vấn đề gì. Nghịch tử này như sợ hãi rút khỏi đến, các ngươi đem hắn chân cắt ngang. Là mấy tên hộ vệ nghe vậy, thở mạnh cũng không dám, đành phải xưng là. Nơi này một màn, thật không có gây nên quá sóng lớn lan, đám người cũng chỉ là đồ làm trò cười, nguyên một đám ba năm ôn quyền, hoặc là kết bạn mà tiến lên phát. Mạnh Trần nơi này, ngược không có gấp, mà là tịch thân mà ngồi, uống từ từ lên trà đến. Tiến vào dãy núi chỗ sâu, đều là thế hệ trẻ tuổi, như trước tới các thế lực lớn trưởng bối, tự nhiên đều tụ chung một chỗ, tỏa trấn nơi này. Đương nhiên, còn có một số con nhỏ tuổi, cũng không định tham gia lần này đi săn, đơn thuần là theo chân các trưởng bối cùng đi được thêm kiến thức các thiếu niên tiểu nữ. Hắn sẽ không phải không đi vào đi. Âm thầm, không ít thế lực đều chú ý Mạnh Trần nơi này, nhất là Ninh Quốc Hầu cùng Vũ Ninh Hầu những thế lực này người. Ninh Quốc Hầu ánh mắt bốn phía nhìn lại, phát hiện Mạnh Trần bên người, cũng không có cao thủ đi theo, lông mày không khỏi có hơi hơi nhỏ. Hắn đang muốn mượn cơ hội này, đem Mạnh Trần bên người người kia diệt sát. Chẳng lẽ, vị kia giết hắn Hải Nhi cường giả bí ẩn, cũng không có cùng theo đến đây. Còn có Mạnh Trần nơi này, nhìn thần thái tự nhiên, không có chút nào một tia tham gia khẩn trương cảm giác, chẳng lẽ lại dự định mặt dạn mày dày ở tại ngu hoàng bên người xem kịch. Trần Nhi, ngươi lần thứ nhất tham gia Thu Lam thú liệp, liền có thể bảo trì trấn định như thế, xem ra những năm này tâm tính của ngươi trưởng thành, so ngươi mấy vị hoàng huynh chỉ có hơn chứ không kém a. Ngu hoàng mở miệng, đối Mạnh Trần không khỏi tán dương. Hắn thấy Mạnh Trần một thân một mình, bên người cũng không cao thủ tùy hành, không khỏi khua tay nói, một mình ngươi tham gia, có chút mạo hiểm, như bên người không có người đi theo, liền để lấy hai vị tể sĩ phủ bên trong tiền bối vì ngươi bảo vệ đường. Ngươi có thể nghĩ muốn. Dứt lời, hai thân ảnh đi ra, chính là Tiếp Phong Yến bên trên xuất hiện qua Âm Dương Nhị lão. Cái gì? Âm Dương Nhị lão vì đó bảo vệ đường? Ngu hoàng lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Không ai từng nghĩ tới, Ngu hoàng coi trọng như thế lục hoàng tử, lại muốn bên người Âm Dương Nhị lão ra tay bảo hộ. Cho dù là năm đại hoàng tử, đều ngút trời bất phàm, bên người có cường giả đi theo, có thể bàn luận cảnh giới thực lực, cũng không bằng Âm Dương Nhị lão loại này. Huống chi, lúc trước mỗi người bọn họ tham gia cái này Thu Lam thú liệp lúc, đều chỉ là thị vệ đi theo, không có đạt được như thế đặc thù đối đãi. Đa tạ phụ hoàng ý tốt, ta chỉ cần một chút thị vệ đi theo liền có thể, chỉ là đi săn lịch luyện, liền không cần phiền toái hai vị tiền bối. Huống hồ, ta thu phụ hoàng cùng mấy vị hoàng huynh rất nhiều chỗ tốt, đầy đủ dùng. Mạnh Trần như thế nào nhìn không ra, Ngưu Hoàng là cố ý nói như vậy. Hắn coi như thật đáp ứng, cái này Âm Dương Nhị Lão cũng sẽ không thay hắn ra tay, nhiều nhất tại thời điểm nguy hiểm, bảo vệ chính mình mà thôi. Chuyện này với hắn mà nói, không có ý nghĩa. Tương phản, cái này Âm Dương Nhị Lão sẽ còn biến tướng giám thị nhất cử nhất động của hắn. Mà cái này vẫn chỉ là kết quả tốt nhất. Làm không tốt, Ngưu Hoàng căn bản không có quyết định này. Hắn nếu thật muốn phái hai đại cao thủ bảo vệ mình, hoàn toàn có thể trực tiếp quyết định, không cần nhiều câu hỏi này. Lại hỏi, là hắn có muốn hay không muốn, mà không phải có nguyện ý hay không. Cái này tuy là một từ chi chênh lệch, nhưng khác nhau nhưng lớn lắm. Tốt. Không hổ là chấm hoàng tử, có chút dũng cảm. Ngưu Hoàng đối với Mạnh Trần trả lời, rất là cao hứng, lần hai phất tay, một cái ngọc giản rơi vào trên tay của hắn. Mai ngọc giản này, có thể thôi động một lần, xem như bảo mệnh chi dụng. Đối với Ngưu Hoàng cử động lần này, so với phái ra Âm Dương Nhị Lao cho Mạnh Trần bảo vệ đường, đám người cảm thấy chỉ là một cái ngọc giản, thật tính không được cái gì. Loại này phòng thân chi vật, có thể có tư cách tham gia đi săn tiên chi tiêu tử, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít. Lục đệ, hy vọng ngươi không cần gặp phải nguy hiểm mới là. Đại hoàng tử Long Hành Hộ Bộ, từ một cái khác chiếc chiến thuyền ở xa chân đạp hư không mà đến. Hắn hai con ngươi rạng rỡ, thân thể bốn phía nóng bỏng bao phủ, không sợ cái này rét lạnh hoàn cảnh, bên người càng không có bất kỳ người nào đi theo, một thân một mình mà đi. Lục đệ, thường nhân xâm nhập trăm dặm đã là cực hạn, không thể cưỡng cầu. Nhị hoàng tử đi tới, sợi tóc đều đang phát sáng, bên người giống nhau không có những người khác đi theo. Mấy vị khác hoàng tử cũng đều như thế. Lấy thực lực của bọn hắn, đến một bước này, tiến vào cái này Thu Lam sơn mạch, tự nhiên không cần ngoại lực ỷ vào. Chương 26, thần huyết lân trắng, toàn bộ chết giết. Chương 26, thần huyết lân trắng, toàn bộ chết giết. Chúng ta đi. Tiểu công chúa Mạnh Thiên nơi này, cũng lường Mạnh Trần thân ảnh một cái, mang theo mấy vị tề sĩ phủ bên trong cường giả, tiểu hư một tiếng cũng tiến vào Thu Lam sơn mạch. Phu hoàng phái hai vị tiền bối cho hắn, thế mà ngốc tới không cần. Như thế vừa vặn. Nàng đã âm thầm phái người đến giáo huấn Mạnh Trần, dưới mắt tự nhiên không muốn cùng hắn miệng lưỡi so đo. Tất cả cẩn thận. Kia Mạnh Thiên ánh mắt không thích hợp, bằng vào ta đối nàng hiểu, có thể sẽ cho người chơi ngáng chân. Mạnh Du nơi này, hiểu rõ nhất Mạnh Thiên bất quá. Đơn giản ngôn ngữ sau, cũng cùng ba cái đến từ hải ngoại tiên đảo nữ tử đi vào chung. Mạnh Trần cũng không ngừng lại, mang theo một hành thị vệ cũng tiến vào Thu Lam sơn mạch. Lần này, ảnh thật không có đi theo đến đây. Chủ yếu là nàng yêu tộc thân phận, như thế trường hợp xuất hiện, đối mặt chúng nhiều cường giả thăm dò, sẽ khiến tiền vãi không cần thiết. Còn có kia Ninh Quốc Hầu, tìm chính mình báo thù không thành, xem chừng vẫn còn muốn tìm bên cạnh hắn ảnh tính sổ sách, hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn phiền toái. Lục điện hạ, nơi đây quá mức rét lạnh, còn mời ngài nhiều xuyên bộ y phục. Vừa bước vào Thu Lam sơn mạch, một cỗ băng hàn chi ý liền thấu xương vào tới, một hành thị vệ cũng là thân thể khỏe mạnh, thực lực đều không đủ. Bọn hắn lo lắng Mạnh Trần thể cốt yếu, trực tiếp lấy ra chống lạnh ra thú áo choàng muốn cho hắn phụ thêm. Cái này ra thú áo choàng chính là hoàng thất ngự dụng chi vật, là săn giết nơi đây băng hàn tuyết sư yêu thú, lấy ra lông mà chế tác, chống cự nơi đây băng hàn tự nhiên có hiệu quả. Không cần. Mạnh Trần khoát khoát tay, cũng không cần những này. Bất quá, thấy những thị vệ này cung kính, lại vẻ mặt không dám thất lễ dáng vẻ, dứt khoát trực tiếp lấy ra khoát ở trên thân. Trong nháy mắt, độ ấm thân thể tăng lên không ít. Cho dù không cần mảy may tu vi mang tới lực lượng, Mạnh Trần cũng cảm giác không thấy dư thừa rét lạnh. Đối với cái này Thu Lam sơn mạch, Mạnh Trần mặc dù là lần đầu tiên đến, nhưng cũng có chút hiểu rõ. Cái này phạm vi trong dặm, thuộc về bên ngoài, chỉ cần không phải quá không may, cũng không nguy hiểm tính mạng. Đây cũng là vì sao, vừa rồi nhị hoàng tử đối với hắn nói kia lời nói nguyên nhân chủ yếu. Mà xâm nhập trăm dặm sau, thì là khắp nơi hiểm địa, cho dù không gặp được yêu thú dưới tình huống, mong muốn tiếp tục thâm nhập sâu cũng là khó khăn chủ điệp. Mạnh Trần không có ngừng chân, trực tiếp xâm nhập trăm dặm, đặt vào băng thiên tuyết địa. Trên đường, hắn vận khí tương đối kém, cũng là không có gặp phải yêu thú nào. Tuy hành một hành thị vệ, cũng là âm thầm may mắn, vận khí của bọn hắn quá tốt rồi, vậy mà không có gặp phải một con yêu thú. Nghĩ thầm, có thể là hôm nay tới đây tham gia đi săn nhân số đông đảo nguyên nhân. Cái này ngoại vi yêu thú, vốn là thưa thớt, xem chừng coi như xuất hiện mấy cái, cũng bị người phía trước gặp phải vượt lên trước đánh chết ta. Ngay tại Mạnh Trần bước vào Thu Lam sơn mạch cùng một thời gian, dãy núi chỗ sâu một phương hướng khác, sớm có người bí mật chui vào. Một tòa thiên nhiên dung nham trong động phủ, lửa chảy ra động, hơn 10 người hội tụ vào một chỗ, chuyên chờ đợi ở đây. Những người này chính là từ Lạc Du thủ hạ Hắc Diện lão giả nơi đó tiếp nhận diện sát nhiệm vụ người. Đương nhiên, bọn hắn những này chỉ là trong đó một bộ phận, phần lớn là đến từ hỗn loạn tinh hải tà tu. Cái kia Lục hoàng tử tiến đến, ta đã phái ra chăn nuôi yêu thú trước đi điều tra, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Một cái thân thể gầy còm, bàn tay ở giữa vuốt vuốt một đầu tiểu xà âm độc nam tử mở miệng. Hắn tên là Thiên Xà Chân Nhân, tại hỗn loạn tinh hải có không nhỏ danh khí, chăn nuôi một đầu Bạch Lân yêu xà, càng là vô cùng cường đại, không kém gì nơi đây đông đảo yêu thú. Trọng yếu nhất là, cái kia đầu Bạch Lân yêu xà, cực kỳ am hiểu ẩn giấu, tốc độ cực nhanh, ở chỗ này căn bản không sợ bị người phát giác. Muốn đòi mạng hắn rất nhiều người, hy vọng không nên bị những người khác nhanh chân đến trước. Tốt nhất, người kia yêu xà hữu dụng, bị chúng ta trước gặp phải. Trong đập phủ, một người khác mở miệng, hắn đưa tay một bên sưởi ấm suối, một bên nắm lên một cái thô to chân thú, nuốt từng ngụm lớn. Hiển nhiên, bọn hắn vì diện sát Mạnh Trần, đã chuẩn bị một chút thời gian. Xoẹt. Ngay tại hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, thanh âm im bặt mà dừng, một cỗ nọc độc hóa thành tiễn quang đánh tới, trực tiếp xuyên thủng mi tâm. Sau đó, thân thể trực tiếp bắt đầu hư thối. Ngay sau đó, một đầu hình thể số trượng dài yêu xà, toàn thân lân trắng tinh mịn, trực tiếp từ bên ngoài bay vào. Bạch Lân yêu xà. Gây quòm nam tử kinh hãi, đây chính là yêu thú của hắn Bạch Lân yêu xà. Chỉ có điều, giờ phút này Bạch Lân yêu xà thực lực so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Quả thực vượt quá tưởng tượng. Mà cái này còn không phải nhường hắn kinh hãi nhất. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là, cái này Bạch Lân yêu xà trên đỉnh đầu lại đứng đấy một thân ảnh, tóc đen bay múa, như mực buộc tại sau lưng, người mặc một bộ tuyết trắng áo choàng, chính là Mạnh Trần. Mạnh Trần có thể tìm tới nơi này, tự nhiên là bởi vì đầu này yêu xà. Hắn vừa xâm nhập nơi đây, liền phát hiện đầu này ẩn dấu yêu xà, con thú này gặp hắn ánh mắt đối mặt, trong nháy mắt liền trốn, tuyệt không đơn giản yêu thú, Mạnh Trần dứt khoát thả nó trở về, trực tiếp tìm đến nơi này. Thậm chí, còn ra tay hơi chỉ điểm, giúp đỡ tiến hóa. Hắn thực lực, tự nhiên xưa đâu bằng nay. Hắn ngờ tới có người muốn nhân cơ hội gạt bỏ chính mình. Thật không nghĩ đến, thế mà có nhiều người như vậy. Người là Mạnh Trần. Cái này sao có thể? Mọi người thấy đứng tại Bạch Lân yêu xà phía trên thân ảnh, nội tâm không không khiếp sợ. Thân ảnh này bộ dáng, thình lình cùng bọn hắn nhìn thấy Lục hoàng tử chân dung, giống nhau như lúc. Hắn chấn kinh, không chỉ có là Mạnh Trần cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt mình, mà là thủ đoạn của hắn. Quá kinh khủng, dĩ nhiên khiến cái này yêu xà thần phục. Lân trắng, ta mới là chủ nhân của ngươi, còn không qua đây, giết hắn. Gây quòm nam tử quát chói tai, thân thể lại tại vô ý thức lui lại. Cái này Bạch Lân yêu xà, là hắn ngẫu nhiên một cơ hội, tại hỗn loạn tinh hải bên trong trấn áp. Lúc ấy, cái này Lân trắng yêu thú còn nhỏ, dường như cùng những yêu thú khác đại chiến bị trọng thương, vừa lúc bị hắn lợi dụng cơ hội, lấy thần thông bí thuật đem nó trấn áp điều khiển. Dưới mắt, nhìn thấy chính mình trấn áp yêu xà, âm lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, hắn có thể nào không sợ? Dầm dầm. Cái này gây quòm nam tử không mở miệng còn tốt, Bạch Lân yêu xà nghe tiếng trong nháy mắt, cơ thể Lân trắng hóa thành băng tinh, đột nhiên nổ bắn ra mà ra, giống như quần quần kiếm khí. Trong nháy mắt, cái này gầy quòm nam tử thân thể liền bị xuyên thủng ra vô số lỗ máu, chết không thể chết lại. Không hề nghi ngờ, cái này Bạch Lân yêu xà bị trấn áp sau, cất giấu lửa giận, có thể bởi vì bị bí thuật trấn áp nguyên nhân, không thể không nghe theo cái này gầy quòm nam tử mệnh lệnh. Dưới mắt, Mạnh Trần mặc dù trấn áp nó, nhưng cũng coi là hiểu cứu mình. Thậm chí, tiếp xúc đến nàng nó một cái mắt, liền khiến cho thân thể nhanh chóng tiến hóa, chuyện này đối với nó mà nói tuyệt đối là một trận tạo hóa. Cho dù thật bị trấn áp, nó cũng cam tâm tình nguyện nhận là chủ. Huống chi, dứt bỏ đây hết thảy không nói, vẹn vẹn là Mạnh Trần đại ngu hoàng triều lục hoàng tử thân phận, liền không phải những người trước mắt này có thể so với. Ít ra, đi theo Mạnh Trần, nó sẽ không ăn khổ. Trốn. Nhìn thấy biến dị Bạch Lân yêu xà, chúng tâm thần người hoảng hốt. Khủng bố như thế thực lực, căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng ngăn cản, nếu là cưỡng ép liều mạng, cho dù có thể một trận chiến, sợ rằng cũng phải thương vong hơn phân nửa. Không người nào dám đi cược. Huống chi, còn có một cái đại ngu lục hoàng tử, bọn hắn căn bản không biết rõ Mạnh Trần thực lực, chỉ có trước chạy trốn mới là thượng sách. Đã điều tới, vậy thì không cần đi. Mạnh Trần không có ra tay, mà là vô vô Bạch Lân yêu xà, để nó đến xử lý những người này. Phốc phốc phốc. Trong chốc lát, tòa động phủ này bên trong huyết tinh trận trận, nương theo lấy mấy tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người bị mất mạng tại chỗ. Từ giờ trở đi, ngươi coi như tọa kỵ của ta. Ta cho ngươi đặt tên, gọi tiểu bạch tốt. Mạnh Trần đứng tại bên ngoài sân động, nhìn xem Bạch Lân yêu xà nhu thuận từ bên trong đi ra, không khỏi nhảy lên rơi vào đỉnh đầu. Thuận tiện, cho lấy một cái tên. Hắn một cái liền nhìn ra, cái này Bạch Lân yêu xà bất phàm. Huyết mạch càng là tinh thuần, ẩn chứa một tia thần tính. Không biết đến tuột cùng là lai lịch ra sao. Lục điện hạ trở về. Ông trời của ta, đó là cái gì yêu thú, thật là đáng sợ khí tức. Một chỗ trong hạp gốc, đi theo Mạnh Trần cùng một chỗ tiến đến thị vệ, đang vô cùng cháy bỏng. Bọn hắn phụ trách bảo hộ lục hoàng tử, người lại mất dấu. Cái này nếu là đã xảy ra chuyện gì, ra ngoài làm sao có thể bàn giao. Đang không biết như thế nào tìm kiếm lúc, chỉ thấy Mạnh Trần chân đạp Bạch Lân yêu xà mà đến, nhao nhao ánh mắt kinh hãi. Đây là yêu thú gì, bọn hắn tự hỏi cũng đều tới qua Thu Lam Sơn mạch mấy lần, có thể chưa bao giờ thấy qua như thế yêu thú. Vẹn vẹn là kia tản ra khí tức uy áp, liền có chút làm bọn hắn không thở nổi.